Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, tình đời như quỷ. Chân Long đại lục, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phì nhiêu, miệng người không biết mấy vạn vạn, biên giới không biết vài tỷ ở bên trong. Đương kim chi thế, thiên hạ tổng cộng 3 đại thế tục vương triều, chân vạc mà đứng, trong đó cường đại nhất, phồn hoa nhất là chiếm cứ Thần Châu Đông Nam Bộ, Chân Long vương triều. Đêm, mưa to như rót, sấm sét vang dội. Giang giác, tử sắc lôi điện, huyền như long xà đồng dạng bổ qua, thiên không dạng nứt ra rễ cây mạch lạc đồng dạng hoa. Chân Long vương triều đế kinh, Tây Nam phố, Lịch Vương trước cửa phủ. Một đôi mấy người cao hắc thiết thạch sư uy vũ đứng vững, hắn lông bờm bay cuộn, phát như cương châm, trận mắt tròn xoe, ngẩng đầu trước nhìn qua, dưới bàn chân tất cả đạp một cái lăng không phi yến, hai mắt chỗ một mảnh đỏ bừng, bên trong như có hai luồng hỏa diễm tại thiêu đốt. Nhìn lại, sắc bén, khí phách, uy vũ, tục tàng, dữ tợn, bàng bạc. Thế quấn nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà và dặm. Thạch sư chính giữa, rộng thùng thình cẩm thạch thềm đá một đường hướng phía dưới, trải ra đủ có vài chục giai, viễn siêu đồng loại cửa đệ. Một gã đang mặc áo mỏng, tuổi chừng 14, 5 tuổi gầy thiếu niên, quỳ gối trong mưa, đã 3 ngày 3 đêm. Màu son đại môn đóng chặt, bốn phía rắc bạch hoa, để lộ ra một cổ bấp bênh cảm giác. Dầm vào ngào. Tiếng mưa rơi càng lớn. Mưa đá dạng hạt mưa, như là nghiêm bản, cơ hồ là trong chốc lát oanh rơi trên mặt đất, đánh ra một mảnh bạch hoa. Thiếu niên thân thể chấn động, sắc mặt càng lộ ra tái nhợt. 3 ngày 3 đêm không tiến tích thủy hạt M, thân sắc của hắn thoạt nhìn càng lộ ra hư thiếu nhu nhược, nhưng mà, hắn lại cố chấp mà quỳ gối trước cổng chính, không chịu di động nửa phần. Có kẹt dịch. Đột nhiên, đại môn chậm rãi kéo ra, một thân tên mang màu xanh đoàn hoa y phục, tay cầm một chiếc bạch đèn lồng trung niên quản gia đi ra, chứng kiến quỳ trên mặt đất thiếu niên, không khỏi lắc đầu. Lệ Hàn, trở về đi, nhị gia là không thể nào cho ngươi vào cửa tế bái vương gia. Vì cái gì? Chứng kiến đại môn mở ra, nguyên lai trong mắt đã bay lên một tia chờ mong thiếu niên, trong mắt thần quang lần nữa rất nhanh ảm đạm xuống. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, một tia vô lực, còn có một tia cầu xin, ta chỉ cầu kiến cha ta linh vị cuối cùng một mặt, như thế, cũng quá mức sao? Ai? Thở dài một tiếng, trung niên quản gia lần nữa dẫn theo khỏa đầy lụa trắng đèn lồng, chậm rãi đi vào vương phủ. Sau lưng đại môn cốt kẹt một tiếng một lần nữa đóng lại, như là đóng lại hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Ánh sáng biến mất, thế giới lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt đóng chặt đại môn, mưa theo trên mặt chảy xuống, không biết là nước mắt, là vũ, hay là hận. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên thương thiên, mặc cho mưa ướt nhẹp hắn toàn thân, chỉ là thì thào một câu, ta ngàn dặm vội về chịu tăng, chỉ cầu gặp cha ta cuối cùng một mặt, như thế, cũng quá mức sao? Ầm ầm. Hắc ám trên bầu trời, lần nữa xẹt qua một đạo to và dài tia chớp, đem trọn cái màn đêm xé là hai nửa. Giữa không trung phía trên, hiện lộ ra một đạo đỏ tươi lỗ thủng, tựu giống như là một cái ẩn nút âm thầm, nhắm người dục vệ khủng bố hung thú, rốt cục mở ra nó răng nanh miệng rộng. Lệ Hàn, Chân Long Vương triều tứ phong 6 vị khác họ Vương một trong, Lệ Vương Lệ Nam quân con riêng. Bởi vì từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, thân thể cực hàn, cố thầy bói tính toán hắn sống không quá 20 tuổi, cho nên bị hắn phụ từ nhỏ ở 9 tuổi lúc, liền đưa vào lãnh đời 8 tông một trong, Trường Tiền Tông tu tập võ đạo. Chỉ cầu đổi thể chất, kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, bởi vì kinh mạch nguyên nhân, hắn trời sinh không cách nào đem đạo khí ngưng tụ thành bó, cho nên một mực không cách nào bái nhập Trường Tiền Tông chính thức đại môn, chỉ có thể ở tạm dịch viện làm một ít thô ráp việc vặt. Mấy ngày trước, Lệ Hàn ngoài ý muốn biết được cha mình không hiểu qua đời, ngàn dặm vội về chịu tang, nhưng không ngờ thứ hai thúc Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh lại không cho phép hắn đi vào tế bái. Mà Lệ Thiên Xanh cho lý do là, hắn phụ khi còn sống, cũng không tại trước mặt mọi người công khai tuyên bố Lệ Hàn thân phận chân chính. Mà dòng họ gia phả phía trên, cũng chưa bao giờ từng tăng thêm qua Lệ Hàn cái này con riêng một số mực hảo. Dựa theo gia tộc quy củ, chỉ cần không tại từ đường gia phả phía trên chính thức lục tên, liền không tính làm chính thức Lệ gia đệ tử, cũng không có tiến vào từ đường tế bái Lệ Vương thấp nhất tư cách. Nhưng là, Lệ Hàn biết nói, Lệ gia tộc quy, từ trước đến nay chỉ có cử hành qua thành niên lễ mới có thể chính thức tiến vào Lệ gia tộc phổ. Mà lễ đội mũ phía dưới, cái nhập ngoại tịch. Từ lúc Lệ Hàn 9 tuổi bị đưa vào Trường Tiên Tông lúc, hắn phụ tiểu ngay trước mặt Lệ Thiên Xanh, thỉnh hắn nhiều hơn chiếu cố, ngày sau thêm lịch danh sách phổ, cũng muốn do hắn làm thay. Mà Lệ Nam quân cả đời chưa lập gia đình, Lệ Hàn tuy là con riêng, kỳ thật cũng là con độc nhất. Chỉ có Lệ Hàn minh bạch, Lệ Thiên Xanh chính thức lý do, kỳ thật cũng không phải không muốn chính mình đi vào tế bái, mà là sợ hai thân phận của mình đạt được thế nhân thừa nhận, do đó trở thành kế thừa Lệ gia quyền thế cùng tài phú chính thức người thừa kế. Lệ gia là thừa kế vương hậu, một khi Lệ Nam quân không có con ruột, phần này vinh hạnh đặc biệt sẽ rơi xuống hắn đệ Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh trên người. Cho nên, cho dù là biết rõ hắn tiểu là hắn huynh Lệ Nam quân con độc nhất, cũng là hắn chí thân tiểu chất, nhưng là hắn lại kiên quyết cự tuyệt hắn nhập môn tế bái. Không là mặt khác, chỉ vì Lệ Vương phủ cái kia bách niên tích xúc, cùng với ngày sau lịch ra từ đường, lịch vương thừa kế quyền kế thừa. Lúc này Lệ Hàn chạy về, cho hắn phụ tế bái, hắn tự nhiên không muốn phức tạp, lại để cho người biết được. 3 ngày về sau, là được Lệ Vương Lệ Nam quân hạ táng ngày. Mà Lệ Hàn đã tại Lệ Vương trước cửa phủ, vì khoảng chừng 3 ngày 3 đêm rồi. Dù là biết rõ hắn cũng không phải trở về tranh đoạt vương vị, nhưng là Lệ Thiên Xanh như trước tâm như sắt đá. Lệ Vương phủ hậu viện, cùng bên ngoài phủ một mảnh âm u, gió thả mưa sầu bất động. Nơi này ngân đèn vẩy trường đấu, đèn đỏ treo cao, cho dù là đầu thất chi dạng, như trước không huyền nửa phần độ trắng. Hồ nước, hòn non bộ, hành lang tiểu, hoa đình, điểm một chút kỳ hoa dị thảo làm đẹp ở giữa, tráng lệ, đẹp và tĩnh mịch rất khác biệt. Một chỗ tối cao lầu các ở trong, một gã lương tông hơi bạch, đang mặc áo choàng, khuôn mặt phong cách cổ xưa, thân hình nô cao trung niên nam tử. Ngồi ngay ngắn ở một trường phủ lên dày đặc nhạt kim thú cọng lông hoàng ngọc thạch trên mặt ghế, trước mặt đoan đoan tránh tránh, đứng thẳng 3 gã đầu đội túi cái mũ, người mặc áo bảo sám hắc ám bóng người. Trung niên nam tử thần sắc đạm mạc, không nói một lời, chỉ là vớt vớt trong tay một đôi hoàng kim chén ngọc, làm như chìm xa, làm như suy nghĩ. Bên cạnh ngàn năm gỗ tử đàn trên bàn, một cái kim sợi thú lô, chậm rãi phiêu giật ra một đám tự yên, như lan giống như sạc, như vân như hạc. Đứng tại hắn trước mặt ba gã hắc ám bóng người, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, tuy nhiên thượng thủ cái kia tên trung niên nam tử không phát một câu, nhưng lại đều có một cổ bức người sắc bén khí thế, đập vào mặt, làm cho lòng người hẳn. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến hai tiếng nhẹ nhàng gõ vang, đó lấy, lại một gã người áo bào cho ảnh, nhẹ nhàng xuyên cửa sổ mà vào, bay xuống trên mặt đất. Cả người hắn vậy mà nhẹ như không có gì, giống như một mảnh lông vũ, cho dù ở như vậy mưa lớn chung ghé qua, trên người cũng không từng dính vào nửa điểm bọt nước. Áo choàng trung niên nam tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn một đôi có thần lông mi có chút đông lúc đích, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ càng phát ra như rót mưa to, hỏi, hắn vẫn chưa đi sao? Hồi bẩm chủ thượng, không. Xem ra, hắn là không có ý định đã đi ra. Trung niên nam tử không hiểu mà thở dài một hơi, nghiêm quản gia lại đi khuyên hắn hả? Vâng. Tên kia người áo xám ảnh tích chữ như vàng, nhẹ giọng trả lời, đối với trước khi ngoài cửa lớn chuyện đã xảy ra, vậy mà như lòng bàn tay. Ha ha, hắn là lao đại một tay nhấc nổ, ngược lại là trung tâm. Trung niên nam tử nhẹ nhàng cười cười, trước mặt bốn gã người áo xám ảnh đều là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất đột nhiên điếc, cái gì cũng không nghe thấy. Trung niên nam tử cúi đầu xuống, trong lòng bàn tay cái kia đối với hoàng kim chén ngọc có chút giơ lên, tại dưới ánh đèn, chén ngọc mặt ngoài cái kia kim hoàng hoa văn như là sống lại, dĩ nhiên là chín đầu tươi sống kim long, bóng ánh sáng long lanh, trông rất sống động. Trung niên nam tử trong miệng thấu lộ ra kỳ quái ngữ khí, cái này cửu long chén ngọc tuy là hạn thế chí bảo, do tiên hoàng ban thưởng xuống, nhưng là lại khắc lên ta đại ca danh tự, ta không thích. Chén ngọc đảo ngược, chén ngọn nguồn một phương đỏ tươi minh trường, mặc dù nhạt, lại chói mắt. Đã không thích, cũng không cách nào tặng người, đành phải nhịn đau, khiến nó tại lòng bàn tay ta toái đi. Tiếng chưa dứt, trung niên nam tử lòng bàn tay, một đạo trong suốt ngân lực chợt lóe lên, răng rắc, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, trung niên nam tử lòng bàn tay hai cái cựu long chén ngọc, vậy mà đồng thời vỡ vụn vì bực miệng. Như thế quỷ dị mà tàn nhẫn một màn, rơi xuống trước người cái kia bốn gã người áo xám ảnh trong mắt, vậy mà làm như sớm thành thói quen. Bọn hắn cũng không ngẩng đầu lên, con mắt nửa khép, như là không thấy, chỉ là mất tự nhiên, thân thể cũng không khỏi có rúm lại run lên. Trung niên nam tử lần nữa ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia không hiểu tiểu ý, chén nếu như người, người cũng như chén, chỉ cần khắc lên ta đại ca ấn ký đồ vật, như vậy, đã không cách nào giữ lại, liền lại để cho bọn hắn đều tùy theo đi thôi. Giơ tay lên, trong lòng bàn tay, vô số vàng bạc bột phấn, bay là tả, đồng bền nhiều, rơi đầy trên đất. Đỏ tươi mâu đan trên mặt thảm, lập tức như là trải lên một tầng kim phấn. Rồi sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía trước mặt bốn người, ngữ khí nhẹ nhõm, các ngươi biết nói, nên làm như thế nào hả? Biết nói, chúng ta đêm nay sẽ phân phó xuống dưới, ngày mai, nghiêm quản gia sẽ bởi vì bệnh trào từ giã. Cáo lao hồi hưng rồi, sau đó theo tất cả mọi người trong mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cầm đầu người áo xám ảnh sớm có đoán trước mà đáp, do dự một chút, hắn vẫn hỏi nói, chỉ là, ngoài cửa Hàn công tử. Ừ, cái này còn cần hỏi, xem ra, các ngươi hay là không hiểu nhiều a. Trung niên nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt, màu sắc trang nhã lóe lên tức thì, vậy mà như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Như là đã đi ra, cần gì phải rồi trở về. Ha ha, một kẻ con riêng, vô danh không phận, lại từ tiểu bị đưa đi trường tiền tông, ai còn nhớ rõ? Ai hội nhớ rõ? Đã đi ra, cũng đừng có rồi trở về rồi. Vâng, chúng ta biết đạo nên làm như thế nào. Bốn gã người áo xám ảnh lóe lên tức thì, xuyên cửa sổ mà qua, nháy mắt không thấy bóng dáng. Trong lầu cát, ánh đến tùy theo dập tắt. Giang giác, chói mắt lôi điện, thiên không đống nhiên chịu tái đi, trắng, chiếu sáng ngồi trên mặt ghế, tên kia áo choàng trung niên nam tử khuôn mặt. Ánh mắt của hắn trong đêm tối lóe lóe sáng lên, như là ngọc thạch, nhìn qua ngoài cửa sổ, trong thanh âm lại mang theo một cổ nói không nên lời hàn khí, sấm sét vang dội, thật sự là một cái thời tiết tốt, thích hợp có người ra đi. Cùng với đêm đó đồng dạng. Chương 2, nhân niệm tự đao. Ấm phong mang tất cả, mưa to nghiêm bản. Lệ Vương cửa phủ bên ngoài, quỳ rạp xuống đất lệ hàn, toàn thân càng thêm hư nhược rồi. Hắn trên trán bắt đầu càng không ngừng toát ra đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy đến lợi hại, tứ chi một mảnh đỏ bừng, nhưng lại tại đây ngâm mấy đêm mưa gió, rốt cục không kiên trì nổi, sắp ngã bệnh. Nhưng mà, nhìn qua vẹn vẹn cách mấy chục cấp bậc thang đại môn, hắn lại như cũ cắn răng, thập phần quật cường không muốn rời đi. Ta chỉ muốn gặp cha ta cuối cùng một mặt, như thế yêu cầu, cũng quá mức sao? Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, chói mắt tia chớp, vạch phá bầu trời đêm, chiếu rọi ra xa xa trên mái hiên bốn đầu ẩn nút ám ảnh. Sắt. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, bốn đầu ám ảnh bỗng nhiên đằng không, liền hướng phía Lệ Hàn bên này tật phốc mà đến. Ông ngang. Một người trong đó, đi đầu một quyền đảo ra, cánh tay trái nhanh chóng chứng lại, ống tay áo không thể rung nạp, nhao nhao vỡ vụn là hồ điệp, ào ào bay lên. Đây trời hồ điệp ở bên trong, một quyền bay ra, hình như dao long, đầu sinh cơ giác, mở ra miệng lớn dính máu, nhanh giống như một đạo hoàng quang tia chớp, đánh thẳng Lệ Hàn trước ngực mà đến. Phanh. Một tiếng trầm đục, Lệ Hàn tránh né không kịp, cả người khí huyết cuồn cuộn, ý nghĩ biến thành màu đen, tại chỗ cút ra ngoài 4-5 trượng, trong miệng một búng máu bọt lúc này phun ra. Các ngươi là người nào? Hắn tại chỗ đứng lên, trong nội tâm phẫn nộ, đang muốn chửi bậy, nhưng vào lúc này, trong lòng rồi đột nhiên phát lạnh. Xuy. Khóe mắt liếc qua ở bên trong, nhưng thấy một đạo như khói như sương mù, giống như mộng giống như huyễn kiếm quang, đột nhiên sau lưng hắn sáng lên. Lệ Hàn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người hăng hái bay tới, phản phất ảo ảnh, trong tay dẫn theo một thanh vô phong cho kiếm. Nhưng thấy hắn cước bộ liền chút, khí tức phiêu miểu, hai chân lăng không đạp mạnh tầm đó, liền có hai cái hư ảo chim nhạn tạo ra, bị hắn giẫm nát dưới chân, rồi sau đó lập tức hóa thành quầng trăng mở tiêu tán. Mà thân thể của hắn, bởi vậy liền có thể cất cao vài thước, thân hình cũng càng nhanh ba phần. Hôi nhạn lăng toàn công. Lệ Hàn rồi đột nhiên cả kinh, sống chết trước mắt, cũng không biết là từ đâu tuôn ra một cổ khí lực, đồng nhiên đè thấp thân hình, hăng hái hướng bên cạnh thềm đá một cái lăn mình, né qua một kiếm này. Nhưng mà, sau lưng, kiếm quang điểm một chút, càng nhiều nữa kiếm quang, bá bá bay ra, trên không trung tạo thành một cái nhanh nhẹn ngân hạt, lao thẳng tới Lệ Hàn mặt. Phốc phốc. Trường kiếm cắt huyết nhục thanh âm, đồng nhiên vang lên, khàn giọng khó nghe, Lệ Hàn vai trái lập tức toát ra năm đóa huyết hoa. Một cổ tiêm đau đâm thẳng tim phổi, Lệ Hàn lập tức nổi giận. Nộ, nộ, lửa giận thăng thiên. Tại thời khắc này, hắn ở đâu còn có thể không rõ, tại đây huyền trong kinh thành, hắn không cựu không đoán, liền liền người quen biết cũng không có một cái nào. Muốn nói chính thức muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trừ hắn ra nhị thúc, còn có gì người? Nộ, nộ, nộ. Cực hạn chi nộ, không ngớt lửa hận, tại đây một cái chớp mắt, triệt để đem thiếu niên lòng dạ dội không có. Các ngươi chẳng những không cho ta tế bái cha ta, hiện tại càng muốn phái thích khách giết ta. Ha ha ha, tốt, tốt. Nguyên lai cái này là thế đạo, cái này là thân tình. Nguyên lai. Một cổ thâm trầm bi ai, đột nhiên toát lên Lệ Hàn lồng lực. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời, không biết là khóc, là cười. Mưa theo cổ của hắn chảy xuống, thiên không lôi đỉnh điện tiệm, thoáng như quỷ vực, mưa gió thê lương, đại địa một mảnh hắc ám. Giống nhau hắn lúc này tâm cảnh. Không cần hỏi lại, Lệ Hàn cũng biết, cái này bốn đạo bóng xám là ai phải tới. Hắn không có lại lóe lên, bởi vì biết do né tránh cũng tránh bất quá. Dùng hắn lúc này trạng thái, cùng với thấp hơn người khác mấy cái giai vị thực lực, đừng nói những này vốn am hiểu tại tốc độ một đạo thích khách tử sĩ, tự là thân phụ trọng nón trụ, hành động bất tiện có tốt, hắn cũng không có khả năng so qua được. Đã tránh không được, cái kia liền liều mạng, mọi người đồng quy vu tận a. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt hắn rồi đột nhiên phát lạnh, lòng bàn tay hơi nắm, lặng yên trong tay áo cầm ra một quả ám kim ống đồng. Ống đồng phía trên tạo hình lấy tinh mỹ phiền phức hoa văn. Đây là vật gì, thấy thế nào lấy có chút nhìn quen mắt. Đối diện bốn người hơi sững sờ. Ngay trong nháy mắt này, Lệ Hàn nhẹ nhàng nhấn một cái ống đồng cơ quan, nhắm ngay trước mặt rút kiếm áo xám nam tử. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Trong bốn người, rõ ràng dùng người này rút kiếm áo xám nam tử thực lực vi tôn, Lệ Hàn tự nhiên cái thứ nhất muốn giải quyết chính là hắn. Đồng. Như phảng phất là một đóa đột nhiên tách ra hoa, tròn trong ống, rồi đột nhiên phun ra vô số xanh biếc như màu tế châm, trong nháy mắt bay qua vô tận khoảng cách, đã đến rút kiếm áo xám nam tử trước mặt. Rút kiếm áo xám nam tử đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, tim và mật đều hàn, cả người bỗng nhiên hướng thượng nhảy lên, muốn tránh qua độc châm. Đồng thời, trong tay hắn vô phong cho kiếm cũng tùy theo chém ra, đầy trời kiếm mạc hướng xuống quét tới. Nhưng mà, xuỵ, 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 xuỵ. Rút kiếm áo xám nam tử xem thời cơ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là đã muộn. Hắn bất quá thượng nhảy nửa trượng, lam châm liền đã đến trước mặt, cho kiếm tuy nhiên quét tới trong đó non nửa, nhưng vẫn có hơn phân nửa, lướt qua này bóng kiếm bên trong khe hở, thẳng tắp xuyên vào hắn eo bụng, hai chân. A! Một tiếng kinh thông thiên mà kêu thảm thiết, rồi đột nhiên tại toàn bộ tây nam đường cái vang lên, rút kiếm áo xám nam tử chỉ cảm thấy chi giới tê dần, lập tức liền toàn bộ vô trí giác. Hắn túi đầu xem xét, hai chân, eo, tựa hồ đột nhiên giải ra một lùm tùng lam sắc da lông cao cấp, dày đặc phân bố, hơn nữa chập choạng ngứa chính đang không ngừng dọc theo trung châm chỗ lan tràn lên phía trên. Không tốt. Rút kiếm áo xám nam tử sắc mặt rồi đột nhiên tái nhợt, giang tả lam ra vạn diệp phi hoa châm. Đại ca. Sau lưng, hai tiếng bi thiết truyền đến, khắc hai gã tốc độ hơi chậm bóng xám nam tử, thấy vậy đều là vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, tiếp theo lại tròn mắt muốn nước, hướng Lệ Hàn bên này vây đến, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, chết ta. Lệ Hàn quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt khinh thường, các ngươi tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có ý định buông tha ta. Hắn nâng lên ống kim, xoay chuyển ánh mắt, chính chính mà đối với hướng cái kia hai gã đuổi theo bóng xám nam tử, đồng thời cước bộ lại không ngừng hướng về sau tối lui. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hắn vẫn cũng không mất đi thanh minh. Trốn, chỉ có chạy khỏi nơi này mới có cơ hội hồi trở lại đến báo thủ. Lệ Hàn thân hình rồi đột nhiên gặp lại, cả người tiểu hóa thành một đạo bóng xám, hướng nghiêng bên cạnh phương phóng đi. Hắn hiểu được, tuy nhiên hắn tay cầm lợi khí, lúc này có thể quát tháo nhất thời. Nhưng cuối cùng nhất, chứng khí hư lực yếu hắn, cũng tuyệt đối không phải cái này bốn gã khí tức tính mịch sát thủ đối thủ. Cùng hắn như thế, không bằng giả thoáng một chiêu, đi đầu lập uy, sau đó thừa dịp bọn hắn ngây người lập tức lao ra. Chỉ cần ra vòng đây, tiểu có cơ hội. Đi được đến sao? Sau lưng vang lên một người phẫn nộ tiếng kêu, lập tức hư một tiếng, một loại phảng phất phong linh vang vọng tựa như kỳ dị rít gào âm, rồi đột nhiên tại hắn sau đầu vang lên. Cái này rít gào âm bén nhọn, chói tai, đến nỗi lại để cho Lệ Hàn mảng nhĩ đều ẩn ẩn đau nhức. Lệ Hàn quay đầu đi, bá một tiếng, sau lưng hắn, ba miếng lóe ra vô tận điện hỏa hoa kỳ dị thanh tiêu, kéo lấy một chuôi thật dài đuôi lửa, đinh nhập đất đá. Đinh. Ba miếng thanh tiêu thất bại, đinh dựng ở đấy, lại chỉ đồng thời phát ra một tiếng vang nhỏ. Lệ Hàn thấy vậy, không khỏi ra đầu một cọng lông, lưng tự dưng phát lạnh. Là nhiễm kịch độc cựu tử táng tâm tiêu. Đi mau. Hắn tay trái nâng lên, làm bộ dục theo như, nhắm ngay sau lưng hai người kia, cả người lại hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía tây nam đường cái bên ngoài phi tốc chạy đi. Hắn biết nói, hắn chống đỡ không được bao lâu, liên tục đói khát, lại để cho thân thể của hắn càng phát ra mệt mỏi. Hắn lúc này, bất quá là nọ mạnh hết đà, chỉ là dựa vào trong nội tâm một ngụm không muốn tùng hạ khí trèo trống. Trong đầu, từng đợt choáng váng cảm giác truyền đến, nếu như không phải trong tay cái này khẩu vạn diệp phi hoa ống kim, hắn biết nói, mình lúc này đã chết ở chỗ này. Trốn, nhất định phải trốn, mặc kệ trốn ở đâu, đều phải sống sót. Cái phải sống sót, thù này, tiểu nhất định phải báo. Lệ Hàn trong đầu vô cùng thanh tỉnh, đảo mắt cũng đã chạy ra tây nam đường cái. Hắn phương hướng nhất chuyển, gãy mà hướng bắc, hướng phía chân Long Đế Đô, Huyền Kinh thành Bắc Đại cửa chạy gấp mà đi. Sau lưng, cái kia hai gã kêu gào đến lợi hại bóng xám nam tử, nguyên vốn đã truy đến Lệ Hàn trước mặt, chứng kiến Lệ Hàn tay đệ thượng ống kim cơ quan, lại đều là không khỏi biến sắc, cước bộ lập tức dừng lại xuống, sắc mặt biến e rằng sò khó coi. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Hai người hai mặt nhìn nhau. Truy, mau đuổi theo. Rút kiếm bóng xám nam tử, sắc mặt tái nhợt, mặt hiện oán độc, ngón tay liền chút chính mình eo bụng mấy chỗ đại huyệt. Tại dưới người hắn, huyết thủy một bãi, hợp với một đôi gãy chân, đúng là vừa rồi mấu chốt thời khắc, nhận tâm một kiếm, đem chính mình bụng dưới phía dưới toàn bộ cắt đứt, bảo trụ một mạng, nhưng cũng đã trở thành một tên phế nhân. Hắn khí huyết suy yếu, vẻ vải trên mặt đất, nhìn xem do dự không tiến ba người, ngoan độc nói, ta biết đạo các ngươi kiêng kỵ cái gì, nhưng là, các ngươi chớ quên, nếu để cho tiểu tử này chạy ra Huyền Kinh thành, tối nay, ta và ngươi bốn người một cái đều sống không được, hầu ra đích thủ đoạn, mọi người đều biết. Trong tay hắn vạn diệp phi hoa ống kim, tuy nhiên đáng sợ, nhưng tổng cộng chỉ có thể phóng ra ba lượng, các ngươi lừa gạt hắn đem còn lại hai lần cơ hội sử dụng hết, hắn tiểu là một cái nhu nhược tiểu non, mặc cho các ngươi xâm lược. Ba cái hôn nguyên cảnh trung hậu kỳ cao thủ, chẳng lẽ liền một cái liền hôn nguyên cảnh đều không có đạt tới nạp khí kỳ tiểu tử cũng ma bất tử sao? Đi. Thấy vậy, mặt khác ba người đều là thân hình chấn động, đón lấy, nhìn nhau, lại không do dự, quay đầu tiểu mạo hiểm trận bão, tiểu hướng phía Lệ Hàn đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 3, đêm dài, đêm dài. Chạy, chạy, chạy. Gió thảm mưa sầu, đánh vào trên mặt, tích đấy cách cách đau nhức, nhưng Lệ Hàn hồn nhiên không để ý, cho dù hai chân trầm trọng như chỉ, hắn vẫn là không quan tâm, một đường trước chạy, lảo đảo. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng lại một mảnh mê mang. Phía trước lại là phương nào? Sau lưng, tiểu là cha mình ra. Phụ thân linh trụ cột còn dừng lại tại vương phủ hậu đường, nhưng là mình lại bị bức phải như là một cái chó nhà có tang, liền chạy trốn cũng không biết muốn chạy về phía phương nào. Thiên hạ này tuy lớn, nhưng cho hắn không gây một chỗ dung thân. Trốn, lại có thể trốn đi nơi nào? Mưa hôn hòa lấy huyết thủy, không ngừng mà chạy xuống, Lệ Hàn trên mặt không có nước mắt, nhưng trong lòng lộ vẻ hận ý. Ai từng liệu, ngàn dặm vội về chịu tang, lại bị cự chi môn bên ngoài, mà chính mình thân tộc chú bác, vậy mà ám khiến tử sĩ, đối với chính mình thống hạ sát thủ. Yêu vì cái kia một điểm tên, cái kia một điểm lợi, cái kia một đinh điểm bình hòa phú quý sao? Thúc cháu thân tình, nhân luân thiên đạo, hắn một chút cũng không nhớ sao? Nghĩ đến khi còn bé, cha mình dẫn hắn đi gặp mặt vị kia nhị thúc tình cảnh, tuy nhiên không nhớ rõ khi đó bọn hắn cụ thể nói chuyện cái gì, nhưng là Lệ Hàn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hắn nhị thúc cái kia cười đến dị thường hiền hòa, dị thường ôn hòa con mắt, giống nhau lãng nguyệt tinh không, minh quang phổ chiếu. Khi đó Lệ Hàn cho rằng đó là trên thế giới nhất sáng ngời, nhất ôn hòa con mắt, nhưng là cái gì khiến chúng nó không minh bạch sinh ra như thế biến hóa lớn? Hắn rõ ràng đã đáp ứng phụ thân, muốn chiếu cố chính mình. Hắn biết rất rõ ràng, mình chính là phụ thân duy nhất nhi tử. Thế nhưng mà, hắn lại không làm như vậy, tại phụ thân sau khi chết, chẳng những phản một con đường riêng mà đi, hơn nữa ngay cả mình sinh tồn quyền lợi đều cho không nổi nữa. Ha ha ha. Lệ Hàn ngửa mặt lên trời cười thảm, trong tiếng cười lộ ra là như vậy thể lương, như vậy bi thương. Giang giác. Thấu hồng lôi quang, chiếu sáng con đường phía trước. Lệ Hàn thân thể càng lộ ra suy yếu, từng đợt cảm giác mệt mỏi truyền đến. Hắn trên vai trái miệng vết thương vẫn còn cốt cốt đau nhức, chỗ ngực bốc lên máu tươi, càng lại như là thoát khỏi cương con ngựa hoang, kéo đều kéo bất trụ. Nhưng hắn vẫn không quan tâm, chỉ để ý cắn răng, một đường chạy về phía trước. Rốt cục, cửa thành tới gần, càng gần. Nhưng mà, lúc này sớm đã vào đêm, cửa thành sớm đã đóng cửa. Bất quá, Lệ Hàn lại chưa từng có hơn bi ai, càng không tuyệt vọng. Hắn thả người nhảy lên, liền hướng phía thành bằng phía trên chạy gấp mà đi, một chút cũng không dám trì hoãn. Ầm ầm, ở giữa thiên địa, tiếng sấm quá nặng. Giống nhau cái này đêm dài đằng đẵng, không biết bao lâu phương là cuối cùng. Sau lưng, tiếng bước chân lên, ba người kia lần nữa truy đã tới. Nghe sau lưng truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lệ Hàn tay nắm thật chặt, đem trong lòng bàn tay cái kia quản ám kim ống đồng đều nắm chảy máu đến. Hình tròn ống kim lưu chuyển lên lạnh như băng kim loại sáng bóng, không có một tia ôn hòa. Nhưng hắn vẫn minh bạch, cái này là mình trận chiến dùng chạy trốn duy nhất lợi khí. Cũng có thể nói, là mình tối nay còn có thể hay không sinh tồn tại nơi này thế gian duy nhất cơ hội. Vạn Diệp Phi Hoa, Vạn Diệp Phi Hoa, phụ thân, lúc trước ngài đem cái này ống kim cho ta thời điểm đã từng nói qua, tông môn thế giới, nhân tâm hiểm ác, mạnh được yếu thua, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Cho ta cái này Vạn Diệp Phi Hoa ống kim, là bảo vệ ta một mạng. Cũng tuyệt đối thật không ngờ, ta tại tông môn ở trong, một mực không có cơ hội sử dụng, cũng tại đối phó nhị thúc chỗ phái tới sát thủ lúc, muốn dùng cái này đến bảo vệ tánh mạng a. Ha ha ha, thế giới tiểu là như thế hiểm ác, sự thật tiểu là như thế trầm trọng, nếu như ngài dưới suối vàng có biết, không biết có thể không chớp mắt. Thả người nhảy dựng, Lệ Hàn đã tật phốc mà ra, hướng phía dưới tường thành dùng sức rất xuống. Hắn biết đạo chính mình không có khả năng theo cao như vậy đích trên tường thành an toàn rơi xuống đất, nhưng lúc này tánh mạng bức bách, Lệ Hàn cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Ba tạch. Hắt chìm trong đêm tối, vắng vẻ tường thành bên ngoài, vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, rồi sau đó tiểu là thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến. Nhưng mà, Lệ Hàn lại không để ý hai chân trọng thương, nhất quyết rẽ ngang, như trước ra sức hướng phía xa xa trong bóng tối chạy đi. Thiên địa như là một trương răng nanh miệng lớn, thôn vệ hết thảy quang minh. Sau lưng, trên tường thành, đồng thời xuất hiện ba đạo ám ảnh. Nhìn xem Lệ Hàn nhảy xuống tường thành cái tia đạo thê thảm thân ảnh, ba đạo ám ảnh dường như toàn bộ không thèm để ý. Trong đó một gã để đại đao nam tử ha ha cười cười, "Trốn a, trốn a, nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào, cái này kinh thành bốn phía, không chỗ hồ rậm rạp núi hoang, sông lớn bình nguyên, nhưng là dùng ngươi bây giờ thể lực, có thể thoát được qua chúng ta sao?" Một danh khác tay không nam tử, ánh mắt lạnh lùng, giống như một đầu độc xà, lưu chuyển lục quang, hắn thản nhiên nói, đại ca không để cho chúng ta lại để cho hắn ra khỏi thành, hôm nay tình huống, chịu không biết làm sao. Biết do còn cố hỏi. Đề đại đao nam tử nhìn thoáng qua tay không nam tử, cười lạnh nói, đợi hắn chứng khí hư lực yếu, đến lúc đó liên phát ra vạn diệp phi hoa trầm cơ hội đều không có, lại để cho lão yêu theo bên cạnh kiểm chế, hắn cũng là khiến cho ám khí vừa vặn tiêu hao hắn khí lực.
Tốt, tốt, không tệ, không tệ.
Tay không nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái hào quang, vỗ tay cười to, phải nên như thế, lão yêu, nhìn ngươi biểu hiện lúc đã đến. Nghĩa không lo tử. Sau lưng, một gã toàn thân đều ẩn tại áo choàng bên trong đích hắc ám hư ảnh, nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức, thân hình khẽ động, liền là nhảy xuống đầu tường, nhảy vào trong bóng tối. Hắn dùng so hai người nhanh hơn một đường tốc độ, hướng Lệ Hàn phương hướng ly khai đuổi theo, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, tay không nam tử khẽ miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười tiêu ý, lập tức nói, đi thôi, không thể để cho lão yêu một người bận việc, chúng ta cũng muốn chiếm chút công lao mới được là.
Ha ha, là cực, là cực.
Đề Đao nam tử liên thanh ứng thị, hai người nhìn nhau, cười ha ha, lập tức thân hình nhoáng một cái, đồng thời nhảy xuống đầu tường, một cái như là một cái mãnh hổ, một cái lại giống như một cái cho nhạn. Hai người thân pháp tuy nhiên hoàn toàn bất đồng, nhưng đều là không tổn thương nửa điểm, hơn 10 trượng tường cao, đối với bọn họ lại như không có gì. Nhảy xuống đầu tường về sau, hai người liền là lầm tưởng phương hướng, tật truy mà đi. Hắc âm u thiên mặc xuống, không có một bóng người hoang vắng trên đường núi, một tốp ba về sau, bốn đạo nhân ảnh đều tại phi tốc buôn chỉ lấy. Bất quá, phía trước một người thân hình loạn trợn, nhất bộ tam hoàng, nhìn như tùy thời cũng có thể ngã xuống. Sau lưng ba người, lại đều là như ẩn như hiện, bình tĩnh, lộ ra một cổ mèo đùa giỡn chuột tùy ý. Bá. Trong lúc đó, trong rừng một quả lóe ra tam giác ánh sáng màu xanh trường tiêu, mang ra hỏa tinh, vạch phá bầu trời đêm, đánh thẳng phía trước người nọ dưới gối ba thốn. Lại tới nữa. Phía trước người nọ làm như sớm có sở liệu, dưới chân rồi đột nhiên khẽ cong, cả người một cái loạn trợn, né qua cái này một tiêu. Đồng thời, hắn tay trái nhất chuyển, lộ ở bên trong trong tay áo một quả ám kim nặng nề kim loại ống đồng, lạnh như băng đen kịt ống đồng đồng khẩu, nhắm ngay phát tiêu phương hướng. Nhưng mà, bóng cây tuôn rơi, ám ảnh nặng nề, trong rừng cây ngoại trừ tiếng gió tiếng mưa rơi, cái đó còn có nửa điểm bóng người. Trong ý nghĩ, càng phát ra chóng mặt chìm rồi, Lệ Hàn biết nói, chính mình kiên trì không được bao lâu. Có lẽ, còn có nửa canh giờ, có lẽ, ngay tại tiếp theo tứ. Mà càng phiền thoái, nhưng lại cái này tùy thời không gián đoạn quấy rối. Lệ Hàn trong lòng phát lạnh, hắn biết đạo đối phương đã nghĩ ra đối sách, cho đến nhiêu địch, nhanh hơn mà tiêu hao chính mình khí lực. Tại tình như vậy hướng xuống, vọng tự phát ra vạn diệp phi hoa châm, bất quá là tự đi át chủ bài, tự tìm đường chết. Thủ trưởng nắm thật chặt, hắn cắn răng một cái, đem bờ môi cắn nát một điểm nhỏ ra, chảy ra huyết dịch tanh mặn gây mũi, nuốt vào trong bụng, Lệ Hàn tinh thần chấn động. Hắn xoay người, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng chạy đi, hoàn toàn mặc kệ sau lưng hắc ám. Hắn biết nói, không thể lại trì hoãn, lại kéo dài xuống dưới, tựu là chết. Đạo bên cạnh, cành khô là heo hứa không ngừng sẽ qua, vượt đi càng là hoang vắng. Máu tươi một đường từng ly từng tí chảy xuống, lại rất nhanh bị mưa to thấm, đồng hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một điểm nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Chạy, chạy, chạy. Cảnh sát trước mắt, tựa hồ bắt đầu mơ hồ mà bắt đầu, trùng trùng điệp điệp màn mưa, phảng phất vạn cân gánh nặng, áp tại trên thân thể, thậm chí có một tia không chịu nổi ảo giác. Một đạo cành khô để ngang trên đường lớn, Lệ Hàn thân thể một loạn choạng, thiếu chút nữa té ngã, cùng lúc đó, sau lưng trong bóng tối, lại có ba đạo thành tiêu, bay nhanh mà ra, trên đường tách ra, đánh hướng Lệ Hàn thượng trung hạ khu vực ba chỗ hiểm. Nhưng vào lúc này, như muốn đổ xuống đất Lệ Hàn, trong mắt lệ quang lóe lên, dưới nách ám kim ống đồng chạy ra, lạnh buốt kim loại sáng bóng lưu chuyển, đồng một tiếng vang nhỏ, lại là một đóa thiết hoa bay ra. Xa xa trong bóng tối, vang lên một tiếng trầm đục, làm như có đồ vật gì đó rơi xuống đất. Nhưng mà, nhất đồng phi châm phát ra, Lệ Hàn lại sớm đã đứng thẳng thân thể, căn bản không có quay đầu lại tra liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng phía phương xa không ngừng chạy vội. Không tốt, lao yêu chúng kế, không thể lại để cho hắn tiếp tục chạy đi xuống, phía trước tựu là hung thú trải rộng buồn bã lao núi. Sau lưng, vang lên hai tiếng nhẹ đều, còn kẹp lấy một tia hồn hện. Tuy nhiên hắn tiến vào cũng nhất định sẽ chết, nhưng lấy không được đầu lâu của hắn, hầu ra không thể xác định hắn thật sự đã tử vong, chỉ biết trách trách chúng ta hành sự bất lực. Đáng chết, truy. Tật phong tiếng vang, hai đạo bóng xám hóa thành hai đạo cho điện, nếu không dám chậm rãi suýt lấy, cấp cấp hướng Lệ Hàn chạy cách phương hướng đuổi theo. Nghe được sau lưng bước thanh âm, Lệ Hàn chạy trốn cước bộ càng gấp, nhưng mà, cực hạn hư thiếu đã tràn ra khắp nơi đến hắn toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy, hai cái đùi như tới chỉ đồng dạng, không hề là của mình rồi, trước mắt xuất hiện một tòa hắc ám trùng trùng điệp điệp núi lớn, mở ra miệng khổng lồ, Lệ Hàn không quan tâm, một đầu xâm nhập đi vào. Không tốt, hắn thật sự tiến vào buồn bã lao núi, bên trong đẳng cấp cao hung thú rậm rạp, tiểu ngay cả chúng ta cũng không dám xâm nhập. Đáng chết, phải đuổi tại hắn tiến vào buồn bã lao núi ở chỗ sâu trong trước khi, tranh thủ thời gian đánh chết hắn, tại chỗ rời khỏi. Nhanh, nhanh. Lệ Hàn trong ánh mắt đã bịt kín một tầng đám xương, cái gì cũng thấy không rõ. Một loại cực độ mệt mỏi, thật sâu tập kích nhập trong đầu của hắn, hắn cảm giác mình đã ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Trên đầu vai miệng vết thương, bởi vì đoạn thời gian này phi nước đại, bắt đầu nóng rát đau đớn, phía trước tựa hồ là một chỗ sườn đồi. Nhưng quả nó là cái gì, đến nơi này còn có thể lại quay đầu lại sao? Sau lưng hai người rốt cục đuổi theo tới, nhìn thấy Lệ Hàn phía trước vách núi, trong mắt đồng thời lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Điện quang lóe lên, chiếu rọi ra trong đó tên kia tay không nam tử, lạnh lùng mà lạnh như băng biểu lộ. Đi chết đi, tiểu tạp chủng. Chỉ thấy thứ nhất chỉ điểm ra, người này tay không nam tử tay trái ngón trỏ, vậy mà lập tức khô héo, như là biến thành một đoạn gốc cây già cảnh. Đầu ngón tay lục khói lở lở, tản ra một cổ gây mũi mùi. Dĩ nhiên là khô tâm chỉ. Lệ Hàn lúc này đã sớm đã không có bất kỳ nghĩ cách, chỉ có bản năng tư duy bảo trì vận chuyển, thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra giải thoát dáng tươi cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cuối cùng một chùm vạn diệp phi hoa châm phảng phất đột nhiên tràn ra đường liên, dùng một loại tuyệt mỹ mà thê diễm phương thức, bao phủ trên vách đá mấy mét một tấc vuông. Rồi sau đó, bẹn đùi bộ ba một tiếng, bị tay không nam tử một ngón tay đập trúng, lập tức phát ra đâm còi còi tiếng vang, không ngừng toát ra khói xanh. bẹn đùi nhiều hơn một cái độc lớn, huyết nhục lăn mình. Khóe mắt liếc qua ở bên trong, nhìn thấy một danh khác đề đao nam tử, cũng theo bên trái phương xông tới, trong mắt tràn đầy mèo đùa giỡn con chuột trêu tức. Lệ Hàn ánh mắt lộ ra tiếc nuối mà tiểu ý, quay người, ngửa mặt hướng sườn đồi hạ ngược lại đi, trong tay như trước chăm chú mà cầm lấy cái kia không đầu ống đồng. Ha ha, các ngươi không phải muốn giết ta trở về báo cáo kết quả công tác sao? Có chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi như nguyện. Thiên địa mặc dù đối với ta vô tình, nhưng cuối cùng, tại trước khi chết cũng cho mình tìm như vậy một nơi, lại để cho chính mình ít nhất khả dĩ lựa chọn tử vong phương thức. Tối thiểu nhất, sẽ không chết tại các ngươi những lũ tiểu nhân này trên tay. Sau đó, tựu là vĩnh hằng hắc ám. Lệ Hàn hai mắt nhắm lại, bên hai vụ vụ tiếng gió, cũng không biết rơi bao lâu, hôn mê trước cuối cùng một tiếng, tựa hồ là bịch một tiếng, vật nặng rơi vào trong nước chầm đủ. Chương 4, Hàn Đàm dị biến. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Dốc đá chi đỉnh, là thật lâu yên tĩnh. Đề đao nam tử cùng tay không nam tử thả người nhảy lên, vội vàng nhảy đến bên bờ vực hướng xuống nhìn lại, lại chỉ thấy được một mảnh hắc ám. Dưới đáy hắc lỗ thùng đông, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng thấy không rõ. Đề đao nam tử oán hận mà đập một cái ngón tay, nội trận lôi đỉnh, nộ phát như điên, không nên là như thế này, vốn cho là hắn đã đến đỉnh núi, không đường có thể đi, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu tử này chết chắc rồi, trở về báo cáo kết quả công tác a. Bên kia, tay không nam tử nhìn thoáng qua dưới vách, giương lên cánh tay, chậm gì gì địa đạo, mà nói. Cuối cùng cái kia một chút, hắn tuy nhiên vung ra một kiện phi phòng, ngăn cản đã qua hơn nữa, nhưng cánh tay trái nhưng bị vạn diệp phi hoa châm bắn trúng mấy đạo, nhu cầu cấp bách trở về trị liệu. Hầu ra ở dưới phân phó, không phải sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể sao? Không có thi thể, chúng ta như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Tay không nam tử ngẩng đầu dùng liếc si ánh mắt nhìn thoáng qua để đao nam tử, thản nhiên nói, đây chính là hắc hồn nhai, muốn xem ngươi đã đi xuống nhìn, ta không phục bồi, đi về trước. Nói xong, tay không nam tử cũng không quay đầu lại, bá một tiếng, cả người đã lập tức từ trong bóng tối biến mất. Hắc hồn nhai. Tay không nam tử rời đi. Đề đao nam tử con mắt rồi đột nhiên nhảy dựng, hoảng sợ hướng về sau lui một bước dài, lại hướng trước người cái kia chỗ màu đen vách núi nhìn xuống đi, trong mắt vậy mà tràn đầy đều là tim đập nhanh. Tao ít ít ít. Khá tốt lão nhị nhắc nhở được sớm, được rồi, nhảy núi chết cùng giết chết đều là đồng dạng. Ca, nhị ca, chờ ta một chút. Hô to một tiếng, đề đao nam tử đồng dạng gấp tung nhảy ra, chăm chú đuổi theo. Đây là nơi nào? Trong mơ mơ màng màng, Lệ Hàn cảm thấy mình bị một cổ lạnh buốt rét thấu xương hồ nước vây quanh, hắn kích linh linh mà đánh cho dùng mình một cái. Trong hôn mê, vai trái cùng trên đùi vết thương như trước có đau đớn không ngừng mà chuyển đến, lại để cho thân thể của hắn không khỏi mỗi cách mấy cái thời gian liền muốn đánh một lần run rẩy. Trong lúc đó, cựu thiên bên ngoài hào quang lóe lên, một chấn áp thập phương, tử kim nhan sắc có vô cùng lôi điện vờn quanh cực lớn ấn tỷ, ngọc tỷ hóa thành một đạo kỳ dị quan đoàn xuyên việt dày đặc tầng mây, gào thét lên tiến vào hắc hồn nhai. Cuối cùng, quan đoàn hăng hái thu nhỏ lại, xoay tròn lấy lọt vào Lệ Hàn thức hải. Đây là vật gì? Trong biển ý thức, Lệ Hàn tựa hồ cảm giác có đồ vật gì đó bị thật sâu lạc ấn tiến vào thân thể của mình. Sau đó, tử kim hào quang tỏa sáng, nhưng mà sau một lúc lâu về sau, cái kia đoàn tử kim hào quang lập lòe vài cái, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, chậm rãi biến mất. Là điệp mộng trang chu, hay là trang chu mộng điệp? Là chân thật, hay là hư ảo? Lệ Hàn nhất thời trong nội tâm không hiểu, cuối cùng không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Có thể là chính mình tần sắp tử vong, đột nhiên xuất hiện ảo giác. Hắn thấp lẩm bẩm một tiếng, thân hình chấn động, mọi mệnh truyền đến, lại một lần nữa lâm vào thật sâu trong mặt mê. Hắn cũng không có chứng kiến, đen kịt trong hồ nước, theo hắn lại một lần nữa trong mặt mê, tại thân thể của hắn phía trên, chậm rãi hiện ra một đoàn ánh sáng tím. Cái này đoàn ánh sáng tím chậm rãi lộ ra hóa, cuối cùng tại trên thân thể của hắn không bày biện ra một quả kỳ lạ tử kim đồng ấn. Nay tử kim đồng ấn mặt ngoài lưu kim nhấp mấy màu, tử hà bay múa, có vô cùng xích lam lôi điện vần quanh, chỉnh thể phảng phất một cao cao cổ tháp. Cổ tháp phía trên lại núp lấy một cái hình như hổ, lại có được lân đầu chỉ vị tây long rực kỳ dị hung thú, ngắm nhìn bốn phía uy phong lấm lấm, chấn áp thập phương, duy ngã độc tôn, một cổ đáng sợ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Bốn phía hồ nước lập tức sôi trào lên, trong hồ hung thú tự động tránh lui, không biết cảm nhận được cái gì đáng sợ đích sự vật. Gió nhẹ thổi bay, Lịch Hàn thân hình không hiểu nổi lên. Cuối cùng vậy mà như là một con cá bơi lội đồng dạng, không hề sức nặng lơ lửng tại trong mặt hồ, không chút nào rơi. Thẳng đến mấy cái thời thần trôi qua, này cái tử kim đồng ấn mới lần nữa chậm rãi biến mất tại Lệ Hàn ý nghĩ trong thức hải. Mà trên người hắn ánh sáng tím cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn không có hung thú dám lấn đến gần hắn quanh thân 10 trượng trong phạm vi, phản phất chỗ đó, cất giấu cái gì làm cho chúng sợ hãi đồ vật. Cùng thời khắc đó, Lệ Vương phủ, hậu viện, Đề Đao nam tử cùng với tay không nam tử ủ rũ mà đứng tại áo choàng trung niên nam tử trước mặt, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Các ngươi là nói, tiểu tử kia trốn vào buồn bã lao trong núi, cuối cùng đến một chỗ hắc hồn nhai, không đường có thể đi, nhảy vào dưới đáy hàn đàm. Vâng. Các ngươi là nói, dùng các ngươi bốn gã hôn nguyên ở bên trong, hậu kỳ cao thủ thực lực, rõ ràng lại để cho một gã bất quá nạp khí tầng 5 tiểu tử chạy ra kinh thành, còn trốn vào buồn bã lao núi, cuối cùng nhảy núi tự sát. Vâng. Đề Đao nam tử cùng với tay không nam tử túi đầu xác nhận, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ha ha, tốt, tứ đại hôn nguyên đuổi giết một cái nạp khí kỳ, cuối cùng chẳng những không có để người hồi đầu, ngược lại chính mình vừa chết, một tổn thương, một tàn, chỉ có một người, hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Ngươi nói, ta làm như thế nào khen thưởng các ngươi? Đề Đao nam tử cùng tay không nam tử bịch một tiếng quỳ xuống, trên mặt tràn ngập sợ hãi, thỉnh chủ thượng trách phạt. Trách phạt, ta làm sao dám? Áo choàng trung niên nam tử mặt hiện lên mỉm cười, biểu lộ ôn hòa, phản phất đang nói một kiện cùng mình toàn bộ không liên hệ sự tình, liền như vậy chút ít sự tình đều làm không xong, các ngươi lớn như vậy nhân vật, ta Lệ Thiên Xanh có phúc đức năng lực gì, như thế nào dám trách phạt được rất tốt. Là tiểu nhân hành sự bất lực, đánh giá sai thời cơ, phát hạ không chính xác mệnh lệnh, tiểu nhân nguyện ý bị phạt. Đề Đao nam tử đột nhiên giơ tay lên, chụp về phía lồng ngực, ba một tiếng trầm đục, hắn ngửa mặt ngã xuống đất, thần sắc trên mặt vậy mà mang theo một tia giải thoát. Tay không nam tử biến sắc, nhưng cái gì cũng không nói, như cũng là quỳ trên mặt đất, thật sâu túi thấp đầu. Tốt, rất tốt. Áo choàng trung niên nam tử không thấy chút nào kinh ngạc, như vậy một trung tâm thủ hạ tử vong, hắn cũng không lộ ra nửa phần vẻ tiếc hận. Cụ thể nói nói à, ta muốn biết, chính là dạng một cái phế vật tiểu tử, có phúc đức năng lực gì, đem các ngươi ảnh sát bốn sát thủ biến thành như vậy. Vâng. Tay không nam tử không dám phản bác, gật gật đầu, ngữ điệu sẽ cực kỳ nhanh đem vừa rồi phát sinh ở nội thành sự tình nói ra. Trọng điểm điểm ra Lệ Hàn trong tay cái kia quản vạn diệp phi hoa trầm, cùng với Đề Đao nam tử đưa ra từ truy trì hoãn kích kế sách. Không thể tưởng được. Áo choàng trung niên nam tử hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên nét mặt vậy mà mang theo một tia hồi ức, lúc trước hoa lớn như vậy một cái giá lớn, tự Giang Tạ Lam ra trong tay lấy tới vạn diệp phi hoa trầm, hắn vậy mà đưa cho của ta cháu nhỏ, còn thật sự cam lòng cho, ha ha. Là bọn thuộc hạ hành sự bất lực. Tay không nam tử vội vàng nói. Được rồi, việc này không thể trách các ngươi. Áo choàng nam tử phất phất tay, mí mắt cũng không nháy mắt một chút, ngẩng đầu lên nói, đem lão tam thu thập một chút, thanh lý sạch sẽ à, hắn dù sao chết ở chỗ này, nên có tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, hay là muốn cho. Tay không nam tử vội vàng nói, vâng. Áo choàng nam tử đột nhiên nhớ tới cái gì, lại bỏ thêm một câu, nhớ rõ đừng làm ô uế của ta thảm. Vâng. Tay không nam tử nhắm mắt, nhưng vẫn là rất nhanh trả lời. Hắc hồn nhai tuy là hẳn phải chết chi địa, nhưng ta lo lắng, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Mang 12 ưng vụ ám vệ, sáng mai chạy tới dưới vách, mặc kệ kết quả gì, đều muốn trở về cho ta một đáp án. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Tay không nam tử quay người ly khai, trở ra lầu các, toàn bộ phần lưng vậy mà đã toàn bộ thấm ướt. Hắn hai chân rung động, vịn vách tường, thiếu chút nữa duy trì không được, một phát ngã sấp xuống, quay đầu lại quan sát sau lưng lầu các, hàm răng cắn được khanh khách rung động. Đã qua sau nửa ngày, hít sâu một hơi, tay không nam tử không dám ở lâu, lúc này mới nắm chặt lại quyền, quay người rời đi. Từ cổ chí kim hư vô, chúng tinh thiên chiếu, không có thần minh, ta trưởng thiên đạo. Một đạo trống trải, thế lương, cổ xưa, thần bí thanh âm, rồi đột nhiên tại Lệ Hàn trong biển ý thức vang lên. Ai, là ai tại nói chuyện? Lệ Hàn lắp bắp kinh hãi, cả người lập tức giật mình tỉnh lại, bất an kêu lên. Nhưng mà, ngắm nhìn một phía, một mảnh hắc ám, không mênh mông, cái gì cũng không có. Đạo kia trống trải, thê lương thanh âm, cũng không trả lời, như cũng là ở bên thai của hắn vang lên. Nhân gian trừng phạt ác dương thiện, đều cần chuẩn tắc, theo ta niệm này thập toàn sát lệnh, trở thành này cựu thiên hình ấn chính thức chủ nhân. Thập toàn sát lệnh, cựu thiên hình ấn, cái này lại là vật gì? Gian dâm cướp bóc người, sắt. Sự tình thân bất hiếu người, sắt. Bội bạc người, sắt. Dùng thân tứ ma giả, sắt. Phệ chủ lưng nhà giáo, sắt. A a, đầu của ta đau quá, không muốn niệm, không muốn niệm. Lệ Hàn ôm đầu kêu đau, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào kháng cự, như thế nào bất mãn, đạo kia chống trải thần bí thanh âm, như trước không vội không tử, chậm rãi mỗi chữ mỗi câu mà tại Lệ Hàn trong óc vang lên. Cho dù hắn muốn cự tuyệt đều không được. Ác khẩu lưỡng lưỡi người, sắt. Vu người danh dự người, sắt. Cuồng chú ý nhân luân người, sắt. Vọng đạo sát nghiệt người, sắt. Khinh nhẫn thần minh người, sắt. Liên tiếp 10 đạo chữ sát, thanh âm đến tận đây phương dừng lại, đạo kia chống trải thần bí thanh âm chậm rãi biến mất. Lệ Hàn trong nội tâm bùng lòng, đầu nghiêng một cái, lần nữa ngất đi. Ban đêm tử hồn hồ nước tĩnh mịch, xanh thẳm lam nhạt. Lệ Hàn nằm ngửa trong đó, tái chìm tái phủ. Trong đầu, cái kia từng đạo thần bí thanh âm theo vang lên đến biến mất, bất quá một lát thời gian, cũng đã lại để cho người cảm thấy thập phần khó chịu, tâm loạn như ma. Hắn như đã tiêu hao hết sở hữu tất cả khí lực, chóng mặt ngủ thật say, không nữa tỉnh lại. Thời gian từng phần đi qua, màn đêm chìm túc, xa xa ẩn ẩn truyền đến đêm hào gào to, phảng phất quỷ khóc. Rồi sau đó thật lâu, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Mưa to rốt cục dừng lại nghỉ. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 5, cổ xưa đồng ấn. Tiếng sấm ngừng nghỉ, chân trời bay lên một vòng ngân bạch sắc. Màn đêm hàng đi, ban ngày tiến đến. Ôn hòa ánh mặt trời theo hắc hồn nhai chi đỉnh rủ xuống, đánh trong hồ Lệ Hàn trên người, khiến cho trên người hắn rốt cục nhiều hơn một tia ấm áp. Lệ Hàn chậm rãi thức tỉnh, mở to mắt. Chớp mắt đệ nhất trong ngay mắt, một cổ rét thấu xương đau đớn, liền từ tứ chi bách hải phía trên truyền đến. Hắn nỗ lực mà uốn éo đông núc ních cổ, đánh ra hoàn cảnh bốn phía. Đây là nơi nào? Hắn biết nói, cái này toàn thân đau xót, đều là đêm qua nhảy núi lúc hình thành. Trừ lần đó ra, còn có trước khi thụ kiếm thương, chỉ tổn thương. Như thế chế trị liệu, sợ thành phế nhân. Nhưng là, đây hết thảy đều không có hắn còn sống có khả năng sinh ra vui sướng mãnh liệt. Sinh tồn cảm giác, tại thời khắc này, thật sâu khắc sâu vào trong lòng của hắn. Việc cấp bách, hay là trước bỏ lên bờ đi, tại đây một mực đợi, cho dù không chết quóng, cũng muốn huyết dịch lưu tận mà chết rồi. Nghĩ tới đây, dù cho toàn thân đã không có nửa phần khí lực, Lệ Hàn hay là cắn răng một cái, dùng đau đớn ngạnh xanh xanh tự trong bụng đưa ra một cổ hơi lực, biện chuẩn một cái phương hướng, hướng phía ven bờ hồ thượng bỏ đi. Trọn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân lần nữa kiệt lực Lệ Hàn, cái này mới rốt cục leo đến bên cạnh bờ. Hắn như đầu chó hoang đồng dạng mà ghé vào ven bờ hồ, liền đầu ngón tay đều lười được động một chút, thật sự là mệt mỏi quá lợi hại. Theo đêm qua cho tới hôm nay, một đêm chiến, ngàn dặm chạy trốn, thời khắc sinh tử, sớm đã vượt qua hắn bản thể thực lực quá nhiều. Hơn nữa trước khi liên tục 3 ngày đói khát, lần lượt vũ trụ đông lạnh, đầu óc của hắn sớm đã bắt đầu phát sốt. Rõ ràng có thể ủng hộ đến bây giờ, cũng là một cái không nhỏ kỳ tích. Có lẽ, là ông trời cũng không muốn ta chết, cố ý cho ta một con đường sống a. Chẳng qua hiện nay, là tối trọng yếu nhất hay là tranh thủ thời gian tìm một điểm đồ vật no bụng. Bằng không thì, cho dù ông trời cuối cùng nhất lại để cho ta còn sống, lại muốn sống sống chết đói, cái này có thể mới là thật oan uổng. Đợi đến lúc Thái Dương tại trên thân thể soi gần nửa canh giờ, Lệ Hàn trên người hàn khí dần dần tán, cả người rốt cục khôi phục một tia sức sống. Hắn không dám đợi lát nữa đãi xuống dưới, bởi vì trong bụng cơ đói, lại để cho hắn đem dạ dày đều xoắn lại với nhau. Người là thiết cơm là thép, trước khi vẫn là một cổ vô cùng đích ý chí đang kiên trì, đến nơi này một lát, hắn sớm đã là rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Theo bên cạnh trong khóm bụi gai, vẻ một căn cánh khô, đem hắn quyền coi như ngoặt trận chiến, Lệ Hàn chống đi thẳng về phía trước. Một đường lảo đảo, đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy đây là một chỗ màu đen sườn đồi. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện thẳng đứng ngàn nhận, giống như lao gọn, chí ít có mấy trăm trượng, nhân loại căn bản không có khả năng từ nơi này phi hành đi ra ngoài. Bốn phía không một người thanh âm, liền liền con dã thú đều nhìn không thấy, một mảnh không khí trầm lặng. Ngược lại là có một điểm lẻ thẻ cây tử đằng cầu mạ, rát tứ phương, làm đẹp ở giữa, lóe ra một loại hơi dị ánh sáng màu đỏ, khiến cho nơi đây nhiều hơn một loại khí tức quỷ dị. Bất quá Lệ Hàn lúc này, tự nhiên là chẳng quan tâm những này. Đã đi một cái nửa canh giờ, đến Lệ Hàn đều nhanh có chút lúc tuyệt vọng, rốt cục, trước mắt hắn không khỏi sáng ngời. Phía trước, xuất hiện một gốc cây cái cổ siêu vẹo gốc cây già. Gốc cây già lá cây đều nhanh rơi sạch, nhưng chạc cây phía trên, còn dắt 4-5 cái theo gió lay động màu nâu xám trái cây. Những này trái cây, từng cái đều ước chừng có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên sẹo điểm tung hành, bộ dáng thật là khó coi. Nhưng là lúc này, Lệ Hàn ở đâu lo lắng những này. Hắn hai chân bỗng nhiên sinh ra một cổ khí lực, ném vào trượng, gần hơn hồ điên cuồng tư thái chạy tới. Một bả nhấc lên hắn một người trong hái xuống, phóng tới trong miệng tắt tới, dù là hắn có độc đều quản cực kỳ khủng khiếp. Một ngụm xuống dưới, cho quả lại kiên lại chát, không hề quả vị, nhưng lại tràn đầy ra một loại dinh dính lục dịch, thập phần khó nghe, thiếu chút nữa sụp đổ mất Lệ Hàn nửa khỏa răng. Nhưng là Lệ Hàn lại không quan tâm, thuần thục, liền đem hắn nuốt hết vào trong bụng. Tiểu giống như ngâm nước người, rốt cục bắt được một căn rơm dạ. Dù là căn này rơm dạ căn bản không có khả năng mang hắn lên bờ, cũng bất chấp cái này rất nhiều. Đánh cho cái nấc, nghỉ ngơi sau nửa ngày, Lệ Hàn trong bụng rốt cục không còn là một mảnh vắng vẻ, khí lực dần dần sinh. Con mắt nhìn về phía trên cây còn lại 4 cái quả dại, Lệ Hàn đem hắn không chút do dự toàn bộ tháo xuống, cởi một bộ y phục bao lấy. Xuất ra trong đó 2 cái, lần nữa ăn. Tuy nhiên chỉ ăn được 4 phần no bụng, nhưng còn lại 2 cái, Lệ Hàn lại nhét vào trong ngực, chết sống cũng không muốn lại ăn hết. Cũng không phải sợ vị đạo khó nghe, mà là cái này đáy vực cũng không biết rốt cuộc là cái gì tình hình, trong thời gian ngắn, còn có thể hay không tìm được mặt khác khả dị ăn. Nếu như đằng sau không tiếp tục mặt khác đồ ăn bổ sung, lúc này đây ăn sạch, có lẽ đợi chờ mình, còn lại cũng chỉ thừa chết đói một đường. Khuynh chân trên mặt đất, yên lặng vận chuyển vũ nguyên. Trong kinh mạch, một cổ hơi nhạt hơi nước, phản phất ngân sóng lưu chuyển, chậm rãi tẩm bổ tứ chi trong mạch, chư đại khiếu huyệt. Lệ Hàn đầu vai cùng bẹn đùi bộ thương thế, chậm rãi từng phần chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, vai tổn thương dễ dàng càng, bẹn đùi bộ thương thế, cũng là bị cái kia tay không nam tử dùng khô tâm chỉ gây thương tích, bộ phận sớm đã thối nát, cũng bắt đầu bày biện ra một loại quỷ dị màu xám. Nếu như không có cực cao phẩm chất thượng đẳng linh dược, hoặc là cái kia tay không nam tử độc môn giải dược, chỉ sợ căn bản không có khả năng chữa khỏi. Lệ Hàn đau đến một phát miệng, con mắt hơi nhíu. Nhưng là hắn lại cắn răng kiên trì, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Một canh giờ về sau, Lệ Hàn khí lực tận phục, trên vai trái thương thế cũng khá hơn phân nửa. Tuy nhiên trong bụng như trước đói khát phi thường, nhưng là hắn lại muốn bắt đầu tìm kiếm đường đi ra ngoài đồ. Nếu như muốn còn sống, nhất định phải tìm được ly khai tại đây phương pháp. Bằng không thì, một mực khốn ở trong đó, cho dù hắn nhị thúc không hề phái sát thủ đến đây xem xét, hắn cũng muốn khốn chết trong đó. Ly khai là duy nhất cách. Nhưng là, đường. Đường đi ra ngoài ở phương nào? Đêm qua lúc đến, Lệ Hàn tuy nhiên mắt mơ hồ, nhìn cái gì đều phân biệt không rõ. Nhưng trong thai nhưng loáng thoáng nghe được cái kia sau lưng hai gã áo xám sát thủ trong miệng chỗ hô buồn bã lao núi ba chữ. Hắn biết được kinh thành, tự nhiên cũng biết cái này buồn bã lao núi là đế đô huyền bên ngoài kinh thành, lớn nhất một chỗ hiểm địa. Trong truyền thuyết ở bên trong, hung thú rầm rạp, độc chướng bộc phát, bình thường người căn bản không dám nhẹ nhập. Cho nên tại đây, tự nhiên không phải một chỗ nơi tốt. Chân Long đại lục, tập võ học nói, tu luyện là một loại tên là đạo khí năng lực. Thiên địa văn vật đều có một con đường riêng, dẫn bất đồng chủng loại đạo khí nhập thể, liền có thể tu thành bất đồng công pháp. Đạo khí chi cảnh, trung chia làm, nạp khí, hỗn nguyên, khí huyệt, phát đan, dẫn lôi, hóa mang, quý nhất, tinh tú. 6. Hơn 10 trọng cảnh giới. Hơn 10 trọng cảnh giới ở bên trong, trừ nạp khí trung phân vừa tới 10 tầng, còn lại hơn 10 cảnh, hoặc phân lớn nhỏ, hoặc phân trước sau, tất cả đều khác nhau đẳng cấp. Lệ Hàn lại biết, cái này buồn bã lao núi, thế nhưng mà có được hoàng giai, thậm chí cấp 6 hung thú tồn tại địa phương. Hung thú bên trong, hoàng giai, cấp 6, đối diện ứng nhân loại tu sĩ bên trong đích hôn nguyên, khí huyệt hai cảnh. Bởi vậy, cái này buồn bã lao núi, liền liền bình thường hôn nguyên cảnh cường giả, cũng không dám nhẹ nhập. Ít nhất phải đạt tới khí huyệt cảnh, thậm chí pháp đăng cảnh mới có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên. Mà Lệ Hàn tuy là Trường Tiên Tông đệ tử, cũng bất quá một kẻ tạp dịch, đến nay không được Trường Tiên Tông truyền thụ chính thức tiên gia đạo pháp, cho nên đến nay chỉ phải nạp khí kỳ tầng 5 trung kỳ. Bởi vậy, Lệ Hàn nếu như không muốn chết ở cái địa phương này, liền nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm kiếm được đi ra ngoài con đường, ly khai tại đây. Bằng không thì ai cũng nói không rõ, sau một khắc, tại đây buồn bã lao trong núi sẽ gặp phải cái gì hiểm cảnh, nhìn thấy cái gì quỷ dị sự tình. Thu thu, cũng không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Lệ Hàn xuất hiện tại một chỗ thấp bé hạp cốc bên ngoài. Trong hạp cốc, suối chảy nước rơi, bi tung toái ngọc, cây xanh hoa hồng, thải điệp cuốn đỉnh, các loại chim bay cá nhảy, vang lai trong đó, tại trong đó sinh tồn. Lệ Hàn không dám nhẹ nhập, bởi vì hắn biết nói, tại đây buồn bã lao trong núi dã thú, sẽ không có mấy cái đơn giản. Không ít đều là có thể miệng phun liệt hỏa, chảo phun băng xương kỳ dị hung thú. Mỗi một cái đều cường đại được đáng sợ. Trốn ở một khối tảng đá lớn về sau, Lệ Hàn nhìn về phía trước. Một cái tuyết trắng vỏ con sôi nổi đi qua. Một cái chim bói cá trốn ở một cây trăm minh cây dâu thượng dẫn cổ họng ca sướng. Phía trước còn có một cái đen kịt, bên miệng lộ ra hai cái tuyết trắng răng nanh cực lớn heo mập, kéo lấy mập mạp thân hình, lung la lung lay đi vào sân gốc. Một cái màu bạc lao sói cô độc, quặng lông quang nước trượt, bờ môi tanh hồng, tựa hồ chính ở bên kia săn thức ăn. Một đầu màu vàng sắc bánh hổ, trên trán ấn lấy một cái cự đại vương chữ, uy thế khinh người, rung đùi đắc ý. Một cái màu đen gấu bi, hai mắt như trung đồng, nộ mắt trợn lên, nhìn qua hướng tiền phương. Mà trong đó đáng sợ nhất một cái, nhưng lại một cái toàn thân đều ấn đầy tiền tài, thân hình kiện tráng cực lớn báo tử. Nó tiểu nằm sấp nằm tại Lệ Hàn chỗ này tảng đá lớn đối diện, một cây cực lớn cổ rong dưới cây nhắm mắt hưu thế. Lệ Hàn thân hình rồi đột nhiên run lên, ý nghĩ hàn khí ứa ra, lặng lẽ hướng di động về phía sau hai bước, thẳng thắn xuôi. Nhưng vào lúc này, Lệ Hàn trong óc, tối hôm qua cái kia trống trải, thê lương, cổ xưa, thần bí thanh âm, lần nữa tại hắn trong đầu xuất hiện. Từ cổ chí kim hư vô, chúng tinh thiên chiếu, không có thần minh, tà trưởng thiên đạo. Nhân gian làm việc thiện tích ác, đều cần chuẩn tắc, trừng phạt ác dương thiện. Gian dâm cướp bóc người, sắt. Sự tình thân bất hiếu người, sắt. Bội bạc người, sắt. Dùng thân tứ ma giả, sắt. Ác khẩu lưỡng lưỡi người, sắt. Uổng chú ý nhân luân người, sắt. Khinh nhẫn thần minh người, sắt. Giết, 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 giết. Liên tiếp 10 cái chữ sát, quấn quẩn tại Lệ Hàn trong óc. Trong lúc nhất thời, Lệ Hàn màng nhĩ chấn động, toàn thân cứng ngắc, miệng không thể nói, trong đầu chỉ có cái này 10 cái chữ, qua lại nhấp nhô, phản phất lôi âm. Cả người hắn lập tức thống khổ mà ôm đầu, trong nội tâm trống rỗng, cái gì biết cảm giác cũng không có. Trọn vẹn đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đạo kia thần bí thanh âm mới rốt cục lần nữa đánh tan. Nhưng Lệ Hàn trong đầu, cái kia tôn nguyên bản hư ẩn không thấy, lôi điện vờn quanh tử kim đại ấn, lại lần nữa hiện hiện. Hơn nữa lúc này đây, nó so trước đó lần thứ nhất càng thêm dễ làm người khác chú ý, càng thêm ngưng thực, càng thêm rừng rực. Tử kim đại ấn hào quang tỏa sáng, ẩn ẩn bảy biện ra đỏ thấm hai màu vầng sáng, hóa thành một cái đen kịt đại môn, hiện lên đặt ở Lệ Hàn trong óc, lộ ra thần bí khí tức quỷ dị. Lệ Hàn rốt cục can tính lại, trong óc vẫn là không khỏi ẩn ẩn đau nhức. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này cổ quái thanh âm, đến cùng là vật gì, chẳng lẽ ta đêm qua nằm mơ, không phải giả dối, dĩ nhiên là thực. Cựu Thiên Hình Ấn, cái này vậy là cái gì? Vì cái gì một lần rơi nhai, phát sinh cái này rất nhiều quỷ dị sự tình, đây hết thảy nguyên nhân, đến tột cùng là bởi vì sao? Vì cái gì ta tuyệt không cảm kích? Lặng lẽ tối lui, Lệ Hàn tìm một cái an toàn nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, ngơ ngác suy tư. Như thế không giải quyết cái vấn đề khó khăn này, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, mặc cho ai trong đầu không hiểu thấu nhiều ra một ít thần bí thanh âm, ai cũng chịu không được. Không biết, mới được là đáng sợ nhất. Chương 6, Thiên đạo cửu phạt. Đột nhiên, Lệ Hàn trong óc linh quang lóe lên. Nếu như đêm qua trong ngộng nghe được thanh âm, không phải giả dối, như vậy, đêm qua trong ngộng nhìn thấy có ánh sáng tím rơi xuống đất, rơi vào chính mình trong óc, cũng không phải giả đúng không? Nghĩ đến đây, Lệ Hàn hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi xuống, khí thủ đan điền, tập trung tư tưởng suy nghĩ quý nhất. Cả người hư hư giật giảo, đồng bên miểu, lại để cho ý thức trầm tĩnh lại, chậm rãi tiến vào ý thức hải. Đông nhiên tầm đó, hắn thân hình chấn động, lần nữa rời khỏi, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt chỉ còn kinh hãi. Lại, dĩ nhiên là thật sự, tại ta trong đầu, vậy mà thật sự phong ấn có một cái cực lớn tử kim đồng ấn, đỉnh thiên lập địa, tưởng tượng vô căn cứ tại trong biển ý thức, phản phất muốn nứt vỡ của ta thức hải. Tuy nhiên không biết nó đến cùng là vật gì, nhưng lại chân thật tồn tại. Lệ Hàn nhất thời nghĩ đến đầu đau nhức, lại như thế nào cũng không nghĩ ra đáp án. Được rồi, đa tưởng vô ích. Chỉ cần cái này tử kim đồng ấn sẽ không uy hiếp được của ta sinh tồn là tốt rồi, nhìn xem đây rốt cuộc là cái thứ gì. Nếu là vô ác, tựu theo nó giữ lại, thế nhưng mà có hại, muốn sớm ngày diệt trừ, bằng không thì cuối cùng nhưỡng mầm thai vạn. Tư tưởng đến tận đây, Lệ Hàn đột nhiên con mắt lóe lên, quyết định ôn nguyên thủ một, ý thức lần nữa chìm vào trong biển ý thức. Linh hồn hóa thành một đạo thanh mông quan đoàn, phi đến cái kia phiến màu đen trước cổng chính. Vừa mới đến tận đây, một cổ đến từ linh hồn uy áp đập vào mặt. Tại đây phiến màu đen trước cổng chính, Lệ Hàn vậy mà cảm thấy linh hồn của mình vô cùng nhỏ bé, phản phất đối mặt Cửu Thiên thần minh. Một cổ bao la hùng vĩ, uy nghiêm, hạ miểu, đột nhiên lại sâu xa, khôn cùng huyền ảo khí tức, thẳng thấu Lệ Hàn thể xác và tinh thần. Ngay tại Lệ Hàn do dự lập tức, cái kia thần bí cổ xưa thanh âm lần nữa vang lên. Hơn nữa lúc này đây, trực tiếp tiếng nổ thấu tại Lệ Hàn linh hồn. Mê mang lữ nhân à, tiếp nhận ý chỉ của thần à, thay thế thần, trở thành cái thế gian chấp trưởng tội ác chi nhân. Cửu Thiên hình ấn tầng thứ nhất mở ra, thiên phạt chi lực, thỉnh lựa chọn phải trang tiến bảo. Vừa vào cửa này, cả đời tương theo, tử vong trước khi, không cách nào giải trừ. Lệ Hàn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, quả gặp cánh cửa kia phía trên hiện ra hai hàng không đồng dạng như vậy kiểu chữ, chư tội không xá, thay thiên hành phạt. Lệ Hàn do dự một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới đêm qua cái kia một hồi thê lương trốn chạy để khỏi chết, nghĩ tới nhị thúc Lệ Thiên Xanh lúc này có lẽ đã biết được chính mình nhảy núi tử vong, cái kia đắc chí vừa lòng thần sắc. Trong nháy mắt, ma xui quỷ khiến, hắn đã có quyết định, đem tay đè tiến lên bên cạnh cái kia phiến màu đen đại môn. Ta lựa chọn tiến vào. Có kẹt dị. Theo Lệ Hàn lựa chọn hoàn tất, màu đen đại môn lập tức biến mất, chậm rãi mở rộng, lộ ra một đầu tử kim hào quang lập lòe đại đạo. Đại đạo tận cùng bên trong nhất, là một chỗ huyền quang xoay tròn u ám đại điện. Lập tức, cái kia thần bí cổ xưa thanh âm lần nữa vang lên, Cửu Thiên hình ấn tầng thứ nhất mở ra, thiên phạt chi lực, ký chủ mỗi đạt được 500 điểm thiện công, có thể mở ra thiên phạt chi lực sử dụng một lần. Thêm nữa, thiện công có thể dùng với thiên phạt chi lực thăng cấp. Đột phá hôn nguyên cảnh, đem mở ra cựu thiên hình ấn tầng thứ 2 phong ấn. Thỉnh tích lũy thêm nữa. Thiện công, không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới. Thiên phạt chi lực, đây là vật gì? Lệ Hàn nghi hoặc ở giữa, chậm rãi dọc theo tử kim thông đạo, đi vào phía trước màu đen trong đại điện, trước mắt lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy đen kịt cổ điện trên mặt đất, nguyên một đám thần kỳ quan đoàn, không ngừng xoay tròn, tái chìm tái phủ. Tổng cộng là 9 cái trong suốt quan đoàn. Từng quan đoàn ở bên trong đều phong ấn lấy một quả vật thể. Đệ nhất đoàn, bên trong phong ấn chính là một giọt đạm lam sắc bọt nước. Này cái bọt nước, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng nhìn kỹ lại cho người một loại ba đảo mãnh liệt, ngân hà trời dáng đáng sợ cảm giác. Lệ Hàn đến gần xem xét, quan đoàn phía trên lập tức hiện lên ra mấy hàng chữ dấu vết, tích. Cửu Thiên thần phạt, thủy chi lực. Lệ Hàn thân thủ hướng hắn sơ soạn, quang cầu lại ba một tiếng, đem hắn bắn ra, cũng tán bật ra một tia kỳ quái điện hỏa hoa, đem Lệ Hàn toàn thân tê dận, thiếu chút nữa địa cương. Thiện công chưa đủ, không cách nào hồi đoái, thỉnh tích lũy thiện công sau lại đi mở ra. Lệ Hàn sửng sốt thật lâu, cả buổi mới kịp phản ứng, cái này khả năng tiểu là vừa rồi cái kia thần bí cổ xưa thanh âm theo như lời, thiên phạt chi lực, 500 thiện công mới có thể hồi đoái sử dụng một lần. Chỉ là cái này thiện công vậy là cái gì? Không kịp nghĩ lại, hắn đi đến đệ nhị miếng quang đoàn trước. Này cái quang đoàn ở bên trong, phong ấn là một đạo tử sắc lôi điện, không ngừng lập lòe, tuy nhiên khả năng liền tiểu lớn bằng ngón cái cũng chưa tới, nhưng Lệ Hàn lại có thể từ đó cảm nhận được một cổ đến từ viễn cổ hồng hoang giống như đáng sợ khí tức, phảng phất bổ một phát phía dưới, liền sơn đô có thể băng liệt. Quang đoàn phía trên, lần nữa hiện hiện một nhóm chữ. Cửu Thiên thần phạt, thử lôi thiên kích. Lệ Hàn lúc này đây không có thân thủ đi qua, hắn biết đạo rỗi cũng vô dụng, căn bản mở không ra, bởi vì hắn căn bản không biết thiện công là vì sao vậy, càng thêm không có khả năng đã có được. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đệ tam miếng quang đoàn, phong ấn chính là một cái biển lửa mãnh liệt, tiên tính im ắng, lại cho người một loại tàn sát bừa bãi giữ dằn cảm giác. Đệ tứ miếng quang đoàn, phong ấn chính là một đạo thanh sắc phong nhận như lao, chưa tới gần, tựu cho người một loại sắc bén đến khả dĩ cắt mặt ảo giác. Đệ ngũ miếng quang đoàn, đệ lục miếng quang đoàn, đệ thất miếng quang đoàn, đệ bát miếng quang đoàn, mãi cho đến đệ cửu miếng quang đoàn, cũng là cuối cùng một quả. Này miếng quang đoàn ở bên trong, phong ấn chính là một quả móng tay che giống như lớn nhỏ màu vàng núi nhỏ. Nhưng mà, hắn bên cạnh biểu hiện chưa biết, nhưng lại cửu thiên thần phạt, núi trở ấn. Lệ Hàn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại, cái này thần phạt chi lực, dĩ nhiên là một tòa cự sơn, khả dĩ đem người trấn áp thành bánh thịt. Cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị a, bất quá, vì cái gì chỉ có chín đạo. Ngay tại Lệ Hàn đem cái này 9 miếng quang cầu đều qua loa xem hết lập tức, cổ điện đại địa phía trên, nguyên một đám chữ vàng không ngừng hiện, tả hữu tất cả 8, hình đồng nhất bức câu đối, treo cao tại Lệ Hàn phía trước trên không. Kim quang đại phóng, bao phủ toàn bộ đại điện. Lệ Hàn trong hai, phản phất có trận trận phạm âm truyền đến, ở giữa thiên địa, tràn ngập một cổ đáng sợ sức mạnh to lớn khí tức. Lệ Hàn dương mắt nhìn lên, liền gặp cái này 16 chữ, theo thứ tự là: Càn Khôn thiên địa, có thần chủ làm thịt. Ta tức thiên đạo, thay thiên hành phạt. Kim quang về sau, lại có càng nhiều kim quang kiểu chữ xung ra, theo thứ tự là: Thiên đạo chí phạt, chín nguyên chi lực, phạm chỗ lời thề, lối ra thành hiến, không ai dám có vi, vi tắc thì sinh tử không tội trạng. Lệ Hàn hướng phía trước đi đến. Trong lúc đó, một bản màu đen dày sách lăng không bay tới, Lệ Hàn tả giơ tay lên, đem hắn tiếp trong tay, mở ra nhìn kỹ lại. Đã qua sau nửa ngày, hắn đột nhiên thở dài một hơi, trong ánh mắt hào quang tỏa sáng. Lệ Hàn rốt cuộc hiểu rõ cái này Cửu Thiên hình ấn là kiện cái gì đó, cũng đã minh bạch cái này thiện công chi lực rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Cửu Thiên hình ấn, hư hư thực thực một kiện đến từ viễn cổ chúng thần mất đi về sau, còn sót lại hỏng pháp khí, chẳng biết tại sao, xuyên biệt vô tận không gian, không hiểu tiến vào Lệ Hàn ý thức hải. Này ấn có trưởng quản thiện ác, thay thiên hành phạt năng lực. Lệ Hàn trước khi trên mặt đất chứng kiến cái kia 9 đạo quan đoàn, mỗi đoàn bên trong tựu là phong ấn lấy một đạo thiên phạt chi lực. Cái gọi là thiên phạt, ý chỉ trời cao đi phạt, nước lửa lôi điện, mưa gió sơn hà, hết thảy trong lời thể chỗ khả năng xuất hiện đồ vật, đều có thể dùng lấy ra đi phạt. Thượng cổ chi thế, lời hứa đáng giá nghìn vàng, vạn năm không rời. Về sau, chư thần hủy diệt, đạo đức không có, mọi người nếu không sợ thần, thuận miệng phát ra lời thể, có khi chỉ vì đạt thành một loại mục tiêu. Về phần thị phi tiêu chuẩn, hoàn thành hay không, chỉ có mọi người trong nội tâm riêng phần mình là tự nhiên mình một cây cái cân. Cửu Thiên hình phạt, bởi vậy mà đến. Chỉ cần ngươi đang tại đã có được Cửu Thiên hình ấn thay hình người phát hạ lời thể, mà không tuân thủ, Cửu Thiên hình ấn sẽ mở ra, treo giải thưởng thiện công, thay hình người một khi tiếp được, là được dẫn động thiên phạt, thay thiên chấp hành. Thiên phạt chi lực ngàn vạn, ngũ lôi vành đỉnh, nghiệp hỏa đốt người, phong thủy thiên thai, sơn băng địa liệt, hàng vạn con kiến phệ thần tám. Không đồng nhất cạn sạch, không phải trường hợp cá biệt. Mà cái gọi là thiện công, là được hoàn thành Cửu Thiên hình ấn phát ra nhiệm vụ, hoặc là đánh chết có được việc ác, khả năng nguy hại nhân loại hung thú, nhân loại có khả năng thu hoạch đến một loại công văn ban thưởng. Mà loại này công văn ban thưởng, khả dĩ trái lại hối đoái thiên phạt chi lực, lại để cho thay hình người rất tốt chấp hành nhiệm vụ. Mà hoàn thành Cửu Thiên hình ấn thăng cấp, cuối cùng nhất có khả năng ngược dòng tìm hiểu muôn đời, vạch trần chúng thần vẫn lạc chi mê. Bất quá, Lệ Hàn hiện tại đạt được chỉ là Cửu Thiên hình ấn đệ nhất trọng năng lực, bởi vậy đạt được thiên phạt phương thức cũng tương đối là đơn thuần, chỉ có 9 đạo. Ngày sau thăng cấp, tự nhiên sẽ có càng nhiều thiên phạt phương thức, cùng với càng cường đại hơn thiên phạt chi lực, quan chú trong đó, mặc kệ lựa chọn. Bất quá, những này đều quá mức xa xôi, Lệ Hàn cũng không có nhiều hơn chú ý. Hắn nhìn qua trên mặt đất 9 cái quan đoàn, lâm vào trầm tư. Xem ra, muốn rời khỏi này nay, cùng với thuận lợi báo thủ, vạch trần nhị thúc tính nam hầu cái kia chân thật diện mục, đem hắn xấu xí hình tượng rõ ràng khắp thiên hạ, thân bại danh liệt, nhất định phải thiện dùng cái này Cửu Thiên hình ấn, cùng với thiên phạt chi lực rồi. Kể từ đó, đạt được nhất định số lượng thiện công, là được phải tiến hành cấp bách. Bước đầu tiên, là được ít nhất phải đạt được vượt qua 500 điểm thiện công, hối đoái một đạo cửu thiên hình phạt chi lực. Chỉ là, như thế nào mới có thể nhanh hơn đạt được thiện công?
Đúng rồi. Đống nhiên tầm đó, Lệ Hàn con mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới trước khi trong sân cốc chứng kiến những thú dữ kia trên người. Những thú dữ kia, mỗi một đầu đều có được không kém tính công kích, một khi đánh chết, chỉ sợ có thể đạt được không ít thiện công. Mà thiện công, nhưng lại hối đoái cửu thiên hình ấn bên trong chỗ tổn thiên phạt chi lực duy nhất mấu chốt. Ánh mắt chớp động, Lệ Hàn lập tức đã có quyết định. Chỉ thấy hắn ý thức khẽ động, cả người đã trở về sự thật, trọng mới xuất hiện ở đằng kia chỗ sơn cốc bên ngoài cái kia khối cự thạch bên cạnh. Phụ thân tang lễ ngay tại 3 ngày sau Huyền Kinh chi Tây đầu rồng núi cử hành, cho nên ta chỉ có 3 ngày thời gian. Mà trong sơn cốc này, hung thú phần đông là được ta đạt được thiện công tốt nhất săn bắt điểm. Chỉ là, dùng ta thực lực bây giờ, thật có thể đủ thành công sao? Lệ Hàn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lâm vào suy tư. Chương 7, Thê Lanh Tuyệt Diễm Khỉ La Yên. Hắn lại không biết, cùng một thời gian, hắc hồn mai xuống, một chuyến hơn 10 người, cẩn thận từng ly từng tí truy lấy dây thừng, chuyến về đến ven hồ. Những người này, nguyên một đám người mặc thiết giáp, y cháo thanh bảo, tay trái theo như lao, con mắt lợi hại đánh giá bốn phía, từng khúc tìm tòi tiến lên. Mỗi người, sau lưng đều lưng có 3 túi tên nỏ, thân phụ gánh núi cùng, đầu đội mũ sắt, thượng chọc vào bạch vũ, toàn thân khí chất lạnh thấu xương, khuôn mặt khắc nghiệt, huyết khí đằng đằng. Nếu có trong quân cao thủ lúc này, định có thể nhận ra những này liền là chân long sáu vương một trong, lệ trong vương phủ danh vang rền thiên hạ, bách chiến lui tránh những vũ vệ. 12 người trước khi, coi như cũng được đi tới một người, hai tay chống chân, cả người đều ẩn tại một bộ áo bào xám ở bên trong, phản phất một đoàn ám ảnh đi tại bên hồ. Người này không phải người khác, đúng là đêm qua đuổi giết Lệ Hàn ảnh sát bốn sát thủ một trong, thiện khiến cho Khô Tâm chỉ tay không nam tử, chí không xử. Siêu, tự là đem cái này dưới vách siêu cái út sấp, cũng nhất định phải cho ta tìm cái kia đến tiểu tử thi thể, bằng không thì mọi người trở về đều không có cách nào nhắn nhủ. Một gã ưng vũ vệ trầm giọng nói, như tiểu tử kia thi thể bị nơi đây dã thú nuốt hết, hoặc chìm vào đáy hồ, chúng ta làm sao bây giờ? Tay không nam tử chí không xử lạnh lùng cười cười, liếc xéo hắn, thản nhiên nói, chúng ta đây liền đem đầu kia nuốt luôn hắn thi thể dã thú đánh chết mang về, hoặc là xuống hồ ngọn nguồn cho ca ăn, các ngươi tuyển cái đó hàm nhất. 12 tên ưng vũ vệ đều là không khỏi nghe thấy thân lạnh lẽo, nếu không dám nhiều lời, trầm mặc bắt đầu tứ tán, hướng phía bên hồ tìm tòi đi qua. Tay không nam tử lại không có động, đứng chắc tay, con mắt không mang, không biết suy nghĩ cái gì. Thấp bé ngoài sơn cốc, Lệ Hàn lặng lẽ nhìn xem, trong nội tâm gấp từ đối sách. Dùng thực lực của ta, đừng nói tại tình như vậy hung xuống, coi như là lúc toàn thịnh, cũng không thể nào là trong cốc những con hung thú này đối thủ. Huống chi, khiến một phát mà động toàn thân, ta chỉ muốn dẫn xuất một cái, hung thú khác sẽ gặp lộn xộn tuân ra mà đến. Đến lúc đó đừng nói săn bắt thiệt công, chỉ sợ ngược lại là ta bị chúng phân thây kết cục. Xem ra việc này chỉ có thể dùng trí, không thể lực được rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tự trong ngực móc ra mấy vật, hoành bày lấy đất, tính toán chính mình chỗ có thể động dụng hết thể năng lực. Nạp khí 10 tầng, 1 tầng khí cảm giác, 2 tầng dẫn khí, tầng 3 nhập vào cơ thể, tầng 4 hóa khí, tầng 5 tiểu chu thiên, 6 tầng đại chu thiên, tầng 7 thiên địa tiểu, 8 tầng sanh tử huyền quan, 9 tầng nội cảm giác, 10 tầng bên ngoài hóa. Mà ta hiện tại chỉ đạt tới tầng thứ 5 tiểu chu thiên tình trạng, khoảng cách tầng thứ 6 đại chu thiên còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên, võ đạo tu vi chỉ có thể với tư cách cuối cùng bảo vệ tánh mạng chi dụng. Nếu không chỉ sợ liền một cái bình thường hung thú đều giết không chết. Còn lại chi vật. Ánh mắt chớp động, Lệ Hàn con mắt bỗng nhiên chăm chú vào trước người vài kiện vật phẩm bên trong đích một kiện bích lục sạch trên bình. Này bích lục lọ sạch vầng sáng lưu chuyển, không loại phàm vật, bên trong lẩn ẩn có chút điểm tử tinh vầng sáng không ngừng chạy ra, như mây như hà, giống như yên giống như sương mù. Toàn bộ giống như là mở mịt lấy một đoàn màu khí. Đây là Khỉ La Yên. Cái nhớ lại một lát, Lệ Hàn liền nhớ lại này là vật gì. Khỉ La Yên, lại tên dẫn hồn yên. Đây là tông môn trong thế giới cực kỳ bình thường một loại cấp thấp linh vật, chỉnh thể do sâu trong nước một loại tên là cá nhà táng hải thú trên người, một loại đặc thù hương liệu luyện chế, ủng có dị hương, khả dĩ mê hồn. Truyền thuyết, Khỉ La Yên đối với đủ loại dị thú có được thật tốt hấp dẫn hiệu quả, một khi phóng thích một điểm, phạm vi vài dặm ở trong gia thú đều thụ hắn hấp dẫn, trở nên điên cuồng, cuối cùng khí lực dùng hết, mệt mỏi buồn ngủ, mặc người chém giết. Lệ Hàn trong tay chai này là ở hắn tiếp nhận tạp dịch viện một lần dụ dỗ nhiệm vụ lúc, Trường Tiên Tông tạp dịch viện chấp sự phát ra, vốn có cả bình. Lần kia nhiệm vụ, Khỉ La Yên dùng đi nhất thời nữa khác. Còn thừa hơn một nửa, chấp sự cũng không có lại để cho hắn nộp lên, cũng tiểu lưu tại trên người của hắn. Lần này đột nhiên chứng kiến, Lệ Hàn nhịn không được con mắt sáng ngời, lập tức đã có biện pháp. Khỉ La Yên, đối mặt càng là cấp thấp hung thú, hiệu quả vượt cường. Lần trước nhiệm vụ, chấp sự để cho ta dẫn đạo vệ hồn con kiến, đây chính là hoàng giai ngũ phẩm hung thú, tương đương với thế giới loài người bên trong đích hồn nguyên cảnh tu sĩ. Mà trước mắt trong cốc những này, lại phần lớn bất quá cho giai, muốn nói hoàng giai, tối đa cũng tiểu đầu kia kim quan báo, có thể miễn cưỡng được xưng tụng nửa bước hoàng giai. Giống như bảo vệ này nơi tay, thiện công dễ như trở bàn tay. Lần này vừa vặn dùng được lấy, cũng không tính lãng phí. Nghĩ đến chỗ này, Lệ Hàn ánh mắt trong nháy mắt định, lập tức không hề do dự, thu hồi trên mặt đất còn lại chi vật, đem này cái ngọc tịnh bình nắm bắt tới tay ở bên trong, rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm thứ đồ vật, bốn phía bận việc bắt đầu. Một lát thời gian về sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lệ Hàn trong lỗ mũi đút lấy hai quả súng nước suối nước diệp hoàn, lần nữa đi vào sơn cốc cửa vào. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh giá chung quanh một phen, Lệ Hàn lần nữa đi vào cái kia chỗ đối diện kim quang báo cực lớn nham thạch về sau. Sau đó, hắn vẹt ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí đem lọ sạch nhắm ngay trong cốc. Trong lòng bàn tay, một đạo che giấu nguyên tức nhẹ nhàng nổ ra. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, lọ sạch ở bên trong, cái kia đoàn màu sắc rực rỡ sương mù lập tức sôi trào lên, như là đùn sôi đầu khí cua. Rồi sau đó, những này bọt khí lập tức tuôn ra miệng bình, hướng phía đối diện trong sơn cốc thổi đi. Bịch, bịch. Lệ Hàn lấy tay quạt gió, tận lực đem tuôn ra miệng bình khí vụ phiến được đều đều. Quả nhiên, bất quá mấy tức qua đi, sở hữu tất cả nghe thấy được cái này màu sắc rực rỡ mùi hương dã thú, tất cả đều con mắt đỏ lên, điên cuồng lên. Không một lát, cả cái sơn cốc ở bên trong liền khắp nơi là ồ ồ tiếng thở dốc. Đầu kia hắc đại heo mập, toàn thân tựa hồ có dùng không hết sức lực, mạnh mà xông tới hướng một cây đại thụ. Cái con kia màu bạc lao sói cô độc, con mắt đỏ bừng, đánh về phía một cái chính nhàn nhã gặm thức ăn cỏ dại dê rừng. Mãnh hổ điên cuồng tung nhảy, gấu bi tự chụp lồng ngực, kim quang báo cũng mở mắt, chi sau vươn về trước, huyết hồng sắc ánh mắt đánh giá chung quanh, tìm kiếm con mồi. Cả cái sơn cốc như là cùng một thời gian sôi trào tới. Nhưng mà lần này quá trình chỉ có điều rằng co một lát, sở hữu tất cả dã thú liền phảng phất khí lực dùng hết, toàn thân sủi lơ xuống, mắt lộ ra mê mang. Hiển nhiên dùng chúng trí lực như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa rồi đột nhiên điên cuồng, cùng giờ khắc này suy yếu không còn chút sức lực nào, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Cơ hội tới. Lệ Hàn thấy vậy, ánh mắt sáng ngời, không chút do dự, thân hình một phiêu, cả người đã trực tiếp lấn thân mà vào, nhảy vào trong cốc. Hắn biết đạo lâu hầu tất nhiên mất, một ít nhỏ yếu hung thú, lúc này đã nằm ngáy ho ho, nhưng này vài đầu mạnh nhất hung thú, lại như cũng bảo trì một tia thanh tỉnh. Phải tốc chiến tốc thắng. Lệ Hàn cũng không thể xác định, chúng đến cùng lúc nào sẽ khôi phục lại, cho nên trong mắt Hàn quang lóe lên, Lệ Hàn song trưởng đã nhanh chóng nâng lên. Trong lòng bàn tay, một đạo màu đỏ sẫm hỏa xoáy như ẩn như hiện, đi đầu hướng trong cốc đầu kia mạnh nhất hung thú kim quang đầu báo đỉnh hung hăng đập đi. Phốc. Một tiếng trầm đục, máu tươi giàn giụa, đầu kia kim quang báo dường như có thể cảm giác được nguy hiểm, nỗ lực chi đứng dậy, gào rú một tiếng, trong ánh mắt lộ hung quang, dục dọa lùi Lệ Hàn. Nhưng mà, lúc này nó thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã sắp xuống, cuối cùng không cách nào phát ra công kích, toàn thân suy yếu vô lực, trong ánh mắt chỉ có thể lộ ra thập phần nhân tính hóa cầu khẩn ánh mắt. Nhưng mà, Lệ Hàn đánh ra một trường về sau, gặp nó như trước chưa chết, lúc này càng là trong nội tâm phát lạnh, đệ nhị trưởng tùy theo tiếp tục đánh ra. Hắn biết nói, nếu không tranh thủ thời gian giải quyết, chỉ cần cái này đầu kim quang báo hơi chút khôi phục một chút thực lực, tự là mình bị nó xé rách kết cục. Đồng nhất địa điểm, cơ hội là trước sau chúng trưởng, đầu kia nửa bước hoàng giai cường đại hung thú kim quang báo, thân thể lay động hai cái, rốt cuộc không kiên trì nổi, ba một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trên trán, một cái đáng sợ lỗ máu, máu tươi róc rách chảy ra. Nó trong mắt vốn là lộ ra ánh mắt cừu hận, tiếp theo lại biến thành thê thương tiếc, cuối cùng thần quang nhanh chóng ảm đi. Rốt cục, đầu nghiêng một cái, ngã xuống đất tử vong. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang bay ra, Lệ Hàn trong đầu lập tức nhiều ra mấy hàng chữ thể, đánh chết chuẩn hoàng giai hung thú kim quang báo một cái, đạt được thiện công 50 điểm. Chuẩn hoàng giai cũng mới 50 điểm. Lệ Hàn hơi sững sờ, nhưng mà, Khỉ La Yên có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn, lúc này cũng không phải so đo những điều này thời điểm. Thân hình hắn thuần di, rất nhanh, còn lại cái kia vài đầu lợi hại nhất hung thú cũng nhao nhao đã bị chết ở tại dưới trường của hắn. Những con hung thú này tuy nhiên cường đại, nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, 10 cái Lệ Hàn cũng không phải là đối thủ của chúng. Nhưng lúc này, không hề phòng bị phía dưới, chúng nhưng lại bị chết như vậy oan uổng, không minh bạch. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp con số tại Lệ Hàn trong đầu vang lên, dựa theo những con hung thú này trên người riêng phần mình khí tức mạnh yếu bất đồng, những con hung thú này trên người đạt được tiện công cũng riêng phần mình không đồng nhất. Đầu kia đen kịt nhan sắc gấu bị cống hiến 40 điểm, hung mãnh khí thế mãnh hổ 35 điểm, màu bạc lao sói cô độc 24 điểm, lợn rừng càng kém, chỉ có 16 điểm. Xem ra, muốn rất nhanh thu hoạch tiện công, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá, cái này trong cốc hung thú, không hề chỉ cái này vài đầu. Lệ Hàn nắm chặt thời gian, tại Khỉ La Yên còn chưa tan hết trước khi, lại đánh chết hơn 30 đầu cấp thấp hung thú, tổng cộng đã lấy được 360 điểm thiện công. Hơn nữa phía trước vài đầu cái kia 165 điểm, tổng cộng thì đến được 525 điểm. Lệ Hàn trường than một hơn, tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, cuối cùng vượt qua hối đoái đạo thứ nhất thiên phạt chi lực 500 điểm thiện công. Là nên thu tay lại rồi. Ánh mắt tại bốn phía những cái kia ánh mắt dần dần thanh tỉnh, xem ra dược hiệu đem qua hung thú trên người phi tốc sẽ qua, tuy nhiên Lệ Hàn biết nói, nếu là hắn nguyện ý, tại sở hữu tất cả hung thú chính thức tỉnh táo lại trước khi, hắn ít nhất còn có thể lại giết hơn 10 đầu, nhưng hắn vẫn đã không muốn như thế làm sát. Nếu không có cừu hận trong lòng, hắn cũng khả năng không lớn đem như vậy nửa bình chân quý Khỉ La Yên dùng tại bực này địa phương. Ánh mắt có chút tiếc hận ở bốn phía những cái kia buồn ngủ hung thú trên thân thể sẽ qua, Lệ Hàn cưỡng chế trong lòng đích dục vọng, thân hình khẽ động, phiêu hướng cốc bên ngoài. Đi. Một lát thời gian về sau, hắn một lần nữa trở lại cốc bên ngoài cái kia chỗ an toàn tảng đá lớn bên ngoài, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức. Tại hắn ly khai bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, sau lưng trong cốc sở hữu tất cả hung thú rốt cục nhau nhau tỉnh dậy, vừa thấy được đầy đất thi thể, lập tức chuyển đến rung trời gào thét. Sở hữu tất cả hung thú đều nổi giận, nhao nhao xuất động, địa chấn như sấm, trong sơn cốc, cây động núi dao động, ẩn ẩn có thể thấy được một luồng sóng đáng sợ huyết sắc khí tức, xông lên trời mà lên. Không tốt, phải tranh thủ thời gian ly khai, những con hung thú này đều nổi giận rồi. Long Dạ biết rõ là bởi vì chính mình nguyên nhân, vừa rồi như vậy một lát thời gian, Lệ Hàn khí tức đã khôi phục đến lớn nữa, lúc này không hề do dự, lặng lẽ đứng dậy, vượt qua sơn cốc, hướng cổng đông trực đi. Hắn biết nói, lúc đến chi lộ, là một mảnh vách đá dựng đứng, căn bản không có khả năng ly khai, muốn tìm đường ra, chỉ có hướng chỗ càng sâu mà đi. Đã thiện công đã đủ, kế tiếp là được nên muốn suy tư xuất cốc sự tình. Chương 8, hoàng giai cựu phẩm hung thú. Lệ Hàn một đường thẳng đi, chưa từng quay đầu lại. Trên đường đi, nhưng thấy cảnh khô cỏ hoang, gầy thạch đá lởm chởm, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền ra con quạ khóc nỉ non, phía trước càng ngẫu nhiên có khói bụi cả đường. Lệ Hàn biết nói, những này khói bụi tên là trường khí, ủng có kịch độc, không thể nhẹ nhập. Một lát thời gian về sau, Lệ Hàn đi vào một mảnh đen kịt đầm lầy phía trước. Nay đầm lầy chiếm diện tích có phần quảng, đủ có mấy trăm ở bên trong phạm vi, căn bản hành chi không đường. Trong ao đầm, càng là lục khí trải rộng, khói độc tràn ngập, cảnh khô cỏ khô héo ngang dọc. Sắp chết loạn diệp, tử vật thi thể, ở trung tâm lại càng không lúc toát ra từng tiếng cô lỗ nhẹ vang lên. Bốn phía đều tản ra một cổ thanh tuổi vị đạo, nghe thấy chi dục mẹ. Lệ Hàn mắt lộ ra ngượng nghịu, làm sao bây giờ, tại đây phải như thế nào thông qua? Đông nhiên tầm đó, Lệ Hàn ánh mắt nhất định, hắn ẩn ẩn chứng kiến, bên trái đầm lầy ven, tựa hồ có một đầu ép chặt đường nhỏ, cùng địa phương khác bất động. Tại đây tại sao có thể có mặt khác đường nhỏ? Lệ Hàn trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà, lúc này đi về phía trước không đường, hắn cũng không có biện pháp khác có thể mớn, cái được cẩn thận từng ly từng tí đi đến đường này trước khi, tinh tế dò xét. Nhưng thấy trước mắt con đường nhỏ, bóng loáng dị thường, chìm thực không rơi, hết sức kỳ lạ, tuy nhiên đồng dạng mùi hôi khó nghe, kiêm mà lại thập phần nhỏ hẹp, nhưng lại làm như một đầu khả dĩ thông hành con đường. Ừ, không còn phương pháp, chỉ có thể thử một lần. Lệ Hàn suy nghĩ trước, lúc này phất tay lấy ra một quả trúc trượng, dùng trượng trụ đấy, trước dò xét làm sao. Quả nhiên, liên tục đi mấy chục gần trăm m, nơi này là thật đấy, căn bản không ngờ chìm sự tình, Lệ Hàn lúc này lại hỉ, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Bất quá, tuy nhiên nhìn thấy bốn phía tựa hồ cũng không nguy hiểm gì, nhưng như thế quỷ địa, Lệ Hàn như cũng là nói ra 120 cái tâm, không dám chút nào có nửa phần chủ quan. Hắn trên đường đi, đều là đi được thật chậm, hơn nữa quyết không bước ra trúc trượng chưa từng gõ thực qua địa phương. Đương nhiên, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, chứng kiến trung tâm triệu trạch, lộ ra một cái miệng lớn dính máu, hung hăng hướng hắn dưới bàn chân cắn tới, nhanh như tia chớp. Nay miệng lớn dính máu, có được một cái vệ lậu quái đầu, giống như kỳ, dụng cụ hốt rác, hắn thượng nhan sắc nâu đen giao nhau, sinh đầy đẽo thịt, cực kỳ đáng sợ. Lệ Hàn lại càng hoảng sợ, trong tay trúc trượng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp xuyên vào xấu miệng thú trung. Rồi sau đó, Lệ Hàn thừa dịp xấu thú hít kha zzz gào thét lập tức, sói chạy mà đi, rốt cuộc bất chấp dưới chân con đường phải chăng thật thà. Sau một lát, Lệ Hàn lần nữa gặp được loại này xấu xí quái thú bóng dáng, giống như ngạc không phải ngạc, giống như bò cạp không phải bò cạp, không biết là cái gì dị chủng. Lệ Hàn tâm niệm chuyển động, dùng đầm bên trong đích nước bùn, đem chính mình toàn thân cao thấp độ một lần, giống như không thuộc mình, che đậy kín chính mình hơi thở của người sống. Rồi sau đó, hắn lúc này mới dám dọc theo vách đá coi chừng đi về phía trước, lúc này mới một đường bình yên vô sự. Rốt cục, phía trước xuất hiện một đạo cự đại lệ ngòi, tiếng nước chảy thanh âm, minh châu tung vãi ngọc, đập nện tại ở trung tâm sông trên đá, phát ra rầm rầm tiếng vang. Lệ Hàn trong nội tâm vui vẻ, có nước sông, vậy thì cho thấy chỗ này đầm lầy nhanh chóng rước. Bất quá càng là như thế, càng là cần phải cẩn thận. Từ xưa đến nay, cuối cùng trước mắt vui quá hóa buồn, phát sinh cái gì bất chắc sự tình, như vậy ví dụ chỗ nào cũng có. Ven đường cái loại lầy xấu xí quái thú lại chưa từng xuất hiện, ngay tại Lệ Hàn trong nội tâm vui vẻ, dục trực tiếp lướt qua ngoặc vách tường, thoát đi cái này phiến làm hắn hoảng hốt khủng bố đầm lầy lúc, sắc mặt của hắn lại bỗng dưng nhất biến. Bên hai, đã nghe được một loại hết sức kỳ quái tiếng vang. Ti 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 ti, ti ti ti. Giống như xuân tầm thổ tín, như xà nhện bản ti ti, trốn cái kia chỗ góc tường, Lệ Hàn lặng lẽ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, cái, sắc mặt của hắn liền bá một tiếng, tuyết trắng như tờ giấy. Chỉ thấy cách đó không xa, đầm lầy cuối cùng, loạn thạch chồng chất ở giữa tới gần vách đá chỗ, có một phương cực lớn ám động. Ám cửa động, lúc này chính xoay quanh lấy một cái toàn thân lão kết già, toàn thân ố vàng, hình dáng cái gì kỳ quái đại xà. Nay đại xà dài ước chừng 8 thước, bụng sinh hai móng, mảnh cái cổ đầu to, sắc như thụ văn, trên trán sinh ra hai cái hơi lồi nổi lên, như là không hóa góc đích giao long. Hoàng giai cựu phẩm hung thú, cựu hủy xà. Lệ Hàn trong nội tâm, một mảnh lạnh buốt, tràn đầy tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, hủy là một loại cực kỳ đáng sợ sinh vật, hắn tính kịch độc mà dễ giết, 500 năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng, 1500 năm là giao long, 2500 bách niên là ứng long. Nay hủy xà tuy nhiên không có khả năng có trong truyền thuyết như vậy khủng bố, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường. Thế gian hung thú, nói chung chia làm vừa tới cựu đẳng, thấp nhất là phẩm giai, thì ra là bình thường loại thú. Rất cao một cấp thì là cho giai, như là trước khi Lệ Hàn giết chết sói, hổ, báo đợi vật, có được nhất định được tính công kích cùng với sức chiến đấu. Cho trên bậc thì là hoàng giai. Nếu như nói, cho giai chưa thoát tận phàm thú bản chất, nói chung chỉ tương đương với nhân loại nạp khí kỳ. Hoàng giai thì là đã chính thức đi vào tu luyện chi đạo khủng bố hung thú, khả dĩ nuốt hấp nhật nguyệt tinh hoa, lớn mạnh đã thân, cũng có chủng chủng đặc thù năng lực. Lão nhân mà nói, tựu là đã không sai biệt lắm thành tinh. Hoàng giai, ước chừng tương đương với thế giới loài người bên trong đích hỗn nguyên cảnh cường giả. Hoàng giai ngũ phẩm, liên đại đội trưởng tiên tông tạp dịch viện chấp sự đều cần nhờ Khỉ La Yên mới có thể đột phục, mà hoàng giai cửu phẩm, càng là đạt đến nửa bước khí huyết cảnh tu vi. Nửa bước khí huyết, tại toàn bộ trường tiên trong tông, cũng chỉ có số ít ngoại viện trưởng lão mới có thể đạt tới. Như vậy một đầu khủng bố hung thú chiếm giữ lúc này, đừng nói đây là địa bàn của nó, cho dù không phải, Lệ Hàn cũng căn bản không có khả năng thông qua được. Đường này không thông, cái kia Lệ Hàn cũng chỉ có thể trở lại trong hạp cốc chờ chết. Trước không đường ra, sau không lui kính, trừ phi Lệ Hàn một ngày kia tăng lên tới có thể đả bại nó trình độ, hoặc là đợi nó tự nhiên tử vong, bằng không thì căn bản không có khả năng ly khai tại đây. Nhưng là, 3 ngày sau, tựu là hắn phụ Lệ Vương Lệ Nam quân hạ táng đại lễ, Lệ Hàn thân là con của người, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Chỉ là, muốn đả bại nó, đừng nói 3 ngày, cho dù lại để cho Lệ Hàn lúc này tu luyện 30 năm, nói không chừng cũng thăng không đến nửa bước khí huyệt, chớ nói chi là, cùng nó so đấu tuổi thọ dài ngắn. Thế gian này, nhân loại cùng giai loài rắn so sánh tuổi thọ dài ngắn, đây không phải là một chuyện cười sao? Trong truyền thuyết, hủy có thể là có thể sống đến mấy ngàn tuổi. Xem ra, chỉ có thể ở như thế đại nó đi ra ngoài kiếm ăn thời cơ, đi thêm thông qua được. Mà bây giờ, Lệ Hàn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn dưới chân đứng con đường này, sẽ như thế rắn chắc bóng loáng, hơn nữa thập phần hẹp hỏi, tới gần nham bích. Nguyên lai, cái này là cái này đầu cựu vị xà bình thường đi ra ngoài kiếm ăn hoặc du ngoạn, chỗ nghiền áp đi ra con đường. Mình bây giờ, dĩ nhiên là dẫm nát nó bình thường xuất hành trên đường. Tưởng tượng điểm, Lệ Hàn trong nội tâm tiểu không khỏi tự dưng nhảy dựng, nếu như mình không phải là đụng với nó chính trong động, mà là bây giờ đang ở trở về trên đường. Nghĩ đến chỗ này, Lệ Hàn cái trán mồ hôi lạnh cũng đã như là đậu nành chảy dòng dòng mà xuống. Khá tốt, không có vừa vặn vượt qua nó đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm, bằng không thì mình bây giờ có phải hay không chỉ còn lại một đống xương khô. Tiểu là không biết, nó tiếp theo xuất hành lại là từ lúc nào. Truyền thuyết, trở thành tinh loài rắn, sẽ ở trong một ngày thái dương nhất rừng rực thời điểm, đi trên đá phơi nắng ra. Cũng sẽ ở trong một ngày ánh trăng thăng lên nhất trung thiên thời điểm, đi dưới ánh trăng hấp thụ tinh hoa, không biết là thật là giả. Lệ Hàn lặng lẽ hướng về sau tối lui, rón ra rón rén, rất sợ làm ra một điểm động tĩnh bị đầu kia cựu hủy xà phát hiện. Thằng đợi đến lúc ly khai thật lớn một đoạn khoảng cách an toàn về sau, vừa rồi lặng lẽ tìm cái địa phương giấu đi, lặng lặng chờ đợi. Lệ Hàn cũng không biết, một lớp nguy hiểm lớn hơn nữa, sau này mặt núi góp tới. Lệ Vương phủ phái ra 12 ương vũ vệ, tại tay không nam tử trí không xử dưới sự dẫn dắt, rốt cục thăm dò hết tử hồn hồ, lặng lẽ từ phía sau nhằm vào. Mà nó, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Hai gã khí chất như hãn, khí tức khổng lồ ương vũ ám vệ, dùng đao dò đường, đi tại phía trước. Bọn hắn đã tìm tòi tử hồn hồ bốn phía sở hữu tất cả địa phương, nhưng lại không phát hiện Lệ Hàn thi thể, còn tưởng rằng hắn đã chết đi, cuối cùng lại ngoài ý muốn ở bên hồ phát hiện một điểm vì sao vết nước. Xem ra, tiểu tử kia tất nhiên là ngã xuống trong hồ, bị hồ nước đánh tan dưới rơi xu thế, rõ ràng chưa chết, thật đúng là có thể nói là hống phúc tề thiên. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, vương gia anh minh, không bông tha bất luận cái gì một tia khả năng, đi, tiếp tục đuổi đi lên, ta cũng không tin, hắn có thể trốn đi nơi nào. Một chuyến 12 người, tại tay không nam tử trí không xử dưới sự dẫn dắt, dọc theo Lệ Hàn đi qua quy tích, một đường đi theo, trải qua cái kia chỗ hung thú bộc phát vô danh hạp gốc, rốt cục truy đến cái này phiến tử tịch triều trạch trước khi. Nhìn trước mắt khói độc lượn lờ, lục cua nhiều lần bước lên tử tịch triều trạch, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi xẹt qua một tia hàn ý. Tiểu tử kia sẽ không phải là uy bùn đi hả? Hắn nếu như mạo hiểm do đường, chìm vào cái này trung tâm triều trạch chỗ, chúng ta đây còn tìm cái quỷ sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ồ, bên kia có con đường, giống như có người hành tẩu qua dấu vết, truy, truy. Con đường này cực kỳ kỳ quái, như thế nào như vậy hẹp hòi, bóng loáng, giống như không phải người đi tới. Quản nó nhiều như vậy, trước đuổi theo tiểu tử kia nói sau, như bị tiểu tử kia trốn ra lối ra, hoặc là tiến nhập càng thêm nguy hiểm khu vực, chúng ta cũng tiểu nguy hiểm. Tốt. Mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, nhưng mà, 13 người đi tại cùng một cái trên đường, thiết giáp rào rào, dù thế nào coi chừng, lại há có thể tránh qua được nguy hiểm hàng lâm. Chẳng biết lúc nào, vũng bùn dưới đáy đã hiện ra vô số cỗ xấu xí huyết hồng thú đầu, con mắt đỏ bừng, nhìn về phía phía trên, lặng lẽ du động. Lại đi một hồi, hào không có nguy hiểm, mọi người tâm trí dần dần tùng, lỏng, thỉnh thoảng phóng ra ngoài tinh thần lực cũng thư giãn này sau một cái chớp mắt. Nhưng vào lúc này, xíu, u. Đột nhiên tầm đó, vũng bùn bên trong đột nhiên thò ra một cái cực lớn nâu đen giao nhau xấu xí quái đầu, nhanh như thiểm điện, mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp đem một gã phía trước dò đường theo như đao ưng vệ một ngụm kéo vào trong nước. Bịch, bọt nước văng khắp nơi, người cùng thú đều là biến mất tại đáy đầm không thấy. Cô lỗ cô lỗ. Đầm trung chỉ phát ra một tiếng thê lương kêu đau, lập tức liền lặng yên không một tiếng động, một đoàn huyết hoa theo đáy đầm chậm rãi nổi lên, mở miệng ra, phảng phất giống như nhuộm đỏ hoa mai. A. Rồi đột nhiên phát sinh thảm biến, lại để cho sở hữu tất cả ưng vũ vệ đều là trở tay không kịp, trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị đẩy vào đầm ở bên trong, lại không kịp cứu viện, tất cả mọi người trong lòng đều không do toát ra một cổ rét thấu xương hàn khí. Mọi người coi chừng, cái này đầm trung rõ ràng có thiết huyết ngạc tồn tại. Tay không nam tử trí không xử phản ứng đầu tiên đi ra, thân hình nhanh chóng tối lui, giương tay tựu là một đạo khô tâm chỉ phát ra. Nhưng mà lục khói lờ lờ, chỉ kính đâm vào đáy đầm, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, nhưng lại không hề đánh trúng vật nặng cảm giác, như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hai mặt còn gió xét, trong không khí lộ ra một cổ thảm thiết mà thê lương khí tức. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 9, Thiên đạo cửu Diệp Lan. Tất cả mọi người lập tức ôm khép, làm thành hình tròn, toàn thân căng cứng, trong tay đại đao giơ lên. Càng có mấy người, trực tiếp lấy xuống sau lưng thiết thai cùng, xoay người cài tên, ánh mắt sáng ngời mà chầm chầm vào đâm xuống, chỉ cần có cái gì biến, là được hơn 10 cảnh xuyên giáp thiết tiễn tật bắn mà ra. Nhưng mà, trọn vẹn đợi sau nửa ngày, đáy đầm lại không cái gì âm thanh thượng truyền đến, tựa hồ vừa rồi một màn kia chẳng qua là ảo giác. Tay không nam tử trí không xử sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn đỉnh đầu ánh nắng, giương một tay lên nói, mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục đi về phía trước, sớm làm lướt qua cái này phiến triều đầm, bằng không thì khí lực hư hao tổn, càng là bất lợi. Tất cả mọi người tự hành đề phòng, không thể thoát đơn, lưng tựa thạch bích, mặt hướng bờ đàm, vừa đi vừa cảnh giới. Vâng. Sở hữu tất cả ưng vũ ám vệ đều là đáp ứng một tiếng, cung tiễn đại đao như trước giơ lên, chỉ là hơi chế bên cạnh thẳng nửa thân thể, kết thành trường xa trận, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ánh mắt nhưng như cũng là không hề chớp mắt, chằm chằm vào mặt đầm. Trọn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, cũng không lại có bất kỳ khác thường phát sinh, bất quá, tất cả mọi người trong lòng nhưng không có chút buông lỏng. Bọn hắn biết nói, càng là sau này, càng là nguy hiểm, những cái kia thiết huyết ngạc nghe thấy được mùi tanh, có thể chịu được nhất thời, tuyệt không khả năng nhịn được cả đời. Quả nhiên, tiếp qua một lát, phía trước đột nhiên truyền đến ào ào tiếng nước chảy, mọi người sắc mặt vui vẻ đồng thời, con mắt càng lộ ra lợi hại. Xuy. Nhưng vào lúc này, lại là liên tục ba đầu thiết huyết ngạc bay vút mà ra, hóa thành ba đạo huyết ảnh, đánh về phía bờ đàm gần đây hai người. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cái kia chí không xử hừ lạnh một tiếng, hai tay liền giương, hơn 10 đạo lục sắc chỉ kính cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời bắn ra. Cùng lúc đó, cái kia hơn 10 người ưng vũ ám vệ,
cũng đồng thời chém ra rảnh tay bên trong đích đại đao hoặc kéo mở cung tên trong tay. Xuy 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 xuy, liên tiếp hơn 10 đạo đen kịt thiết tiễn, xoay tròn lấy mang dùng một cổ cực kỳ đáng sợ lực đạo, lập tức xuyên vào cái kia ba đầu thiết huyết ngạc cổ họng, huyết hoa vẩy ra. Bịch, bịch. Ba tiếng vật nặng rơi lầm thanh âm đồng thời vang lên, ba con dài ước chừng 4-5 trượng, đầy mặt bất tràm cổ quái ngạc cá thi thể, hiện hiện bờ đàm, trên thân thể trải rộng cho động, khói xanh tràn ngập, dưới cổ họng càng là đều cắm lấy 4-5 cảnh mũi tên nhọn, đã là cái chết không thể chết lại. Nghe thấy được huyết khí, một đoàn thiết huyết ngạc không thể kìm được, phong tuôn ra mà ra, xông về phía trước đem cái kia vài đầu thiết huyết ngạc thi thể xé xác ăn, rồi sau đó du hướng bờ đàm, dương dương mắt hổ nhìn xem Chí Không Sử một chuyến 12 người. Bán tên. Chí Không Sử rũi vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả ưng vũ vệ lại là lần nữa dương cung cài tên, suy 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 suy. Liên tiếp dây cung chấn tiếng nổ. Sau một khắc, đầm trên mặt lại là hơn 10 đầu thiết huyết ngạc bị đánh chết địa phương, còn thừa thiết huyết ngạc lúc này mới phát giác được không đúng, riêng phần mình cắn một đầu đồng loại thi thể, lập tức lẹn vào vũng bùn ở chỗ sâu trong. Mặt đầm lên, lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, cái kia trôi nổi thi thể cùng với một mảng lớn đỏ sẫm, nhưng như cũng tỏ rõ lấy vừa rồi trận chiến ấy thảm thiết, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Chí Không Sử mắt lộ ra mỉa mai chỉ mang, chính là một đám cho giai hung thú, rõ ràng cũng dám đánh lén chúng ta. Vừa rồi bất quá sinh tập kích chi lợi, một khi đã có cảnh giới, lượng chúng cũng không quá đáng một bầy kiến hôi mà thôi. Không muốn trì hoãn nữa thời gian, nhẹ tung đi vội, chúng nếu không dám lộ diện. Vâng. 11 người tại tay không nam tử dưới sự dẫn dắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến, bọn hắn đã cảm giác được khoảng cách lối đi ra không xa. Ừ, thanh âm gì? Lệ Hàn đang tại cự ly này cựu vị xà có một khoảng cách nham bích sau lặng lẽ ngồi xuống, lại chợt nghe sau lưng phương hướng rõ ràng chuyển đến một hồi dây cung gấp tiếng nổ, còn có giã thú tử vong lúc rơi xuống trong hồ gào thét. Lệ Hàn lập tức rốt cuộc ngồi không yên, lặng lẽ đứng dậy, tìm đến vách đá nơi hẻo lánh, hướng sau lưng nhìn lại. Cái, Lệ Hàn trong lòng tiểu không khỏi rồi đột nhiên mắt lạnh, tiếp theo vừa sợ vừa giận. Đêm qua xuất hiện cái kia tay không nam tử Chí Không Sử, cùng với suốt 11 gã trang bị tốt, khí huyết khổng lồ ưng vũ vệ, đang tại săn giết đầm lầy đầm bên trong đích thiết huyết ngạc, đầm trung sát chết trôi khắp nơi trên đất, máu tươi đỏ sẫm. Mình cũng đã rớt xuống hắc hồn ngay rồi, nhị thúc hắn vẫn không chịu buông tha chính mình đấy ư? Thật ác độc, thật ác độc. Làm sao bây giờ? Trước không đường đi, phía sau có truy binh, chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này chờ chết? Lệ Hàn đầu trong lúc nhất thời kịch liệt xoay tròn, suy nghĩ đối sách, hắn biết nói, nếu bản về liều mạng, chính mình căn bản không thể nào là đầu kia cựu hủy xà hoặc là sau lưng mười mấy người đối thủ. Không đề cập tới cái kia Chí Không Sử, ít nhất là hôn nguyên trung hậu kỳ thực lực, tự là trong phủ 12 ương vũ vệ, Lệ Hàn cũng biết, từng ít nhất đều là nửa bước hôn nguyên cảnh, hoặc là hôn nguyên tiền kỳ thực lực. Ba đại ương vệ thủ lĩnh, càng là mỗi người đều là hôn nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Đối thủ như vậy, chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng nếu muốn dùng trí, cái này trước không có đường lui, phía sau có truy binh, bên cạnh cũng là hung ác vạn trượng triệu độc đồng, trốn đi nơi nào, xuống dưới nhất định cái chết nhanh hơn. Ừ. Đồng nhiên tầm đó, Lệ Hàn ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức đã có đối sách. Chỉ thấy hắn quỳ gối không người, cả người ngoặt, không, như viên hầu, dụng cả tay chân, bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt hướng một khối lõm nham bích chỗ đó bỏ đi, tận lực không làm ra một điểm thanh âm. Đồng thời, thân hình bên trong, nguyên khí nội tức kịch liệt than co lại, cuối cùng hợp ở một điểm, hình thành một quả óng ánh sáng long lanh bạch sắc hạt châu nhỏ, ẩn với mình đan điền ở chỗ sâu trong. Liễm nguyên tức mạch thuật. Trường Tiên Tông tạp dịch đệ tử đều phải học tập một loại phụ trợ công pháp. Công pháp này không có phẩm giai, cũng không có bất kỳ phòng ngự công kích năng lực, nhưng có thể liễm nguyên đi tức, trong thời gian ngắn đem trên người mình sở hữu tất cả nguyên khí chấn động, thân thể khí tức toàn bộ biến mất, trốn ẩn núp đi. Đây là tạp dịch viện đệ tử bình thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tiếp nhận một ít săn giết hung thú tài liệu, nguy hiểm nhiệm vụ lúc, thập phần trọng yếu một đại bảo vệ tính mạng bí pháp. Bỏ đến cái kia chỗ lõm vách tường vung hố về sau, Lệ Hàn trốn một khối hoành ra hình chữ nhật thạch về sau, lặng lẽ ngồi xuống xuống, trong lòng bàn tay ám khấu trừ một quả ngón cái rõ ràng sắc cục đá. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, tay không nam tử đám người đã đánh chết thiết huyết ngạc hoàn tất, bắt đầu hướng chính mình ẩn thân chô dưới vách đá dựng đứng đi tới. Lệ Hàn biết đạo lúc không ta đãi, con mắt mãnh liệt, trong lòng bàn tay ám khấu trừ cái kia miếng bạch sắc hòn đá nhỏ, vô thanh vô tức mà hướng phía trước góc tường cái kia chỗ cựu hủy xà chỗ động khẩu gậy nhẹ mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, cục đá nhảy rơi trên mặt đất thanh âm rõ ràng có thể nghe. Sau đó, hắn đem đầu mặt thân hình triệt để quận mình mà bắt đầu lặng lặng chờ đợi kết quả. Thanh âm gì? Phía sau truyền đến một gã ưng vũ vệ nghi hoặc tiếng vang, hiển nhiên nghe thấy được cái này cục đá rơi xuống đất, có thể là nham bích thượng một tảng đá phong hóa rất xuống à? Đừng ngạc nhiên, tranh thủ thời gian đi về phía trước, thông qua địa phương quỷ quái này, ta làm một khắc cũng không nghĩ nhiều chờ đợi. Cũng thế, lúc trước phát ra tiếng cái kia tên ưng vũ vệ nghe vậy lên tiếng, hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao nham bích phong hóa, nếu có gió thổi qua rơi xuống một hai khối xuống, đúng là lại bình thường bất quá sự tình. Mọi người cùng một chỗ tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh đã đến Lệ Hàn trốn đi cái kia chỗ nổi bật nhai rác phía dưới. Bất quá, Lệ Hàn sử dụng Liễm Nguyên Tức mạch thuật, thu lại chính mình toàn thân nguyên tức, chỉ cần không phải ngẩng đầu nhìn lên, căn bản không có khả năng phát hiện. Mà lúc này đoán chừng không ai có thể nghĩ vậy một mảnh vụn gốc, cho nên đều là nhẹ nhàng đi về phía trước, rất nhanh tiểu đổi qua góc tường, đặt tới cái kia chỗ xà động cách đó không xa. Ồ, cái kia là vật gì? Toàn thân tuyết trắng, chiều dài cửu diệp, coi như trong truyền thuyết nhất phẩm trung đẳng linh dược, tức lòng ngân tuyết. Ừ. Tay không nam tử Chí Không Sử theo tên kia đột nhiên la hoảng lên, lưng vũ vệ nhìn lại, lập tức cũng phát hiện xà cửa động sinh trưởng lượng gốc kỳ dị quái thảo. Này hai thảo toàn thân huyền ngân, giống nhau hoa lan, mềm dẻo như tuyết, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Ánh mắt vốn là nghi ngờ một cái chớp mắt, đó lấy Chí Không Sử thân thể đột nhiên lay động, trong ánh mắt một mảnh đỏ bừng. Cái gì tức lòng ngân tuyết, không hề kiến thức, đây chính là nhị phẩm trung đẳng linh dược,
thiên đạo cửu diệp lan. Hắn tại trong lòng cuồng hô, trời ơi, không thể tưởng được lần này khổ sai sự tình, có thể tại đáy vực phát hiện như thế kỳ vật. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn nhanh chóng tại bên người cái kia hơn 10 người ưng vũ vệ trên người dạo qua một vòng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, gấp tư đối sách. Thiên đạo cửu diệp lan, trong truyền thuyết thế nhưng mà thượng bẩm tiên địa huyền đạo mà sinh, chỉ có chi âm huyệt mắt phương mới có thể sinh ra đời, giá trị liên thành. Hắn công hiệu, đủ lại để cho người thân trên thiên đạo, hạ tẩy kinh mạch, có được cải thiện thể chất, gia tăng đạo khí hấp thu tốc độ đủ loại thần kỳ công hiệu. Như vậy một cây thiên đạo cửu diệp lan, như cho ta ăn vào, không đề cập tới mặt khác công năng, ít nhất có thể cho của ta vũ nguyên bạo tăng một mảng lớn. Lưỡng gốc đồng thời ăn vào, thậm chí có khả năng đột phá hôn nguyên đỉnh phong, bước vào nửa bước khí huyệt cảnh. Nửa bước khí huyệt. Tay không nam tử trong mắt, lập tức xẹt qua một vòng âm lệ, ánh mắt mịt mờ mà bắn phá qua sau lưng cái kia chút ít ứng vũ ám vệ. Nơi này thiên đạo cửu diệp lan, chỉ có lưỡng gốc, đừng nói nhiều như vậy, cho dù những người còn lại trung phân một cây, hắn cũng không có khả năng cam lòng cho. Nửa bước khí huyệt, tại tông môn bên trong đều là một phương cao thủ, càng đi dạo luận tại đây chân long đế đô huyền kinh thành. Huyền trong kinh thành, đại bộ phận phần người chỉ có nạp khí tu vi, số ít cao đẳng cung phụng trong quân thống lĩnh mới có thể có được hôn nguyên cảnh. Nửa bước khí huyệt, đây tuyệt đối là một phương đại lão, thậm chí khai mở đường lập điện thức đích nhân vật, làm gì dùng thành vì người khác tay sai như vậy bi ai. Cái này lượng gốc thiên đạo cửu diệp lan nhất định phải cầm xuống, chỉ cần cầm xuống, thoát ly lệ vương phủ, tự lập môn hộ đều không phải là không được. Chỉ là những này ưng vũ ám vệ đều là lệ vương trực hệ, chỉ tiếp thụ hầu ra một người ý chỉ, căn bản không có khả năng nghe ta hiệu lệnh, chỉ bằng vào một mình ta muốn toàn bộ kích giết bọn hắn, rồi lại không vì người sở giác, cũng có không tiểu độ khó. Tay không nam tử con mắt lập lòe, trong nội tâm đã dậy rồi sát tâm, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Việc này chỉ có thể dùng trí, không thể minh đến. Bằng không thì một khi thất bại, khiến cái này người chạy đi một hai cái, mà chính mình lại tấn trước nửa bước khí huyệt cảnh thất bại, đợi chờ mình đúng là lôi đình tức giận, chết không toàn thây. Làm sao bây giờ? Ngay tại này trong nháy mắt, dị biến nổi bật. Chỉ nghe một tiếng cực nhanh du động âm thanh truyền đến, ám động lối đi ra, thò ra một cái cực đại đầu rắn. Rắn này đầu hai mắt trợn lên, đen lông màu đỏ trong hai mắt lộ ra thị huyết dữ tợn hung quang, nhìn chăm chú trước mắt cái này một đám đột nhiên xuất hiện, chính không ngừng dò xét hắn huyệt động cửa vào chỗ cái kia lượng gốc thiên đạo cửu diệp lan nhân loại, trong ánh mắt lộ ra cực độ phẫn nộ. Kít kha z z z. Đột nhiên một trương cực lớn miệng rắn, dài mấy mét lưới lập tức hóa thành một đạo cự cổ ra, một cổ khó nghe mùi tanh sông vào mũi. Một gã trở tay không kịp ưng vũ thị vệ, trực tiếp bị hắn chặn ngang xoáy lên, đưa về trong miệng, răng rác một tiếng, cắn thành hai đoạn. Bình một tiếng, máu tươi gây mũi, hai đoạn đứt rời thi thể rớt xuống. Trong không khí phát ra một tiếng thê lương đến tang phách kêu thảm thiết, hoàn giọt nước đáp, chảy khắp toàn thân. A, không tốt. Tay không nam tử trí không sử dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt biến đổi đột ngột, thân hình đột nhiên lui, giương tay một cái khô tâm chỉ tiểu đánh cho đi ra ngoài. Xanh nhạt chỉ kính, tại giữa không trung phát ra ba một tiếng vang nhỏ, nhưng mà đánh vào cái kia cực lớn xà trên đầu, lại như trung bị cách, ngoại trừ toát ra một hồi nhàn nhạt khói xanh, không hư hao chút nào. Đáng chết, đây là hoàng giai cựu phẩm hung thú cựu hủy xà, đi mau. Ta tiểu nói bực này thiên địa linh hảo, chắc chắn dị thú thủ hộ, khó trách như thế linh dị, mọi người tranh thủ thời gian lui. Tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ hoảng loạn rồi, lảo đảo hướng về sau chạy trốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, bắt con ve hoàng tước. Nhưng mà, nhân loại cấp bộ, há có thể nhanh hơn được đối với cái này hoàn cảnh sớm đã quen thuộc vô cùng loài rắn. Chỉ nghe phốc xùy một tiếng vang nhỏ, một gã thoát được chậm nhất ưng vũ vệ, lần nữa bị cự sà ngậm trong mồm lên, đưa vào trong miệng. Gặp, gặp. Vài tiếng giòn vang, đợi đến người này lần nữa bị nhổ ra, đã thành một đống thịt nát, diện mục mơ hồ không biện. Nghe được sau lưng động tĩnh, tất cả mọi người đều là nổi giận, nguyên một đám tròn mắt muốn nức. Trốn không thoát rồi. Tay không nam tử là tâm tính vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt chi nhân, mạnh mà dừng cước bộ, quay người trở lại, hai tay bày ra phòng ngự chiêu thức, nghiêm nghị quát, kết phòng ngự trận hình, tốt ba phòng, chính giữa đại đao công kích, cuối cùng ba người dùng cùng tiễn xạ kích hắn trên người nhất điểm yếu, nhanh. Tại đây con đường hẹp hỏi, một mặt lui về phía sau chúng ta chỉ có chết được nhanh hơn, vung tay đánh cuộc, có lẽ còn không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đúng vậy, liều mạng. Nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết, một gã khác ưng vũ thống lĩnh cũng đột nhiên kịp phản ứng, vung tay lên, tiểu đem trường đao trong tay vung ra, đứng tại phía trước nhất. Sau lưng khác hai gã khí tức đồng dạng khổng lồ bóng người, đồng dạng đi vào bên cạnh hắn, cùng một chỗ tiến hành lối vào nguy hiểm nhất phòng ngự. Lý Tứ, Vương Ngũ, các ngươi bắn cổ họng, Triệu Sáu, ngươi công con mắt, những người còn lại, tìm đúng phần bụng vị trí, thì ra đi lui về phía sau người, giết không tha. Vâng. Sở hữu tất cả ưng vũ ám vệ con mắt đều đỏ lên, hai gã đồng bạn trước sau tại đây đầm lầy bị chết, bọn hắn sớm đã đều là vô cùng phẫn nộ. Bối rối vừa đi, bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện kết quả là biểu hiện ra, những này ưng vũ vệ đều là chân long vương chiêu quân bên trong đích bách chiến tinh minh, lúc này mặc dù sợ không lùi, ngược lại hợp thành một cái cực kỳ cường đại phòng ngự trận hình. Tam tam trận. Sau lưng, đại xà đuổi theo, trong ánh mắt lộ ra trêu tức ánh mắt, há miệng nổ, lại là một ngụm xanh nhạt xương ngủ tức phun ra. Một gã ưng vũ vệ ngăn cản không kịp, bị ở trước mặt phun tại trên mặt, lập tức thân thể quơ quơ, bình một tiếng, ngã vào bên cạnh độc đầm lầy. Phốc phốc. Vài tiếng, ô nước lăn mình, độc khí toát ra, đã qua sau nửa ngày, tại chỗ cũng chỉ hiện ra một cỗ xương khô. Nhưng mà, mấy người còn lại đều đã phản ứng đi qua, sớm có chuẩn bị, riêng phần mình xuất ra một hạt tuyết trắng viên đan dược rất nhanh ăn vào. Rồi sau đó thừa dịp hắn há miệng lập tức, xếp sau ba người, cung tên trong tay cùng một thời gian toàn bộ kéo căng, rồi sau đó thả ra. Xuy xuy xuy. Thời quang ba tiễn, lập tức chín tiễn liên phát, chín cành lóe ra hàn quang lạnh như băng bó mũi tên, hiện ra hình tam giác, trong nháy mắt xuyên vào đại xà trong miệng, xoay tròn lấy đâm vào nhục bích. Đại xà trong miệng lập tức phát ra một chuỗi đáng sợ trầm đục. Thí. Đại xà lập tức phẫn nộ rồi mà bắt đầu, thân hình cấp tốc mà vặn mèo, trong cổ họng đau đớn, khiến nó đem trước mắt những này to gan lớn mật nhân loại sớm đã hận đến không chết không nứt. Chỉ thấy nó cực lớn đuôi rắn phảng phất lợi đao vô, bịch bịch hai tiếng, lại là hai gã cầm đao ưng vệ tránh né không kịp, bị nhao nhao đánh vào bên cạnh độc đầm chung. Suy suy khói xanh bốc lên, tại chỗ lại lần nữa hiện hiện hai cỗ bạch cốt. À, đáng chết à, các minh đệ, không thể lại lưu thủ rồi, dùng lục tuyệt phá sát trận, toàn lực công kích. Dẫn đầu ưng vệ thống lĩnh, trong tay đại đao giương lên, phía trên lập tức dấy lên một tầng màu đỏ thấm liệt diễm, bốn phía hư không trong lúc nhất thời đều có một chút vằn mèo. Trên mặt hắn hiện lên một tia tàn khốc, đại đao giương lên, dẫn đầu công thượng. Vâng. Mặt khác năm người cũng đồng dạng nộ phát như điên, nghe vậy đều là vứt bỏ cung dùng đao, đại đao giơ lên, trên thân đao đồng thời rậm rạp một tầng đen như vậy hồng liệt diễm. Tuy nhiên nhan sắc có thiện có sâu, nhưng lại đồng dạng tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Lục đạo trường đao ở giữa không trung tạo thành một đạo kỳ dị hình cung, rồi sau đó có trước có hậu, đao khí lập tức liên tiếp kết nối, giống như hình thành một thanh hư không trường đao, hắc diễm rừng rực. Phốc xùy, một đao chém xuống, đại xà trên người rốt cục không hề cứng như kim thiết, bị kéo lên một đạo thật dài vết rách, máu tươi đầm địa, bị làm bị thương miệng vết thương càng là một mảnh cháy đen, còn có chút tí ti từng sợi khói trắng không ngừng bắt ra, hiển nhiên đã bị thương nặng. Kít kha zzz, đại xà phát ra một tiếng cực đau nhức khàn giọng, đầu lâu ngẩng lên thật cao, rồi sau đó nện xuống, liên tục hai lần trọng thương, đã triệt để chọc giận tới hắn. Nhân loại nhỏ bé, các ngươi đều đáng chết ta. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cái kia tay không nam tử trí không sử rốt cục tìm đúng thời cơ, phi thân nhảy lên, cả người tiểu trên không trung lên như diều gặp gió, như là một cái cho nhạn đằng không. Liên tục tứ chuyển, đảo mắt đã đến đại xà trên đỉnh đầu. Chỉ thấy hắn ánh mắt mãnh liệt, trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, trong lòng bàn tay một quả sớm đã chuẩn bị trong suốt bạch quang hiện lên, hóa thành một đạo bén nhọn vô hình ngọn gió, hiện lên một chữ hình thẳng tắp kích xuống. Nhân phẩm trung giai phụ trợ bí pháp, lực bí, nhân phẩm hạ cấp công kích vũ khí, liệt tâm nhận. Phốc xùy. Phản phất lưỡi dao sắc bén thiết cắt, cắt, bị cách, trong không khí lập tức vang lên chói hai âm thanh bén nhọn, khàn giọng khó nghe. Một dãy kịch liệt điện hỏa hoa tách ra, đại xà đau đớn, đầu lâu giơ lên, nhanh chóng đánh về phía giữa không trung tay không nam tử. Nhưng mà, tay không nam tử một kích tức thì, thân hình nhanh chóng bay xa. Dưới thân, cái kia cận tồn 6 gã ưng vũ vệ lại lần nữa nắm chắc cơ hội, hợp đao làm một, 6 chuôi trường đao đồng thời giơ lên, hóa thành một đạo hư vô phong mang, thẳng tắp mà chém về phía đại xà dưới cổ. Đại xà lập tức triệt để phẫn nộ rồi, nó trong đầu hiện lên vô cùng lửa giận, đường đường một đầu màu vàng giai cựu phẩm tôn quý hung thú, lại bị mấy cái bất quá hỗn nguyên cảnh nhân loại đánh tới bực này trình độ. Kích kha zzz. Đột nhiên một trương miệng rắn, một cổ kịch liệt khói độc phun ra, đại xà toàn bộ thân hình lóe lên vài cái, vậy mà bắt đầu ở giữa không trung kịch liệt thu nhỏ lại mà bắt đầu, cuối cùng trong chớp mắt, hóa thành bất quá cánh tay phẩm chất. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, tốc độ bạo tăng, quần trăng mở một lướt, đã không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phốc một tiếng, nhân loại trận doanh ở bên trong, một gã ưng vũ vệ nơi cổ họng đau xót, hắn còn kịp phản ứng, sau một khắc, cũng đã che cổ, loạn choạng lui về phía sau, ngửa mặt ngã xuống. Tiết hầu chỗ, một đạo huyết thủy tùy theo báo tố ra, toát ra một hồi nhàn nhạt khói nhẹ. Không tốt. Còn thừa 5 tên ưng vũ vệ đồng thời kinh hãi kêu to, muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn. Bóng xám như là một đạo ánh sáng, chỉ là ngắn ngủi quấn mấy quấn, cuối cùng 5 tên ưng vũ vệ, kể cả tên kia cầm đao thủ lĩnh, tiêu cũng đã tránh khỏi điều xấu, bị đại xà một kích bị mất mạng, che cổ họng loạn choạng ngã xuống. Tay không nam tử sắc mặt kỳ biến, thân hình lần nữa như một cái lớn nhạn co lại, thân thể dừng lại tại giữa không trung, ánh mắt chấn lốc. Không thể tưởng được rắn này vậy mà đã lĩnh ngộ đã đến nửa điểm khí huyết chi đạo, khả dĩ tự hành biến hóa thân thể lớn nhỏ, tăng cường tốc độ của nó, cái này khó chơi rồi. Cùng trăng mở lại lóe lên, đại xà lại một lần mở cái miệng rộng, muốn hướng đứng lặng giữa không trung phía trên tay không nam tử cắn tới. Nhưng vào lúc này, nó trên người cùng trăng mở lần nữa từng đợt mà bốc lên, cuối cùng cả thân thể kịch liệt rung rung, trong chớp mắt, vậy mà lần nữa khôi phục nó nguyên lai khổng lồ kia mập mạp hình dạng. Biến thân chấm dứt. Tay không nam tử con mắt sáng ngời, trong mắt một lần nữa hoán khởi thần thái. Ngươi lai, ngươi cũng không quá đáng cái có thể kiên trì mấy hơi. Qua không được bao lâu liền muốn đánh về nguyên hình. Hắc hắc, cái này nửa bức khí huyệt cảnh pháp môn, như thế nào như vậy tốt nắm giữ. Kể từ đó, ta cũng không phải đều không có phần thắng. Hơn nữa, nghĩ đến chỗ này, hắn mặt mang sướng cười hướng dưới mặt đất cái kia hơn 10, chiếc có ưng vũ vệ trên thi thể nhìn lại, đối thủ đều diện, ngược lại là thay tự mình giải quyết phiền toái không nhỏ, chỉ cần lại đánh chết cái này đầu cựu hủy xà, cái kia lượng gốc thiên đạo cựu Diệp Lan, chính là ta được rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn không lùi mà tiến tới, toàn bộ thân hình ở giữa không trung kéo lên liên tiếp tàn ảnh, cùng cựu hủy xà ở giữa không trung chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, một người một xả, ngươi tới ta đi, kịch liệt giao chiến. Cực lớn đuôi rắn nhiều lần được không, trên vách đá dựng đứng chuyển đến ầm ầm vang, cực lớn núi đá không ngừng hướng phía dưới lan xuống, tay không nam tử bị đặt ở phía dưới, nhìn như thế yếu, lại cũng không lộ ra bối rối. Ánh mắt hắn chuyển động, tựa hồ tại công tác chuẩn bị cái gì, rồi lại không lập tức phát tác, tựa hồ là cảm thấy thời cơ chưa tới. Trong nháy mắt đã qua trăm chiêu, một người một xả, trên người đều là xuất hiện vết máu, khí tức suy yếu. Xa trên khuôn mặt, nhiều hơn 7 chỗ thật dài vết thương, thân hình thay đổi cùng vừa di động, đều hiện vẻ mệt mỏi. Mà tay không nam tử cũng không tốt qua. Một thân vũ nguyên 10 đi thứ 8, trên bờ vai nhiều ra một cái đáng sợ miệng máu, máu tươi róc rách chảy ra. Bất quá, hắn lại không thời gian trị thương, trên thân thể mệt mỏi, cũng là một lớp còn hơn một lớp. Nhưng mà, hắn nhưng như cũ tử chiến không lùi, trong mắt thần quang ngược lại càng ngày càng sáng, thần sắc ở giữa cũng càng gặp hưng phấn, tựa hồ hắn phải đợi thời cơ đã sắp đã đến. Nhưng vào lúc này, đại xà lại là đột nhiên há miệng ra, hướng hắn phần eo tật cắn mà đến, tay không nam tử con mắt sáng ngời, cười ha ha, mặt hoán thần thái, nhưng lại rốt cục tìm được cơ hội. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng tối lui, trường ngón giữa lại đống nhiên nhiều ra ba miếng đỏ bừng bằng sắt viên cầu. Ba miếng bằng sắt viên cầu phía trên đều bày biện ra một cổ nhàn nhạt thiết canh chi khí, còn có một cổ ẩn ẩn hỏa viêm vị đạo. Đại nội thần vũ các chân vũ phích lịch tử. Phốc phốc phốc. Ba miếng hình như chim bồ câu trứng thiết hồng viên cầu, bị hắn theo giơ tay lên, liền hóa thành một chuỗi hồng ảnh, rơi vào đến cái kia đại xà cự trước miệng. Phanh. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đột nhiên rung động lắc lư mà bắt đầu, như nhấc lên vạn trượng ba đảo. Đại xà trong miệng phát ra thê thảm gào thét, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy, lục huyết vẩy ra. Tay không nam tử cũng tránh khỏi hắn tiếp, bị cái này cổ cực lớn chấn kinh, đã được cả người bay ngược mà lên, trọn vẹn té xuống sau lưng tầm hơn 10 trượng, phương mới dừng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lại khó giấu hắn trên mặt sắc mặt vui mừng. Thành công rồi, ta cuối cùng thành công, đại nội thần vũ các chân vũ phích lịch tử, quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là cái này hoàng giai cựu phẩm cựu hủy xà, một khi cận thân, để cho ta đem hắn ném vào trong miệng, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không có đi qua, đã qua sau nửa ngày, gặp xa xa đầu kia cự xà tựa hồ rốt cục cứng ngắc, thống khổ mà run đông lúc ních, trong miệng liền bắt đầu không ngừng mà phúng ra ngoài chảy máu bọt, mắt thấy là không sống. Tay không nam tử cái này mới lộ ra sắc mặt vui mừng, đi tới, ha ha ha, cuối cùng thành công, ta đắc thủ rồi, thiên đạo cựu Diệp Lan, ta đã đến. Nửa bước khí huyệt, ta đến rồi. Nhưng vào lúc này, vui quá hóa buồn, một cái vô thanh vô tức thủ trưởng lặng yên ấn hướng lưng của hắn tâm. Nếu là bình thường, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế trúng chiêu? Nhưng là hiện tại, đúng là hắn trong cả đời suy yếu nhất thời điểm, một thân vũ nguyên, mười đi thứ 9. Hơn nữa trước khi lại bị chân vũ phích lịch tử bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại quét chúng, nhổ ra ngụm lớn máu tươi, đợi đến chứng kiến cửu hủy xà rốt cục tử vong, thiên đạo cửu Diệp Lan đã vẹn vẹn cách ngăn tấc. Vạn phần hưng phấn dưới sự kích động, gần đây cẩn thận đều bị ném đến tận lên chín tầng mây, giác quan hàng đến thấp nhất, nơi nào sẽ ngờ tới còn giống như này khó lường chi biến. Trái tim ở chỗ sâu trong truyền đến phốc một tiếng vang nhỏ, hắn biết đạo chính mình là không sống rồi, nhưng mà hắn hay là gian nan quay đầu trở lại, muốn nhìn một chút sau lưng rốt cuộc là ai. Sau đó ánh mắt của hắn lại đột nhiên trừng đi ra, trong mồm ồ ồ rung động, ngón tay duỗi ra chỉ hướng sau lưng chính là cái người kia ảnh, tràn đầy không cam lòng, hoán độc, còn có khó có thể tin. Ngươi. Một câu lời còn chưa dứt, hắn tiểu phanh một tiếng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, máu tươi nhuộm hồng cả hắn toàn thân. Sau lưng hắn một đạo nhân ảnh hiện ra, một thân bùn ồ thanh hôi biến thành màu đen, không phải là trước khi đã trốn vách núi trên vách đá dựng đứng Lệ Hàn. Chương 11, nạp khí 6 tầng. Nguyên lai từ lúc một người một xà đại chiến thời điểm, hắn liền đã lặng lẽ trượt xuống dưới, bởi vì khi đó đại xà phẫn nộ loạn vùng, đôi rắn mấy lần thiếu chút nữa đánh tới hắn sở đại chi địa, chỗ đó đã trở nên không an toàn. Cho nên vạn phần rơi vào đường cùng, hắn chỉ có chuyển di giấu kín địa điểm. May mà một người một xà đều là toàn bộ tinh thần quan chú, vô lực phân tâm, hơn nữa liễm nguyên tức mạch thuật công hiệu, lại để cho hắn thành công trượt xuống dưới, tiềm qua một bên, lặng lẽ mai phục bắt đầu. Lúc này xem đến đại chiến đã định, mà tay không nam tử cũng một thân là tổn thương, không hề cảnh giác, hắn rốt cục không hề do dự, lặng lẽ sờ lên, cho hắn cuối cùng một trưởng, đặt thắng cục. Đi đến tay không nam tử trước người, Lệ Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, không chút do dự tại hắn trên người một hồi sờ loạn. Một lát sau, một sấp giá trị mấy trăm lượng tiểu mệnh giá ngân phiếu, cùng với dưới đáy một trường lớn nhất mức 500 lượng kim phiếu, đều ra hiện trong tay hắn. Sau đó, trừ lần đó ra, Lệ Hàn lại đang tay không nam tử trên người lấy ra mấy vật. Một quả hắc ám, thêu lên một cái ảnh hình chữ đen kịt lệnh bài, này tất nhiên vì hắn ảnh sát bốn sát thủ thân phận lệnh bài. Ba cái nhan sắc không đồng nhất, lớn nhỏ giống nhau lam lục bình thuốc, còn có một bản tản ra nhàn nhạt ngân quang mỏng ngân sách lụa. Lệnh bài trực tiếp ném đi, bí kíp tiện tay ném vào trong ngực, Lệ Hàn tại đây ba cái lam lục đan trên bình tìm một chút, rồi sau đó đem bên trong một cái mở ra, đổ ra một hạt đan dược, ngửa mặt lên trời ăn bảo. Đan dược vừa vào bụng, lập tức một cổ kỳ lạ nhiệt lưu tuôn ra, từ đan điền phần bụng thẳng hợp thành phía dưới, cuối cùng đến Lệ Hàn chân vết thương, chậm rãi lưu chuyển. Lệ Hàn nguyên bản thụ khô tâm chỉ gây thương tích hình thành ám cho huyết nục, lập tức biến hồng, rồi sau đó bắt đầu phát ra từng đợt chập choạng ngứa cảm giác, cũng lại chậm rãi bắt đầu vảy kết. Đoán chừng tiếp qua một hai ngày công phu, liền có thể khỏi hẳn. Lệ Hàn nhìn về phía đan trên bình, chỗ đó có 5 cái màu đen chữ nhỏ. Khô tâm giải nguyên đan. Lệ Hàn tìm ra viên thuốc này bình, chuyên vị giải này khô tâm chỉ chỗ thụ chi tổn thương. Lệ Hàn trước khi từng tại Hắc Hồn Nhai đỉnh trốn giết trong quá trình, thủ qua người này một ngón tay, chân trọng thương, lúc này tự nhiên là muốn tại hắn trên người tìm xem có thể hay không tìm được hắn độc môn chi giải dược. Không nghĩ hắn trên người vậy mà thật sự có chứa, Lệ Hàn tự nhiên sẽ không chút nào do dự. Xếp bằng ở mà yên lặng vận chuyển vũ nguyên điều tức mấy cái chu ngày sau, Lệ Hàn lần nữa đứng lên, ánh mắt nhưng lại rơi xuống đầu kia chết đi cựu hủy xà, cùng với hắn sau lưng xà động chi khẩu, cái kia hai quả tuyết trắng như ngân hoa lan hình dáng trên cỏ nhỏ. Thiên đạo cựu Diệp Lan, nơi đây lại có như thế dị thảo, khó trách cái này đầu cựu hủy xà hội thủ hộ tại đây, mà ta trước khi không có trông thấy, hẳn là bị thân thể của nó chặn, lại không nghĩ cuối cùng trước mắt, vậy mà hội tiện nghi ta, như bằng của ta thực lực chân thật, há có khả năng đạt được. Xem ra hết thảy đều là thiên ý. Có này hai vật, trong vòng 3 ngày, ta nhất định khả dĩ đạt tới nạp khí 6 cảnh, mà một tháng ở trong, thậm chí có khả năng đột phá nạp khí 10 cảnh, bắt đầu trùng kích hôn nguyên kỳ. Cũng tốt, thừa này mà không ngợi, vừa lúc ở này ăn vào non nửa gốc cựu Diệp Lan, đã thành công đột phá nạp khí tầng thứ 6, lại đi đầu dòng núi, hướng nhị thúc lấy một cái công đạo. Lệ Hàn ánh mắt chớp lên, đi qua tháo xuống cái kia lượng gốc thiên đạo cựu Diệp Lan, rồi sau đó tiểu địa bó gối ngồi ở đó xả thâm nhập quan sát khẩu, nhắm mắt điều tức. Sau một lát, hắn mở to mắt, tháo xuống trong đó một cây thượng một ít núi, ước chừng 1/5 lớn nhỏ, há miệng ra, đem hắn nuốt vào trong bụng. Soạt. Thiên đạo cựu Diệp Lan vừa vào khẩu, một cổ cực lớn đến khó mà tin được tinh khí liền trực tiếp từ hắn trong bụng bay lên, thẳng tháo chạy đan điền, cuối cùng chạy khắp tứ chi bách hải. Mới bắt đầu lúc, Lệ Hàn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một cổ lạnh buốt đến mức tận cùng hàn khí, tại trong kinh mạch của hắn bốn phía tán loạn. Hắn không dám vận động, cũng không dám lãnh đạo, ôm nguyên thủ một, ý thủ đan điền, chậm rãi triệu tập những này nguyên khí, phóng tới tứ chi bách hải chung một ít không có đánh thông kinh mạch. Một lát sau, từng bước bình thường tắc, căn bản dao động không được mảy may hiểm trở cửa ải khó, tại thiên đạo cửu diệp lan cái kia cường đại được đáng sợ thiên địa nguyên khí trùng kích xuống, lung lay sắp đổ, cuối cùng phảng phất nước lũ đồng dạng bị xông qua. Lệ Hàn toàn thân cao thấp, lập tức nhiều hơn một tầng nhàn nhạt mùi thối, mà trong kinh mạch, vũ nguyên lại như là nước sông, khoan khoái vô cùng. Bình thường lưu động bắt đầu thập phần tối nghĩa cảm giác, hiện tại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, vùng đất bằng phẳng, tiết hồng ngàn dặm, cảm thụ tự nhiên vạn phần bất động. Lệ Hàn yên lặng trầm tư. Nạp khí 10 tầng, một tầng khí cảm giác là chỉ nhân thể khả dĩ tiếp nhận, hơn nữa bắt đầu cảm ứng được nguyên khí tồn tại. Hai tầng dẫn khí, tất thì là nhân thể đã khả dĩ bắt đầu nếm thử dẫn dắt nguyên khí hướng đi, tụ tán. Tầng 3 nhập vào cơ thể, thì thôi trải qua khả dĩ dẫn đường nguyên khí tiến vào thân thể ở trong, tự hành vận chuyển. Tầng 4 hóa khí, khả dĩ đem hút vào trong cơ thể nguyên khí hóa thành có thể cung cấp hấp thu tinh khí, đạo khí, chứa đựng xuống. Mà thẳng đến nạp khí tầng thứ 5, mới xem như tu hành chính thức bắt đầu. Nạp khí tầng 5, tên là Tiểu Chu Thiên, ý là đến này cảnh giới, liền có thể bắt đầu chính thức tiến hành chu thiên vận chuyển, luyện tinh hóa khí. Cấp này đoạn, liền đem chứa đựng tại nhân thể đan điền khí trong nước tinh khí, dựa theo nhất định được công pháp quý tích vận chuyển, luyện tinh đi tạp, hình thành chính mình chính thức lực lượng. Bất quá giai đoạn này, hình thành vũ nguyên lực lượng thập phần nhỏ yếu, bởi vì này giai đoạn, chỉ cần đả thông nhân thể đảm nhiệm, đốc hai mạch là được, tinh khí thập phần yếu ớt, tinh khí khả dĩ vận hành phạm vi cũng tương đối nhỏ. Cho nên cảnh giới này, lại được xưng là tử buổi chưa chu thiên. Mà nạp khí tầng thứ 6, đại chu thiên, tắc thì hoàn toàn bất động. Đại chu thiên, không chỉ có cần đả thông đảm nhiệm, đốc hai mạch, đồng thời còn muốn đả thông trong cơ thể con người mà khác thập nhị chính kinh, cùng toàn bộ kỳ kinh bát mạch, độ khó muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, cả hai kém thật lớn, một cái như suối nước, một cái như dòng sông. Một cái trệ tắc, một cái thông. Bởi vậy ở thế tục giới, nạp khí tầng 5, từ trước cái tính toán bình thường, nạp khí tầng thứ 6, mới tính toán tiểu cao thủ. Trước kia, Lịch Hàn đã từng thử qua trùng kích nạp khí tầng thứ 6 đại chu thiên, nhưng mà, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, trong đó rất nhiều kinh mạch lại phảng phất lấp kín chắn núi lớn, ngăn cản ở trước mặt hắn cố gắng như thế nào cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Nhưng mà giờ này khắc này, những này bình thường ngước đầu ngưỡng mộ cửa ải khó, lúc này lại đều là trở nên yếu ớt vô cùng. Cái ngắn ngủn một cách giờ, chứ nguyên lai tiểu sớm đã đả thông đảm nhiệm đốc hai mạch bên ngoài, thượng khởi tại đầu, cho tới tại đủ sông mạch, dẫn đầu toàn bộ qua cửa phía sau, quân thân một chu khởi tại quý hiếp chuyến về mà qua mang mạch chư huyệt, toàn bộ mở ra vạn suối hợp dòng giang hà cuộn cuộn, âm khiếu mạch, dương khiếu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, còn thừa bốn mạch lại đi qua một canh giờ về sau, cũng toàn bộ rơi vào tay giặc. Lệ Hàn trong cơ thể vũ nguyên lập tức phảng phất đã tìm được chỗ tháo nước, một vòng siêng năng mà vận hành lấy. Hắn chỉ cảm thấy thân thể dần dần nhẹ, mí mắt tất cả bộ cũng truyền đến một hồi cảm giác kỳ quái, làm như chập chạng ngứa, lại như lâm đau. Một lát sau, đem làm hắn mở to mắt, không khỏi chấn động. Chỉ thấy di vãng, chính mình thị lực không đến địa phương, lúc này đây, toàn bộ thấy rất rõ ràng, thậm chí mấy trăm bước bên ngoài, đầm lầy dưới mặt đất, một đầu con giun từ đó trải qua, cũng bị hắn thấy chợt nhẹ hai sợ. Thân thể khẽ động, Lệ Hàn vừa định đứng lên, nhưng mà thân thể lại không còn có trước kia sức nặng, bay bổng phảng phất một mảnh lá rụng, tựa hồ chỉ nếu một dùng sức, liền có thể đằng không cửu thiên, trực tiếp bay lên. Đây là Lệ Hàn không khỏi sâu sắc một giật mình, đã qua sau nửa ngày, kịp phản ứng, rồi lại không khỏi đại hỉ như điên. Truyền thuyết, khiêu, có nhẹ kiện khiêu nhanh chi ý, duy, có duy lạc trừ âm chi năng. Đả thông cái này mấy đường kinh mạch, chẳng những có thể lại để cho thân thể nhẹ kiện, hơn nữa có thể mắt thông mắt sáng, giác quan tăng lên, cũng có trùng trùng thường nhân bất khả tư nghị năng lực hòa hảo chỗ. Đây vẫn chỉ là bát mạch kỳ trải qua, nếu như lại đả thông thập nhị chính kinh, cái kia nghĩ đến chỗ này, Lệ Hàn con mắt nhanh chóng phát sáng lên. Tu luyện không tuyến nguyệt, mặt trời lên mặt trời lặn, một khi đắm chìm tại mọi chuyện ở bên trong, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt, đã là 3 ngày sau. Ngày hôm nay, Lệ Hàn đang ngồi ở cựu hủy xà xà cửa động, một khối cực lớn màu xanh cự thạch phía trên, mặt hướng đông phương mặt trời mới mọc, nuốt khí thổ nạp. Hắn tuổi còn nhỏ, bất quá 14, 5 tuổi, nhưng mà, một khi tu luyện, lại lăng không nhiều hơn một tia nguyên đỉnh ngạc chỉ, phong ngừng vân nhẹ đích khí độ. Theo Lệ Hàn mỗi một lần hô tức, thổ nạp, tuần hoàn một chu thiên, tự có một đạo xích trường mạch khí, theo miệng của hắn lộ ra, trong mũi hút vào, rồi sau đó một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Mà mỗi một tuần hoàn, tại hắn trong đan điền tinh khí liền lớn mạnh một phần, cách nạp khí 6 tầng càng ngày càng gần. Lệ Hàn khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng, trên mặt phảng phất chiếu đến ánh sáng mặt trời, bày biện ra một loại kỳ quái quang huy, phảng phất càng ngày càng tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Đột nhiên, hắn mở to mắt, trên thân thể một cổ bàng bạc đến đáng sợ khí thế, rồi đột nhiên sinh ra, như là gió cuốn lá rụng, vân tuôn ra ba đảo. Tại dưới người hắn cự tảng đá xanh, im ắng chia 5 x 7, toái là bụi mịn. Lệ Hàn ngửa đầu nhìn về phía đông phương mặt trời mới mọc, trong hai mắt rồi đột nhiên mang ra một đạo dài nửa xích lông nhọn, giống như lợi kiếm hàn quang, đem thiên địa bỗng nhiên chia làm hai nửa. Tối sầm, tái đi, trắng. Rồi sau đó, hào quang biến mất, những này hào quang, tựa hồ là theo hắn tỉnh lại, chậm rãi hóa thành tinh khí, hồi phục tại trong đan điền của hắn, ẩn phục xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lệ Hàn một tiếng thét dài, thân hình nhất chuyển, cả người đã hăng hái bay ra, hướng phía đại hạp cốc bên ngoài chạy vội mà đi. Sau lưng hắn, tay không nam tử cùng với sở hữu tất cả ưng vũ vệ thi thể, đồng thời y mắng ngã xuống, ngã vào sau lưng độc triệu đầm ở bên trong, y mắng hóa thành xương khô. Là thời điểm đi kết trận này ân oán rồi. Nạp khí 6 tầng, thành.
Chương 12, Ứng Long Sơn.
Long Thủ Sơn, Ứng Long Sơn. Ngay tại chân Long Vương Triều đô thành huyền bên ngoài kinh thành mấy trăm dặm phương hướng, có một chỗ sơn mạch, thế núi phập phồng, núi non thoải mái, giống như đầu rồng chiếm giữ, lại như phi long thăng thiên, khí thế nguy nga, bàng bạc đại thiên. Cho nên khi mà có người xưng là Long Thủ Sơn, lại có truyền thuyết, nơi này đã từng có tiên nhân đứng thẳng ở giữa, hướng thiên chất vấn, mỗi chữ mỗi câu có long hồi ứng, cho nên nơi đây lại tên là Ứng Long Sơn. Như thế thần bí truyền thuyết chi địa, tự nhiên không giống người thường, chính là thiên hạ trừ chân Long Hoàng Lang bên ngoài, nhất phú trạch lâu dài, tiếp cận thần linh chi địa. Bởi vậy, các đời khóa trước, đế hoàng đều chôn cất tại Vương Lăng, mà chư hầu khác họ Vương lại đều lựa chọn cái này Long Thủ Sơn. Hôm nay, mây trắng mờ mịt, cuốn như điểm lạnh, tử khí bốc lên, hình như có dị tướng hàng lâm. Long Thủ Sơn, Long Thủ Sơn, hôm nay lại có nhổ mới đích đưa đám ma đội ngũ tiến đến. Bạch hoa phất phới, tiền giấy tung bay, tuyết trắng khắp thiên, mang theo một cổ chết tang khí tức, đội ngũ như rồng, vốn lượn bách lý, lại là vị nào vương hầu mất hả? Thủ Lăng người đứng tại đỉnh núi, nhìn xa dưới đáy thu thủy hàng giang, nơi đây người bình thường căn bản không có khả năng tiến đến, cho nên chỉ có thể là vương hầu hạ táng. Đinh linh linh, đinh linh linh. Đạo sĩ trung đồng, tại trống trải trong tiên địa phiêu được rất xa, thu thủy giang trước sau như một trong vắt thanh, vờn quanh tại Long Thủ Sơn dưới chân, giống như một đầu bích lục băng gấm. Cái kia một đội nhân mã, chính dọc theo này bờ sông đại đạo mà đến, chậm rãi leo lên đỉnh núi. Tới gần, càng gần, một mặt màu đen đại kỳ, lên lớp giảng bài một cái cự đại huyết sắc lệ chữ, Thủ Lăng người sớm đã già rồi, nhưng mà lại mắt mở, cũng không có khả năng không biết cái này lệ chữ. Đội ngũ đã đi xa, Thủ Lăng người vẫn còn ngơ ngác mà đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến tất cả mọi người đã không thấy, tiến vào sơn mạch ở chỗ sâu trong, hắn mới không khỏi thở dài một tiếng. Ai, lại là chân Long Sáu Vương một trong lệ vương à, thiết huyết lệ vương, chiến công hiển hách, uy trấn thiên hạ, liền liền ngoại bang Hải Nhi, cũng nghe mà biến sắc, ban đêm cấm khóc. Nhưng tử vong à, lại ai cũng tránh không khỏi, mặc ngươi khi còn sống vinh hoa phú quý, tôn vinh tận hưởng, sau khi chết cũng không quá đáng một cụ đất vàng, nửa sợi phần mộ hình. Thế gian này lại có ai có thể tránh được kiếp nạn này, trường sinh bất tử, cùng tiên đồng thọ. Thu Giang Thanh, Thu Giang Minh, Thu Giang Phục chọc đục còn phục thanh, gió thổi tới, giấy cho phất phới, bạch thảo bay tứ tung, trải rộng phân mộ. Long Thủ Sơn lên, một đoàn người rốt cục tiến vào cuối cùng Long Ngủ chi địa, truyền thuyết, chỉ có vương giả mới có thể ở chỗ này khai mở bia lập phân mộ, bên ngoài rậm rạp chẳng chịt, thì là hầu cấp chi huyệt. Một gã thân mặc áo bào trắng lao giả, run rẩy bưng lên một cái lục sắc chậu đồng, điểm thượng tùng, lỏng, đèn đầy, nổi lên tiên liền giấy. Nay chậu khi còn sống là lệ vương từng dùng, sau khi chết cũng sẽ biết tùy theo cùng nhau xuống mộ an táng. Tùng, lỏng, đèn đầy sáng ngời, giấy tuyến nổi lên, hỏa yên đằng không, miểu miểu trên xuống, tựa hồ đã ở ai điếu mất đi vong linh. Hoàng kim bạch ngọc chế thành tinh mỹ quan tài trước, một phen hợp với tình hình chi từ về sau, lệ vương chi đệ, tính nam hầu lệ thiên xanh, một bộ áo gai đồ tàng, đi đến người trước, thủ trưởng mở ra một chương hoàng kim ngọc sách, trước mặt mọi người tuyên đọc tế vinh thơ. Miểu miểu trường hồ nước, buồn bực loạn cương vị chăn. Ta để tế điện lúc, mộ phần không bài minh. Ngàn giấy hoa cho bụi, buồn bã tâm không thể nói. Ta huynh kiêm ta phụ, hiếu thân cảm giác thế nào? Sinh không khiến cho mày đủ, chết không làm cho mày vinh. Chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng ở bên trong, nghiền nát tâm can phủ. Nhất niệm khởi niệm thương nhớ, niệm niệm anh nhức khổ. Dài đằng đằng thanh giang tuyết, tung bách dì lũ. Dù có quần quận nước mắt, lao nước mắt khô héo. Hình gây phát dần dần hy, bệnh tăng ngày sợ mộ. Nguyện mượn trường hồ nước, hóa thành bị ngạn độ. Khởi động tiên diệp thuyền, tiếp sau một nhìn nhau. Nguyện nâng trước mộ phần đất, thực thành cây bồ đề. Hái lá ghi tâm kinh, kiếp nạn không hề phục. Ô hô, thiên đạo bất hạnh, đau nhức mất nghiêm hình, tinh nguyệt che mặt, phong số vũ hẳn, tần lĩnh rủ xuống ngục, vị thủy khóc buồn bã, tiếc không thể thay, đồ lưu bị thương. Ô hô, buồn bã thiên đoàn đấy, ta huynh trở về. Tha thiết từ nghiêm, mộng ở giữa gặp lại. Vương huynh, một đường đi tốt. Niệm đến tận đây chỗ, lệ thiên xanh đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đấm lệ tung hành, hình dáng cực niệm thương nhớ, hướng thiên liên tục mười dập đầu, thẳng khấu được trên trán, cho rơm dạ một mảnh, huyết tích loang lổ, trứng mắt bắt mắt. Như thế một màn, rơi ở trong mắt người ngoài, lập tức là được một mảnh tán tụng. Thính nam hầu thật là tính tình người trong đấy. Đúng vậy à, tình huynh đệ, trắng bóc như nhật nguyệt, hắn huynh cả đời không con, có thể có như thế một cái huynh đệ thay hắn vất vả hậu sự, cũng coi như đáng giá. Ừ, không tệ không tệ, lệ gia song huynh, danh chấn thiên hạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại mọi người một mảnh tán tụng trong tiếng, vẻ mặt buồn bã sắc, mặt hàm chọc đục nước mắt tính nam hầu lệ thiên xanh, bị vài tên lệ gia hậu bối bắt buộc viện hạ nhân bảy đi về hướng màn tre về sau. Chỗ đó có một trương ghế nằm, cung cấp hắn nghỉ ngơi. Sau đó là được thành đàn tiếp đội người, bắt đầu đi về hướng lệ vương lệ nam quân quan tài, gây nên chi ai điếu, đốt đèn cầy dân hương, niệm tụng điếu văn. Trong đó không thiếu một ít tất cả đại thế gia gia chủ, quyền cao chức trọng vương hầu, cùng với huyền trong kinh thành tất cả đại hiển quý cửa hàng trưởng phòng. Có thể nói, hôm nay toàn bộ huyền trong kinh thành, 60% đã ngoài quan lớn, hiển quý, hào nhà giàu có, đều có phái người đến. Bọn hắn không phải tống biệt chết đi lệ vương, mà là vì đợi chút nữa cho mới đích lệ vương sinh ra đời chúc mừng. Dù sao, người chết đã vậy, cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ, mà tân vương sinh ra đời, cũng tuyệt đối là có thể tả hữu toàn bộ huyền kinh thành không ít thế lực đại sự. Tự nhiên không để cho bỏ qua. Thanh phong thổi, thanh phong gấp, ánh sáng mặt trời phát quang, sóng ảnh ánh thiên. Long thủ sân xuống, thu thủy bờ sông, một gã một thân đồ tàng, thân lưng một ngụm đen kịt dày hòm quan tài, thân hình bị sau lưng quan tài ép tới có chút túi đầu xuống người thiếu niên, một bước đặt mạnh, chậm rãi đi về hướng long thủ sân thượng. Một quả lá khô bay xuống, đập vào xoáy nhi hướng về mặt sông, lại đột nhiên bay xa. Hồ nước dài đằng đẵng, một mảnh thanh bích, tựa hồ không hề hay biết, lại có ai biết hắn tâm. Ai ngờ hắn khổ, ai ngờ hắn bi. ai ngờ hắn hoan, ai ngờ hắn nhạc. Hắn trong nội tâm có phải hay không cũng có cái gì cố sự. Người thiếu niên thân ảnh càng đi càng xa, hắn đi được không khoái, một bước một cái dấu chân, sau lưng cái kia một ngụm đen kịt dày hòm quan tài, tại liệt dương hạ lộ ra là như vậy dễ làm người khác chú ý cực kỳ, chói mắt cực kỳ, rồi lại lộ ra một cổ làm cho người khó nói lên lời tĩnh mịch cùng thong dong. Hắn là người nào? Hắn từ đâu tới đây? Hắn tại sao phải một thân đồ tang? Sau lưng rồi lại lưng có một ngụm quan tài. Cái này Long Thủ Sơn là lịch đại vương hầu đưa đám ma chi địa, chẳng lẽ hắn cũng có thân nhân ở trong đó mất? Thiếu niên này giống như là một điều bí ẩn, không giải được, nói không thấu. Cái kia đơn bạc thân ảnh tại dưới ánh mặt trời lại có vẻ là như vậy trầm trọng, như vậy tịch liêu, phảng phất cùng thiên địa sông núi dung làm một thể. Mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền tích xúc một phần, đợi đến lúc chân núi, người thiếu niên khí thế trên người đã tích đến đỉnh phong, tụ như sấm, hùng như lửa, nộ như vạn nghiêng Thái Sơn có thể áp đỉnh. Hắn dừng ở trước mắt cao vút trong mây Long Thủ Sơn, cước bộ có chút dừng lại, tóc thật dài lập tức rủ xuống, che chắn hắn một đôi mắt, thấy không rõ nét mặt của hắn. Rồi sau đó, hắn lần nữa giơ chân lên bước, một bước đạp đi lên. Nặng nề mà đơn điệu tiếng bước chân, lần nữa tại trên thềm đá vang lên, hơn nữa lúc này đây càng thêm kịch liệt, càng thêm tĩnh mịch. Từng bước một, cước bộ của hắn đạp tại bàn đá xanh trải thành trên đường núi, vậy mà tạo thành một tiếng lôi âm. Long Thủ Sơn lên, có một tòa nhà tranh. Thủ Lăng người tiểu ở tại cái này nhà tranh ở bên trong, phong đến vũ đi, thời gian dài, cho tới bây giờ cũng chưa từng lý khai. Hắn là cô độc một vị lão nhân, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, không có bạn cũ, không có người sẽ đến này vẫn ăn hắn. Hàng năm ngoại trừ có người lên núi đưa đám ma, hoặc là thanh minh trùng dương, thượng nguyên văn ngọ, nơi đây tiểu là một mảnh tĩnh mịch, bình thường ngoại trừ đẩy trời giấy cho bay lên, cũng chỉ có hạ thảo thu trùng thiên hát. Hắn tiểu là cái này trên núi một cái thủ hộ giả, ngày đêm lúc này, ngoại trừ thủ mộ, là được thủ mộ. Hắn sớm thành thói quen tịch mịch, thói quen quẩn cũng é, thói quen cùng cái này trên núi tranh hoa điệu trùng cá cùng một chỗ, chờ mặc mà đối diện mỗi ngày mặt trời lên mặt trời lặn, chiều thủy chiều tiêu. Có lẽ, có một ngày, chính hắn cũng sẽ ở ngọn núi lớn này bên trong, hạp nhưng mất, không có người hội nhớ do hắn, cũng không có ai sẽ đến này tế bái hắn. Triều đình chỉ biết phái một vị mới đích thủ lăng người, tới đây tiếp nhận hắn. Như thế, lại là mới đích một phen luân hồi. Nhưng hôm nay, cái này Long Thủ Sơn thượng lại đột nhiên náo nhiệt bắt đầu. Hắn biết đạo những người kia tiến nhập nhất ở trung tâm long đấy, chỗ đó, như vậy thời điểm, hắn như vậy một thân phận hèn mọn thủ lăng người, là không có tư cách đi vào. Hắn lại ngồi vào chính mình nhà tranh trước, chẳng biết tại sao, đột nhiên đã có hào hứng, rời lên một cái tiểu mã băng ghế, thân thủ cầm ra bản thân từ lâu không đụng hồ cầm, phủi lên bên trên lâu tích cho bụi, chậm rãi kéo lên. Trời chiều rượu phiên a, trong gió phiêu đãng, mặc bác bụi màu vàng bay lên. Một người một con ngựa bóng lưng, xa dần đi, phai nhạt rượu mạnh hương. Ta nhớ được tái ngoại lục lạc, tổng yêu sâu kín phiêu hướng phương xa. Câu dẫn ra bao nhiêu người, si ngốc quấn quấn, vung không đi tự định giá. Lão nhân con mắt là đục ngầu, lão nhân tư tưởng là trì độn, nhưng tại thời khắc này, trên người của hắn phát ra quang, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nhìn về phía dưới núi thu nước sông, trong ánh mắt, tựa hồ cũng tàng một chút gì đó này nọ. Đột nhiên tầm đó, chân đạp tiếng vang, đánh thức kéo hồ cầm lão nhân, hắn dương mắt hướng phía dưới núi nhìn lại, đã thấy một chuyến ba người, chậm rãi đi tới. Ba người này, hai người dựa vào về sau, áo xanh mũ quả dưa, bộ dạng phục tùng rủ xuống mục, rõ ràng cho thấy tùy tùng. Phía trước nhất một cái, nhưng lại một thân đại hùng bảo, chân đạp huyền vũ lý, tay nâng một cuốn kim long quyển trụ, cả người khí tức trên thân, âm lãnh mà uy nghiêm, tràn đầy một loại nói không nên lời hung ác nham hiểm quỷ khí. Hắn nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi qua, căn bản không nhìn lão nhân cũng không có thân thủ đi ngăn trở. Thẳng đến đối phương ba người biến mất không thấy gì nữa, hắn mới quay đầu, lẩm bẩm nói, đại nội ti lễ giám trưởng ấn thái giám, đây là, đến đại hoàng đế truyền chỉ đã đến. Xem ra, cái này Tĩnh Nam hầu, thật đúng là không thể chờ đợi được à, bất quá, ai có thể ngăn cản được vương vị hấp dẫn. Thở dài một tiếng, hắn ngậm miệng lại, nhà của người khác sự tình, hắn cần gì phải thăm dự, hắn lại có tư cách gì đi thăm dự. Hắn không quan tâm bên kia truyền đến tiếng động lớn xôn xao, tiếp tục giơ tay lên, chậm rãi kéo động trong tay hồ cầm, cùng lấy cầm tiếng trầm trầm mà hát. Một tiếng, hồ cầm thê thảm, cùng với thiên ngai cuối cùng tiếng nổ. Một đóa, say trong động hoa rơi, tung tóe được móng ngựa hương. Trời chiều ở bên trong rượu phiên, trong gió phiêu đãng, mặc bác bụi màu vàng bay lên. Một người một con ngựa bóng lưng, xa dần đi, phai nhạt rượu mạnh hương. Đông nhiên, một hồi đại gió thổi qua, xoáy lên đầy trời tiền giấy bay múa, lao nhân ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia kỳ quái, nheo lại vậy đối với đục ngầu hai mắt, lẩm bẩm nói, gió bắt đầu thổi hạ. Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 13, phu hồng quan tài mà đến. Gió bắt đầu thổi có cái gì thật kỳ quái, cái này Long Thủ Sơn chỗ cao, ngày ngày gió cuốn bụi phi, gió bắt đầu thổi thật sự quá bình thường. Nhưng mà, lão giả hai mắt lại híp mắt mà bắt đầu. Đột nhiên tầm đó, dưới núi tiếng bước chân lại lên. Cái này tiếng bước chân một tiếng, thập phần trầm trọng, giống như lưng có nặng ngàn cân vật, lại dẫn một cổ nặng nề chết túc chi khí. Cùng lúc đó, một hồi kỳ quái thơ ca xa xa truyền đến, bắt đầu có nhạc, lại rất nhanh tiếp cận. Trăm ngàn năm qua trong chiến canh, hoán âm thanh như biển hận khó bình. Dù biết trên đời việc binh đao kiếp, nhưng nghe tàn sát cửa nửa đêm âm thanh. Ngàn chữ lúc, tiếng người còn xa, hoán chữ lúc, bóng người đã gần đến, dục chữ lúc, lão nhân trong mắt đã xuất hiện một cái sau lưng đen kịt dày hồng quan tài kỳ quái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, một thân phong trần, tựa hồ đi rất dài đường xa, nhưng mà trên trán lại không thấy chút nào mồ hôi, trong ánh mắt cũng bình tĩnh được đáng sợ. Giống nhau không đáy hồ sâu, ẩn giấu vô tận bí mật. Hắn chính muốn tiến lên hỏi thăm, tiếng gió vèo trận, cái kia lưng hòm quan tài người trẻ tuổi cũng đã đột nhiên giống như một hồi tật phong thổi qua, tự trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn lúc, thân ảnh đã trăm bước có hơn. Cùng lúc đó, nhưng chữ về sau cuối cùng một câu thơ ca mới xa xa chuyển đến. Thủ lăng người kinh ngạc tại chỗ, thật lâu không nói nên lời, muốn theo đuổi, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại dừng lại. Tiểu tốc độ này, chính mình còn thế nào truy? Dù sao bên trong cũng có binh sĩ giữ gìn, hắn không có khả năng xông được đi vào. Chỉ là, hắn là ai? Hắn tới đây làm gì? Vì cái gì thượng được Long Thủ Sơn, sau lưng rồi lại lưng có một bức quan tài? Chẳng lẽ, hắn cũng có người thân nhân đã chết, muốn lúc này đưa đám ma? Lão nhân thật lâu không nói, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kỳ quái sai ảnh, hắn lờ mờ còn nhớ rõ, lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng đã từng là chân long trong quân một thành viên, một lần cơ duyên xảo hợp, từng thấy qua một lần Lịch Vương tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Người trẻ tuổi này bóng lưng, tuy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lại tốt nhìn quen mắt, tốt nhìn quen mắt, tựa hồ từng đã gặp nhau ở nơi nào. Đúng rồi, là lúc tuổi còn trẻ Lệ Vương. Không có như vậy tang thương, không có như vậy chìm lạnh, không có cái loại nầy hiệu lệnh như sơn uy nghiêm, nhưng lại càng tuấn tú, rõ ràng hơn tuyệt, thanh tú giật thanh hư, hơn người. Nhưng là, mặc kệ khí chất như thế nào, mặt mũi của hắn lại hoàn toàn chính xác xác thực cùng lúc tuổi còn trẻ Lệ Vương, thập phần tương tự. Quản nhiều như vậy làm gì đó? Hắn đã già, không bao giờ nữa phục hắn lúc tuổi còn trẻ như vậy hiếu kỳ, một lần nữa đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, y y hoa hoa hồ cầm âm thanh lại một lần nữa vang lên, còn lần này, âm điệu rồi đột nhiên ngẩng cao. Ta nhớ được tái ngoại cô Hồng Minh Thanh, luôn rất thê lương. Mà ngươi tiểu đứng tại trời chiều cuối cùng trên đỉnh núi, đón hào quang. Trong truyền thuyết, thân trong tay người sợi tơ phản xạ ánh nắng. Mà ngươi dắt ngựa đi qua vạn nhận ngàn trượng, khi nào quay đầu lại nhìn qua. Ngày qua ba phần, tang lễ đã tiếp cận hoàn thành. Nhưng vào lúc này, đạp đạp tiếng bước chân vang lên, bên ngoài lại có người đến. Cái lúc này còn có người đến. Tất cả mọi người một hồi kỳ quái, cùng một chỗ quay đầu lại nhìn qua, tùy theo, liền đều là không khỏi biến sắc, nhao nhao lên tiếp. Một chuyến ba người, đạp trên thềm đá, chậm rãi đi tới, trong đó tên kia áo bào hồng chi nhân, đi đến người trước, trực tiếp một lần hành động trong tay kim long quyền chủ, hai mắt như điện, ánh mắt uy nghiêm mà quét qua mọi người tại đây, thánh chỉ đến, Tĩnh Nam hầu ở đâu, còn không ra tiếp chỉ. Người này thanh âm, như là công vị cũng họng, thập phần sắc nhọn. Nhưng mà, nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người lại đều là tả toàn bộ nằm rạp người quỳ xuống, đại lễ tham bái. Ừ. Nghe được thanh âm, màn che sau đích Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì, lập tức lại biến mất, xuất ra hai giọt nước trong chiếu vào dưới mắt, rồi sau đó dùng tay áo che mặt, loạn choạng lấy chạy đi đi, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, không quan trọng tiểu thần, xoay mình tang ra thân, chưa từng sang nên, mong rằng thánh sứ thứ tội. Ừ, dễ nói. Tên kia áo bào hồng người cũng không nhiều lời nói, nhìn thoáng qua quỷ dạp trên đất Tĩnh Nam hầu, lập tức trực tiếp mở ra trong tay quyển trục, lớn tiếng thì thầm. Phụng tiên thành vận, hoàng đế chiếu viết. Lịch Vương Lịch Nam quân bất hạnh qua đời, chấm cái gì xấu não, niệm thứ nhất sinh trùng công thể quốc, nam chinh bắc chiến, vì nước vất vả, đặc biệt tứ phong ân quốc công xưng hào, gia phong thực cấp 3000 hộ, do hắn đệ kế thừa. Tạ chủ Long Ân. Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh một bức cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, người bên cạnh cũng không khỏi ngay ngắn hướng hâm mộ nhìn về phía hắn, đây chính là vô cùng vinh hạnh đặc biệt, gia phong thực cấp 3000 hộ, tăng thêm nguyên lai ân vinh cũng sẽ không biết biến, đây chính là thật lớn ân vinh. Tên kia áo bào hồng người cười cười, gặp tất cả mọi người một hồi kích động qua đi, lần nữa tịch tĩnh, liền lại tiếp tục bắt đầu thì thầm. Khắc, chấm nghe thấy Lệ Vương chi đệ, Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh, đồng dạng cung quân thể sự tình, mệt mỏi có công vân, đặc biệt lệnh, Lịch Vương phong hào tự ngay hôm đó thủy, chính thức do Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh tiếp nhận, hầu cấp vân tức tạm không kế thừa, nhìn qua hắn ngày sau tiếp tục cần cù cố gắng, thay chấm phân ưu, khâm thử, tạ ơn. Tạ chủ Long Ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lệ Thiên Xanh không có trước tiếp thánh chỉ, mà là trước đại lễ tham bái qua đi, lúc này mới hai tay cung kính cử động quá mức đỉnh, đi đón cái kia thánh chỉ, trong mắt sắc mặt vui mừng rốt cuộc giấu giấu không được. Chờ đợi hồi lâu, không phải là vì cái gì giờ khắc này. Hôm nay nguyện vọng thực hiện, từ đó về sau rốt cuộc không cần che giấu chính mình. Ha ha, Lịch Vương, từ đó về sau, một bước lên trời, chính mình sẽ thấy không phải một cái tiểu tiểu Tĩnh Nam hầu, mà là Chân Long Sáu Vương một trong Lệ Vương, trưởng quản Chân Long Vương triều 1/3 quân đội. Tĩnh Nam hầu khách khí, từ nay về sau, hầu gia tiểu là mới một đời Lịch Vương rồi, không thiếu được còn có thêm nữa. Muốn liên hệ thời điểm, đến lúc đó Ngụy Mô cũng muốn thỉnh Vương gia nhiều hơn nữa thêm giúp đỡ một hai a. Vị tiêu đỏ thấm hoa quan, cầm trong tay thánh chỉ xoáy lên, phóng hướng Tĩnh Nam hầu trong tay, trên mặt cũng thập phần khó được lộ ra vẻ tươi cười, nửa thật nửa giả vui đùa giống như nói. Việc đáng phải làm, quyết không dám tử. Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh lớn tiếng đồng ý, đồng thời ngón tay đã va chạm vào áo bào hồng người trong lòng bàn tay thánh chỉ, thừa dịp không người chú ý, thấp giọng nói, công công kính xin đợi chút. Tiểu vương sau đó hơi có lễ mọn đưa lên, kính xin đại nhân vui lòng nhận lấy, dùng toàn bộ tiểu vương lòng cảm kích. Không dám, không dám. Hai người đều là dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng nói chuyện, mặt mày hường hào, sẽ chờ hết thể đều kết thúc, sau lưng không người lúc, đi thêm chúc mừng. Lệ Thiên Xanh ngón tay đã sắp đụng phải cái kia đỏ thấm hoạn quan trong tay kim long quyển trục rủ xuống tơ lụa, những người khác thấy vậy cũng toàn bộ vây đi qua, chuẩn bị trước tiên hướng Tân Tấn Lịch Vương ăn mừng. Nhưng vào lúc này, lăng mộ bên ngoài, đống nhiên tầm đó, cước bộ tái khởi. Đông, 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 đông. Một người đạp trên thềm đá, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như giẫm nát mọi người trái tim. Tất cả mọi người không khỏi ngay ngắn hướng cả kinh, lúc này thì có ba gã lịch thị vệ của Vương phủ cầm thương lên tiếp, nghiêm nghị quát, ngươi là người nào, dám can đảm xông này Vương hầu mộ địa? Không. Tiếng chưa dứt, phốc phốc phốc. Ba tiếng trầm đục, ba gã thị vệ bay ngược mà quay về, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời nổ ra một búng máu dịch, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin tín biểu lộ. Ai dám tại Lịch Vương phủ tang lễ phía trên làm cản, sống không kiên nhẫn được nữa, tả hữu người tới, bắt lại cho ta. Tĩnh Nam hầu Lệ Thiên Xanh nghe vậy đứng dậy, không kịp đi lấy cái kia thánh chỉ, quay người nghiêm nghị quát hỏi. Vâng. Lập tức, một đại đội trưởng thiết giáp binh cầm đao hành thương, tuôn đi lên. Nhưng vào lúc này, có chói mắt ánh mắt xéo qua ở bên trong, tại lăng mộ cuối cùng, xuất hiện một đạo hơi có chút đơn bạc gầy, sau lưng lại lưng có một bức cực lớn đen kịt quan tài, chậm rãi mà đến tuổi trẻ thân ảnh. Là ta. Lệ Thiên Xanh, ngươi như thế nào cũng thật không ngờ a. Cái này trong quan tài chi nhân, ngươi lại là phủ nhận thức. Đơn bạc người trẻ tuổi đột nhiên giương một tay lên, sau lưng chỗ lưng đen kịt quan tài tiểu từ phía sau lưng rời tay bay ra, phanh một tiếng, vượt không bay tới, thẳng tắp màn đện ở Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên Xanh trước mặt. Nắp quan tài tự động theo thượng chạy xuống, lộ ra bên trong một cỗ sắc mặt tái nhợt, lại sớm đã triệt để tử vong hơi mập trung niên nhân thân ảnh. Lệ Thiên Xanh còn phản ứng không kịp nữa, mà khác bởi đó trước muốn vây tới ăn mừng huyền trong kinh thành quyền quý, lại đều là không khỏi cùng một thời gian ồn ào. Đây không phải lịch quản gia của Vương phủ Nghiêm Bách Sơn sao? Nghe nói hắn bởi vì bệnh trào từ dã, cáo lao hồi hương, lại như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây trong quan mục, còn đã chết đã lâu, giống như có mấy ngày thời gian. Đúng vậy à, mấy ngày hôm trước ta vẫn còn lịch trong Vương phủ bái kiến hắn, xem thân thể của hắn khỏe mạnh, không giống có việc, như thế nào đột nhiên tựu bởi vì bệnh trào từ dã rồi, hôm nay còn xuất hiện ở chỗ này, một cỗ trong quan mục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh thế gia đại phiệt, hào phú quý tộc, không thiếu khôn khéo người. Lịch Vương lúc, bọn hắn đều không chỉ một lần đi qua Lịch Vương phủ, tự nhiên không có khả năng không biết tự Lịch Vương phủ trên đời, liền một mực tồn tại tại đâu đó lão quản gia Nghiêm Bách Sơn. Có ít người còn không chỉ một lần đã từng quen biết, lúc này chứng kiến hắn chết tại đây dạng một cỗ trong quan mục, đều là cảm giác được sự tình có chút bất thường. Không ít người càng là lặng lẽ hướng về sau rời khỏi vài bước, lặng lặng quan sát, không muốn tham dự. Thấy vậy, Tinh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh ánh mắt chỉ là tại trong quan mục nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi, tái nhợt lấy khuôn mặt, diện mục căm trầm được gần muốn nhỏ ra mà đến. Hắn không có trả lời, lại nhìn về phía cái kia rốt cục đứng gần, xa xa đứng ở hắn trước người tầm hơn 10 trượng chỗ, một thân áo mỏng, bạch bao phần phật người trẻ tuổi thân ảnh, trong ánh mắt như phát ra quang. Là ngươi? Là ta, ta còn chưa chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Hừ, ta căn bản không biết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, rõ ràng dám đến này quấy rối. Hôm nay mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, là thân phận như thế nào, dám đến này nhiễu loạn ta Lịch Vương phụ tang lễ, ta cũng nhất định phải đem ngươi bắt cầm thẩm vấn. Tả Hữu, cho ta bắt giữ người này. Còn có, Nghiêm quản gia 3 ngày trước đã cáo la hồi hương. Hôm nay rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, còn bị người giết chết, nhất định là người này thủ đoạn, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Thiết giáp rào rào, một đám binh sĩ nghe được Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên Xanh phân phó, nhao nhao vây quanh đi lên, trong tay đao thương kiếm côn, nhao nhao hướng về người đến trên người mời đến. Ha ha ha. Được nghe lời ấy, người tuổi trẻ kia đột nhiên ngưỡng tiếng cười dài mà bắt đầu, tiếng cười kích gát hành vân, nước chảy chịu dừng lại, gió núi chịu thê bi. Chỉ nghe hắn chỉ vào Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Lịch Thiên Xanh, ta nhất thân ái nhất nhị thúc, ngươi đem làm thật sự không biết ta người này đến sao? Tốt, rất tốt. Cái này trong quan tài người, ngươi nói là ta giết chết, muốn giết người diệt khẩu, cái kia thì tới đi, hôm nay ta và ngươi ân oán, một khi kết thúc. Tiếng chưa dứt, trên người hắn rồi đột nhiên hiện lên ra một cổ cực lớn khí thế, vang một tiếng, sở hữu tất cả tới gần hắn thiết giáp binh sĩ, ngay ngắn hướng phảng phất đánh lên lớp kín thép tường, nhao nhao rút lui bay ra mở đi ra. Bóng người bay tán loạn, trong chảng trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, vũ khí va chạm không ngừng bên tai. Không ít người, thu lại không được thế, càng là bịch một tiếng, ngã nhào trên đất, toàn thân đau nhức, thật lâu dậy không nổi. Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh ánh mắt co rụt lại, trong ánh mắt mang lên một tia ngoài ý muốn. Nạp khí 6 tầng, bạo nguyên liệt huyết bí quyết. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 14, Thệ thần ba hỏi. Bạo nguyên liệt huyết bí quyết. Nghe nói lời ấy, người bên cạnh lập tức một hồi bạo động, cái tên này, ở đây đại đa số mọi người nghe qua, hơn nữa tuyệt không xa là gì. Đây là chân long trong quân cường đại nhất kích phát tiềm lực thượng thừa công pháp một trong, chỉ có mấy vị trong quân thống lĩnh có thể học tập, mà Lịch Vương Lịch Nam Quân, khi còn sống là được dùng cái này quyết danh chấn thiên hạ, cơ hồ bách chiến bách thắng, thủ hạ chưa từng có hợp lại chi tướng. Bạo nguyên liệt huyết bí quyết cũng đã trở thành hắn dấu hiệu độc môn, cơ hồ tiểu là duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh. Những người khác tuy nhiên cũng có học tập, nhưng chưa từng có một người có thể đem công pháp này tu tập đến như thế tinh thâm tình trạng. Không thể tưởng được, hôm nay vậy mà tại người trẻ tuổi kia dáng vẻ yếu ớt. Hắn là ai? Hắn tại sao phải môn công pháp này? Hắn cùng Lịch Vương Lịch Nam Quân là quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ bốc lên, loạn tự nhẹ nhàng. Như thế bí pháp, nếu không có chí thân đến tín chi nhân, căn bản không có khả năng đạt được truyền thụ. Hắn đã hội môn pháp quyết này, cái kia thân phận của hắn, tiêu tuyệt không đơn giản, ít nhất không phải là một cái vô danh chi nhân. Đúng rồi, hắn vừa rồi gọi Lịch Thiên Xanh cái gì? Nhị thúc. Hắn là hắn nhị thúc. Vậy hắn ha không phải của hắn thế hệ con cháu? Thế nhưng mà hai người này hoàn toàn không giống một đôi thân thúc cháu bộ dạng, một cái tràn ngập sát khí mà đến, một cái lại nói thẳng không biết đối phương, đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng rất nặng. Trong tràng hào khí nhất thời trở nên thập phần cổ quái, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào ứng đối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người phát hiện dị trạng. Ồ, người trẻ tuổi này khuôn mặt như thế nào có chút quen mặt, có điểm giống là lúc tuổi còn trẻ Lịch Vương. Đúng rồi, mau nhìn, người này cùng Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh cũng có chút tương tự, chỉ là không có như vậy uy nghiêm, nhưng càng nhiều hơn một phần thanh tú. Nếu như bọn hắn thật sự là thúc cháu, cái kia thật đúng là nói được đi qua. Trải qua hắn nhắc nhở, càng nhiều nữa người nhao nhao kịp phản ứng, cẩn thận hơi đánh giá, càng là mỗi người mặt lộ vẻ dị sắc. Chỉ là càng nhiều nữa nghi vấn lại tới nữa. Có người hỏi, nếu thật là thúc cháu, Tĩnh Nam Hầu vì cái gì không nhận hắn? Xem ra chỉ là thế gian hai cái lớn lên cực kỳ tương tự chi nhân mà thôi. Hôm nay tới đây chiêu dao đánh lửa, không biết mang cái mục đích gì. Mặc kệ cái mục đích gì, nhìn kỹ đến sẽ biết. Tất cả mọi người ánh mắt chớp động, tất cả có chút suy nghĩ.
Liên liên tên kia trước khi đối với Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh một bề ngoài hòa khí đỏ thấm hoa quan, cũng không khỏi đình chỉ cử động của mình. Hắn không có lập tức đem trong tay thánh chỉ đưa cho Lịch Thiên xanh, ngược lại lui ra phía sau một bước, mang theo hai gã tiểu hoạn quan ở bên cạnh xem khởi đùa dẫn đến. Nghe bốn phía người nhất thiết nói nhỏ, nhìn xem bốn phía nằm lăn trên đất, chật vật không chịu nổi thiết giáp quân, Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh giờ khắc này, sắc mặt khó xem tới cực điểm, dữ tợn như hổ. Người rõ ràng đột phá. Nếu như thế, cái kia liền ta tự mình ra tay, bất kể như thế nào, dám cắn loạn ta Lịch Vương phụ tang lễ, cho dù ngươi là Bát Đại Tông tiên gia, cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Soạt. Hắn tóc dài không gió mà bay, hai tay giơ lên, trong lòng bàn tay, hai luồng màu bạc vầng sáng, vượt thịnh vượt dược, giống như hai luồng thái dương. Kinh Hồng Thần Nguyên Bí Quyết. Bốn phía có người kinh hô, sắc mặt đều biến, bởi vì này Kinh Hồng Thần Nguyên Bí Quyết, tất cả mọi người đều nghe qua hắn đại danh. Đây là Chân Long Vương triều chỉ vẹn vẹn có bốn bộ nhân phẩm thượng giai công pháp một trong, ngoại trừ đại nội cùng Lịch Vương phủ, địa phương khác đều không người tu luyện qua, bởi vậy có thể thấy được hắn đáng sợ. Chấm đã. Đột nhiên tầm đó, tên kia áo bào hồng hoạn quan bước lên một bước, hướng phía Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh ôm quyền cười nói, "Hầu gia, người này tuy nhiên lai lịch không hiểu, mục đích không rõ, nhưng gì không đợi hắn đem nói cho hết lời, đi thêm chỗ bí quyết. Như thế, cũng có thể độ ung dung miệng mồm mọi người, càng có thể an thánh thượng chi tâm a." Dù sao, thánh thượng tuy nhiên thọ, nhưng khẳng định không muốn chính mình ban ra trong thánh chỉ, sắp sửa ra phong vương ra, thế nhưng mà bị người vu tội qua, không tư giải thích, lại trực tiếp ra tay gạt bỏ người a, nếu như truyền đi, chỉ sợ có nhiều người muốn. Cái này vương gia phong hào, thế nhưng mà chí tôn đến quý, phải trong sạch vô trần, tính xin hầu gia nghĩ lại. Ừ. Được nghe lời ấy, Tĩnh Nam Hầu Lịch Tiên xanh sắc mặt đống nhiên nhất biến, trên mặt càng thêm khó coi. Nhất là, trước khi thánh chỉ còn không có cầm bắt được lúc, đối phương cũng đã đổi giọng, xưng hô chính mình là vương gia, nhưng cái này trong nháy mắt, lại đã xưng hô đổi thành rồi hầu gia. Hắn hiểu được, nếu như hôm nay việc này không thể làm một cái kết thúc, hắn cái này phong hào, đem sống lại phong ba. Tốt. Tuy nhiên bạn phần không muốn, hắn hay là gật đầu đáp ứng, hết thể tiểu tuân thánh sư ý tứ đi làm. Bất quá, ta Tĩnh Nam Hầu Lịch Tiên xanh, trời sinh ngạo cốt, cũng không phải mặc người bôi lên thế hệ, một khi tiểu tử này nói không nên lời cái năm sáu đến, hôm nay chớ có trách ta máu tươi cờ trắng, đem hắn tại chỗ tru sát. Ha ha, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Áo bào hồng hoạn quan lui ra phía sau một bước, cười nói. Nghe vậy, Lệ Thiên xanh sắc mặt hơi tủng, lỏng, quay đầu nhìn về phía đối diện Lệ Hàn, lạnh lùng nói, tiểu tử, có chuyện nói mau, có dám mau thả, như có một chữ nói ngoa, hôm nay cho ngươi đi không dưới cái này Long Thủ Sơn. Ha 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 ha. Lịch Hàn nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, ta đạp vào trong núi, liền sớm đã quyết định, ngươi nếu không chết, ta tình nguyện cả đời đi không dưới cái này Long Thủ Sơn. Nghe vậy, Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh giận quá thành cười, tốt tốt, cái kia ta hôm nay sẽ chờ ngươi nói cái minh bạch. Nói xong, là lộ ra công chính, còn ra vẻ rộng lượng, lui ra phía sau một bước, hai tay ôm cánh tay, cười lạnh nhìn về phía đối diện một thân bạch y Lịch Hàn. Nhưng trong lòng đã quyết định, chỉ cần hắn có một chữ không đúng, liền tình nguyện mạo hiểm đại sơ suất, tại chỗ đem hắn tru sát. Ta cũng không nhiều lời, cái tại chỗ hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi dám đang tại cái này đẩy trời thần minh, khắp núi hiển quý nói ra miệng, nói không phải ngươi làm, ta đây liền đem không vấn đề, nguyện ý tự tận ở này trước bộ phận, dùng diễn lôi, ngươi xem coi thế nào. Tốt tốt, đây là ngươi tự tìm, đã như vậy, vậy ngươi liền hỏi a. Ta Tĩnh Nam Hầu cả đời, ngưỡng không hố là thiên, túi không hố là đấy, thượng trung thành với hoàng thất thánh thượng, hạ không phụ lòng lê dân bách tính, có thể khá không lo chúng đối với tiếng người sự tình, ngươi hỏi. Lịch Tiên xanh không ngờ rằng, Lịch Hàn vậy mà đưa ra như vậy một cái quyết định đến, trong nội tâm càng là cười lạnh, ánh mắt chớp liên tục. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đúng là vẫn còn quá non rồi, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ta trả lời không phải, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đến lúc đó tiểu nhìn ngươi thật sự tự vận, hãy để cho ta giúp ngươi. Tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi dám đang tại cái này đẩy trời thần phật, nhật nguyệt sông núi, nói ngươi không biết ta Lịch Hàn, nói ta Lịch Hàn không phải Lịch gia trưởng tử, ngươi dám sao? Có gì không dám? Lịch Tiên xanh khinh thường giễu cợt, lạnh lùng một tiếng, rồi sau đó giơ cánh tay thề nói, ta Tĩnh Nam Hầu Lịch Tiên xanh, nguyện trước mặt mọi người thề, quyết không biết trước mắt người này, càng cùng ta Lịch gia không có nửa phần quan hệ, như vi này thề, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Tốt. Vượt quá Lệ Thiên xanh dự kiến, Lịch Hàn cũng không có làm chàng truy cứu, ngược lại tựa hồ là nhận đồng lúc trước hắn theo như lời chi lời nói, trực tiếp hỏi ra hạ một vấn đề. Ngươi dám đang tại mặt của mọi người, nói ra Nghiêm quản gia không phải ngươi phái người giết chết, mà ta, thật là hung thủ giết người sao? Nói đến đây, hắn không đợi Lịch Tiên xanh tiếp tục trả lời, nhưng lại thản nhiên nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, phải biết rằng, lời của ngươi, thế nhưng mà có cái này khắp núi thần Phật làm chứng, có Nhật Nguyệt sông núi làm gương, có ngàn vạn dân chúng nghe thấy. Nếu có nửa câu nói dối, tự là lừa gạt dân chúng, lừa gạt thánh thượng, lừa gạt thần Phật, coi chừng thực sự thần Phật thiết hiện, trời cao báo ứng, cho nên trả lời trước khi, muốn tự giải quyết cho tốt. Hiện tại, ngươi dám nói sao? Nghe vậy, Tĩnh Nam Hầu ha ha cười cười, căn bản không có để ở trong lòng, nhìn khắp bốn phía, vây mặt, gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn tới trên người hắn, lúc này một tiếng cười to, có gì không dám. Ta hiện tại coi như cái này đầy trời thần Phật, Nhật Nguyệt sông núi thề, Nghiêm quản gia chết, cùng ta không có một tia quan hệ, mà ngươi, tuyệt đối tiểu là hung thủ giết người, tất nhiên đào thoát bất quá ta chế tài, vương pháp chế tài. Tốt, hảo một câu ngươi chế tài, vương pháp chế tài. Cuối cùng một vấn đề. Lịch Hàn rồi đột nhiên bật hơi khai mở thanh âm nghiêm khắc, một ngón tay sau lưng Lịch Vương quan tài, Lịch Tiên xanh, ngươi có dám đang tại phụ thân của ta, đại ca ngươi di thể, trước mặt mọi người nói ra. Cái chết của phụ thân, cùng ngươi không hề liên quan, phụ thân chi tử, thật là bình thường qua đời. Chỉ cần ngươi dám nói ra một câu nói kia, mà thần Phật cũng không báo ứng, ta nguyện ý lập tức tại chỗ tự sát, đã chết tại trước mặt ngươi. Ngươi. Nghe được lời ấy,
Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, trên người ầm ầm bộc phát ra một cổ càng lớn khí thế, như lửa long nuốt cuốn, trong ánh mắt, mịt mờ sát ý chợt lóe lên. Mà bốn phía mọi người, nghe được Lệ Hàn chuyện đó, cũng là triệt để sôi trào, nghị luận nhau nhau. Cái gì? Lịch Vương chết, còn có ẩn tình khác? Đúng vậy à, làm sao có thể? Lịch Vương thế nhưng mà quyền cao chức trọng, ngày thường vũ khí hộ thân, tùy thân tướng sĩ mấy trăm, ai có thể tới gần? Ai dám tới gần? Còn ám hại Lịch Vương? Thật sự là buồn cười. Đúng vậy à, không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng vô ích chuyện phiếm, coi như là cũng không thể nào là Tĩnh Nam Hầu đã hạ thủ. Tĩnh Nam Hầu đó là cái gì người? Bình thường huynh hữu đệ cùng, là người chi làm gương mẫu, liền liền hoàng đế cũng hạ chiếu tán thường qua, hắn làm sao có thể ra tay độc hại anh em ruột của mình? Đúng vậy a, không có khả năng. Chỉ là tiểu tử này cũng không giống là mất tâm điên, làm gì vậy trước mặt mọi người nói ra bực này không đáng tin cậy sự tình đến. Còn nói nếu như chỉ cần Tĩnh Nam Hầu dám thuật lại, hắn coi như chúng tự sát, hắn đây là tới chịu chết sao? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, đều là không tin, nhau nhau chỉ trích khởi Lệ Hàn ăn nói bừa bãi, âu người trong sạch, thanh âm càng ngày càng khó nghe. Mà Lệ Hàn lại căn bản không nhìn chi, cái lạnh nhạt mà chống đỡ, lặng lặng chờ đợi. Trong đám người, chỉ có rất ít người chứng kiến Lệ Hàn biểu lộ, trong nội tâm khẽ động, không có tham dự, yên lặng về xem. Trong đó, cái kia đỏ thẫm hoàng quan là được thứ nhất. Hắn quay đầu, ánh mắt lập lòe, chăm chú nhìn đối diện cái kia Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh, muốn nhìn một chút hắn đối mặt như thế vấn đề, như thế nào tỏ thái độ. "Hảo hảo, đây là ngươi cuối cùng một vấn đề đi ạ, đã như vậy." Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh nghe bốn phía nghị luận thanh âm, sắc mặt càng ngày càng đen, xương vai cách miết được khanh khách rung động. "Đang tại ta đại ca mặt, nhục ta tình huynh đệ, tội khác khó chiếu. Nếu như nói phía trước, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, hiện tại, ngươi thật sự là chọc giận ta rồi, chọc giận ta rồi." Lịch Hàn nói ra những lời này về sau, thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nhìn về phía đối diện Tĩnh Nam Hầu, chỉ là nói, "Như thế nào, chột dạ rồi, ngươi không dám nói đến sao?" "Chột dạ? Ha ha ha, làm sao có thể, tiểu tử, ngươi tiểu đợi đến tự sát ra tốt, hiện tại ta đang tại mọi người mặt thể, ta đại ca chết, cùng ta không có một phần quan hệ, đại ca tiểu là bình thường tử vong, mỗi người có thể chứng nhận, càng có cung đình ngự y khai ra căn cứ chính xác minh. Nếu ta lời ấy không hợp, nguyện trời giáng xét, ngũ lôi vành đỉnh, hồn bất nhập địa phủ, chết cũng không toàn thây. Thiên sơn trong nước, mỗi người phỉ nổ, vĩnh sinh vĩnh thế, không vào luân hồi." Tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh đầu thiên không, không phản ứng chút nào. Như cũng là một tinh như giặt rửa, vạn dặm không mây, đừng nói lôi điện, liền cái chim bay đều không có. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." Chương 15, thiên phạt, thiên phạt. "Ai, đứa nhỏ này, đoán chừng là ý nghĩ không quá linh quang, trên đời này, há có trời quan xét, thần Phật trời giáng mà nói, hắn thật đúng là quá ngây thơ rồi." "Đúng vậy a, đúng vậy à, đừng nói Tĩnh Nam Hầu không có khả năng làm bực này sự tình, cho dù thực làm, hắn như vậy thể, lại có tác dụng gì, ai có thể đến trừng phạt hắn, ai dám đến trừng phạt hắn?" "Ha ha, cái này có trò hay để nhìn, người trẻ tuổi kia muốn làm chàng tự vận." "Ai, chỉ tiếc, tuổi còn trẻ, liền muốn thẳng vào hoàng tuyền rồi, thật đáng buồn, đáng tiếc." "Ừ, người trẻ tuổi kia, hay là thật có chút giống lúc tuổi còn trẻ Lịch Vương, tuy nhiên không có hắn như thế, nhưng sau khi lớn lên, cũng là một nhân tài, chỉ là hôm nay muốn lúc này chết non rồi." Nghe được bốn phía mọi người nghị luận thanh âm, nhìn xem không có vật gì, không hề có động tĩnh gì thì không, Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên Xanh rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười hoàn tất, một ngón tay Lịch Hàn, "Tiểu tử, ngươi còn có gì lời nói?" "Không lời nào để nói." Lịch Hàn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là, "Như vậy, cho dù ta hôm nay thua, ngươi ngày sau nội tâm có thể an sao?" "An tâm." "Ha ha ha. Hàn Nhi, ngươi cùng ngươi cái kia phế vật phụ thân đồng dạng, bảo thủ không chịu thay đổi, không muốn biến báo. Có người ban cho hắn một hồi thiên đại phú quý, hắn rõ ràng cự tuyệt không muốn, ta lúc này mới thống hạ sát thủ. Bất quá, hôm nay, cho dù ta chính miệng nói cho ngươi biết, cái này thì như thế nào?" Hắn đột nhiên tầm đó, hạ giọng, đem thanh âm biến thành mật thai truyền âm, chỉ có Lệ Hàn một người có thể nghe thấy, trong thanh âm mang theo một cổ nói không nên lời miệng ai. "Ngược lại là ngươi, rớt xuống hắc hồn ngay, hơn nữa bản thân bị trọng thương, rõ ràng không chết, còn sống trở về, ngược lại đích thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ta hỏi ngươi, những người khác đâu?" Lệ Hàn hai tay chăm chú nắm, không đáp hỏi lại, "Ngươi nói như vậy, là thừa nhận cái chết của phụ thân, cùng ngươi có liên quan hả?" "Ha ha, đương nhiên. Bất quá, ta đối với ngươi là làm sao mà biết được, càng thêm hiếu kỳ. Còn có, ta hỏi ngươi, những người khác đâu?" "Ha ha ha." Lịch Hàn rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười dài, dòng nước mắt nóng quần quần mà rơi, "Nếu muốn người không biết, trừ phi đã không ai là, trời cao trừng phạt, cuối cùng không muộn, thủ hạ của ngươi, đều chết hết, đều chết hết." Lệ Thiên xanh mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Làm sao có thể, bằng thực lực của ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Ngươi đã quên, thiên hạ này còn có thần phạt vừa nói, làm nhiều hơn việc ác, là muốn gặp báo ứng." "Báo ứng? Ta đây báo ứng như thế nào còn chưa?" Lệ Thiên xanh ngửa mặt lên trời cười lạnh, căn bản không tin. Trông thấy Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh cái kia lạnh khốc hai mắt, Lệ Hàn nhẹ nhàng mà nói, "Lập tức đã tới rồi." Nói xong câu đó, hắn lại trước mặt mọi người nhắm mắt lại, cả người đắm chìm nhập một loại kỳ lạ huyễn cảnh ở bên trong, tựa hồ tại triệu dẫn lên thiên. Một loại cường đại huyền bí, không hiểu thương cổ cảm giác, rồi đột nhiên theo trên người của hắn xuất hiện. Tất cả mọi người thấy thế, đều là chấn động. Lập tức, lại là nhịn không được bật cười. "Cố Lộng Huyền hư." Tĩnh Nam Hầu Lịch Thiên xanh tựa như cùng chế giễu, cười đến nước mắt đều đi ra, ngửa mặt lên trời cười ha ha. "Ngươi thật đúng là tín có báo ứng vừa nói. Thế gian này, vô thần không Phật, ta không tin số mệnh, ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Ai lại sẽ đến trừng phạt ta?" Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, một người lớn tiếng la hoảng lên, "Chuyện gì xảy ra? Thiên như thế nào đột nhiên đen?" Tất cả mọi người ngẩng đầu, quả nhiên, liền gặp được, nguyên lai hay là dương quang lượt rơi vãi, rồi đột nhiên tầm đó, trên bầu trời, nhưng lại bắt đầu hắc vân lăn mình. Ẩn ẩn tiếng sấm, như là xe ngựa nhấp nô, chấn nhiếp nhân tâm. Một hồi đáng sợ báo tố, tại bắt đầu thành hình. Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều là không dám tin hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, một giọt mưa tích rơi xuống, đánh vào trên mặt, băng băng mát, hàn rét thấu xương. Đánh, lôi. Thật sự muốn xuống. Trời mưa hả? Người nọ vừa lau mặt lên, không dám tin nói, tiếp tục, càng lớn sấm rền chi âm, ù ù truyền đến. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, khiếp sợ, còn có không thể tin tín chi sắc, loạn choạng lui về phía sau. Cái này, làm sao có thể? Ngay tại người này trong lời nói, Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh rồi đột nhiên bối rối, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy không tin cùng điên cuồng. Không có khả năng, làm sao có thể sẽ có thiên phạt, làm sao có thể, đây là giả dối, nhất định là giả dối, trùng hợp. Ta không tin. Thân hình hắn nhất chuyển, tiêu mạnh mà hóa thành một đạo bạch sắc địa quang, nhắm hướng đông bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, Long Thủ Sơn trên không, một đạo vô cùng trời quan sét, hoảng giống như long xà bút đầu, tự thiên mà xuống, càng ngày thực vui vẻ, đạo mắt bổ đến Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh đỉnh đầu. Oeng! Một tiếng nặng nề nổ mạnh, dưới đáy mọi người hồn phách đều mất, tim và mật mất sạch, kinh phách không hiểu. Hoảng sợ thiên uy phía trước, nhân lực nhỏ bé được gì có thể mỉm cười một cái. Này lôi điện bên trong, phản phất ẩn chứa một loại làm lòng người gan đều tăng lực lượng. Phản phất, cái kia thật là thần sức mạnh to lớn. Đùng! Sấm sét phá không tiếng nổ. Nhất thời hiện trường mọi người đều là chấn nhiếp im lặng, hai mắt ngốc trệ, trơ mắt nhìn về phía xét thẳng đến Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh đỉnh đầu, rồi sau đó một tiếng ầm vang kích xuống, giống như cựu thiên rủ xuống phạt, thần phật chấn nhiếp. Ở giữa thiên địa, rồi đột nhiên sáng lên một đạo rất nhỏ bạch quang. Không, có thể. Cho đến lúc này, Lệ Thiên xanh như cũng là hoàn toàn không thể tin tín. Hắn sắc mặt đỏ bừng, mắt hiện điên cuồng, lập tức như thế nào không thoát khỏi được đỉnh đầu tia chớp, rồi đột nhiên một tiếng hét to, mặt hiện lên tàn khốc, hai tay mười đầu ngón tay nhọn, lục quang mãnh liệt, tựa như một cái cự đại yêu ma, lao thẳng tới hướng đối diện Lệ Hàn, tiểu tử. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đã chậm. Thấy thế, Lệ Hàn rồi đột nhiên một tiếng than nhẹ. Trong lời nói, trên bầu trời, cái kia đạo cự đại tử sắc lôi điện, tốc độ nhanh hơn rồi, phảng phất một đầu cực lớn mãng xà, tự thiên mà hàng, hung hăng mà kích tại Tĩnh Nam Hầu đỉnh đầu. Trước một khắc, còn mặt mũi tràn đầy cùng thiếu, thanh sắc đều lệ lệ thiên xanh, sau một khắc, thần sắc trên mặt liền biến thành kinh ngạc, tiếp theo là thống khổ. Sao có? Khả năng? Ta không tin. Đến chết đều không thể tin được sự thật này, phu phu một tiếng, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân hình im ắng bổ nhào. Toàn thân run rẩy, tử sắc lôi điện vờn quanh quanh thân, không ngừng bạo tạc nổ tung. Trong ánh mắt vẫn là tràn đầy mà kinh nghi, cùng không thể tin. Đánh về phía Lệ Hàn thân hình cách một tiếng dừng lại. Yên tĩnh, yên tĩnh. Trong cả sân, một mảnh tĩnh mịch, không tiếp tục mặt khác loại thứ hai thanh âm. Chỉ có gió thổi lên, xoáy lên giấy cho bay múa, tựa như hồ điệp. Ở đây tất cả mọi người, đến nay đều chưa có lấy lại tinh thần đến, trơ mắt nhìn xem Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh, bị một đạo thiên lôi theo không mà hàng, đánh cho thang gốc. Trước một khắc, hay là Bạch Tỷ Ngọc Quan, một thân thanh quý, tiền đồ vô lượng Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh. Sắp trở thành toàn bộ chân long vương triều có quyền thế nhất mấy nam nhân một trong. Sau một khắc, cái này như mặt trời ban trưa, sắp phi tốc quật khởi trung niên hầu gia, cũng đã toàn bộ tại lôi quang trung phân liệt, vạn mẹo, toàn thân máu tươi đầm địa, chỉ còn lại có một cỗ đen kịt tiêu thân thể, toàn thân nhưng đang không ngừng mạo hiểm điện hỏa hoa. Sinh mệnh lực mất hết. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, đạo thiên lôi này một đạo, không kích mặt khác, rõ ràng Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh chạy trốn trên đường, còn có những người khác tại, nhưng hôm nay lôi, cũng chỉ rơi vào một mình hắn đỉnh đầu, phản phất theo cước bộ của hắn di động mà di động, không vượt mặt khác. Cái này, chẳng lẽ thật sự là thiên phạt? Tất cả mọi người là không thể tin, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc, đến nay vẫn là khó có thể phục hồi tinh thần lại. Trong tràng, Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh thi thể, thê thảm mà bi lệ, nguyên lai cái kia trương bảo dưỡng được thật tốt trên mặt, hiện tại đã tất cả đều là nhìn không ra nhan sắc cháy đen. Cả đời tranh danh đoạt lợi, sau khi chết trăm tán yên hùng, là ai nói phong đô nửa đêm nghe thấy quỷ hát. Hoa rơi phiêu linh, trước kia tật quên, công giá trang động, lại có thể còn lại mấy thứ gì đó. Hôm nay bụi khắp núi sông, nước sạch thiên thanh, bụi quy bụi, đất về với đất, một mảnh mê mang, rơi cái đại địa mênh mông thực sạch sẽ. Cho dù kế hoạch lớn sự thống trị, cho dù vinh hoa phú quý, thánh mạng một khi vẫn lạc, lại có thể mang đi cái gì? Lệ Thiên xanh sau khi chết thi thể, như trước ngựa đầu nhìn lên trời, tràn đầy không cam lòng, cố chấp vươn tay ra, giống như phải bắt được cái gì, nhưng cuối cùng nhất, lại cái gì cũng bắt không được. Tại hắn chết trước khi thời khắc cuối cùng, hắn đột nhiên nhớ lại, nhiều năm trước kia, một lần đêm khuya không người, trong phủ hoa đỉnh, trăng sáng nô lên cao, hai huynh đệ nâng chén đối ẩm, đại ca đột nhiên đã từng nói qua một phen. Nhị đệ, người cả đời này, có thể vì tiễn, tài, tên, lợi, đi cố gắng liều bác, đi hăng hái hướng lên, nhưng lại tuyệt đối không thể vì những này làm vi phạm với lương tâm sự tình. Đều đạo thế gian không thiên nhãn, trời nước một màu hàng đêm tâm. Ai dám nói mình cả đời chưa bao giờ làm chút nào có lỗi với người khác sự tình. Nhưng là, sự tình tất có độ, có chút tuyến, không thể lướt qua, tự là không thể. Phải biết rằng, cho dù giấu giếm được cả đời, giấu giếm được người khác, giấu giếm được thần linh, cuối cùng nhất, lại há có thể giấu giếm được lòng của mình sao? Trời nước một màu hàng đêm tâm, nói sau, thế gian này, ngươi thật sự cho rằng, không có như vậy một đôi mắt, đang nhìn ngươi, có lẽ là người khác, có lẽ là chính mình, có lẽ là ông trời thực có một ngày, mở mắt. Mở ra. Con mắt. Ha ha ha. Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh ngửa mặt lên trời cười dài, thì thào ý mắng, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, cũng đã quá muộn. Một giọt nước mắt, theo cái kia khô cạn trong hốc mắt tràn ra. Sau một khắc, phanh một tiếng, cả người hắn đã ngửa mặt mới ngã xuống đất, toàn bộ thân hình một chút rơi chia năm xẻ bảy. Trong ánh mắt cuối cùng một tia thần quang, rốt cục cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần Phật báo ứng, chết không toàn thây, đây là hắn khi còn sống phát hạ lời thề. Ngày nay, từng cái ứng nghiệm, là tạo hóa trêu người, hay là người lấn tạo hóa, ai còn nói được thanh. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 16, khói bụi tan hết nguyệt đầy người. Tất cả mọi người kinh ngạc ý mắng, Lôi đỉnh tuy nhiên đã biến mất, nhưng vẫn nhưng không người nào dám tới gần trong tràng ương, phản phất chỗ đó cất giấu cái gì làm bọn hắn sợ hãi đổ vật. Thiên phạt, thiên phạt. Thật sự có thiên phạt phủ xuống. Một người lại nhảy đấy rong dài, bờ môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch mà nói, nhưng lại không một người hội tại lúc này cười nhạo hắn, bởi vì là tất cả mọi người đồng dạng. Hôm nay cảnh này sẽ làm một cái vĩnh sinh ác mộng, khi bọn hắn còn lại sinh mệnh, không ngừng hồi tưởng lại, ai cũng hội không rét mà run. Ai không làm việc trái với lương tâm? Ai dám nói không xúc phạm? Lúc trước truyền thuyết thần minh đã chết, không kiêng nể gì cả, hôm nay đột nhiên chứng kiến sống sờ sờ trời quan xét, thần phạt trời giáng, ai chưa từng trong nội tâm thất kinh, ẩn ẩn còn có một tia nghĩ mà sợ, một tia hối tiếc. Hôm nay, này lôi là rơi xuống Tĩnh Nam Hầu Lệ Thiên xanh trên người, lần sau, nếu như bọn hắn lúc này đứng ra, lần sau có phải hay không chính là bọn họ chính mình. Lệ Hàn không có đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Hắn thậm chí cũng không có lại đi xem đã trên mặt đất cái kia chia năm xẻ bảy, đã chết không toàn thây nhị thúc Tĩnh Nam Hầu thi thể. Ngàn vạn huyền kinh thành trong quý tộc, hắn một người chậm rãi đi ra, đi vào phụ thân trước mộ phần, bịch một tiếng quỳ xuống, trong mắt rốt cục toát ra nước mắt. Phụ thân, ta rốt cục báo thù cho ngài rồi, tuy nhiên không biết nhị thúc tại sao phải hạ như vậy độc thủ, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ điều tra ra. Nhất định sẽ. Cắn răng, hai tay của hắn nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, mà vẫn chưa phát rất ra. Kim Hoàng Ngọc trong quan tài, Lệ Vương Lệ Nam Quân vẻ mặt bình tĩnh, phản chiếu ra nửa tu tóc trắng, thanh hư thanh tú giận, thoạt nhìn không giống một vị võ tướng, càng giống như một gã nho sinh. Hai mắt nhắm nghiền, khí chất không màng danh lợi, thấu triệt lấy một cổ nhìn thấu tình đời bao la mờ mịt. Nho tướng, Vũ Vương, cái này bốn chữ, tự là đối với hắn cả đời tốt nhất chú thích. Nhìn xem hắn hoa dâm tóc, hồi tưởng lại 6 năm trước khi, hắn tiễn đưa chính mình đạp vào Trường Tiên Tông một màn kia, giờ khắc này, Lệ Hàn im ắng nghẹn ngào. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái kia từ biệt là được vĩnh viễn. Trước mộ phần ba bái, dập đầu, quỳ thẳng không dậy nổi. Hắn run rẩy, vươn tay, đem cha mình quan tài tự tay đẩy vào phần mộ nội, nhập thổ vi an. Rồi sau đó Lệ Hàn quỳ gối trước mộ phần, yên lặng mà thân thủ, tự ngực mình móc ra một trường có chút khô cạn tóc vàng mà của chủ, chậm rãi tại cha mình trước mộ phần mở ra, ném vào trong chậu than. Phụ thân, đây là ngài trong cả đời thích nhất thơ một trong, ta vẫn nhớ, hôm nay liền đem này thơ nấu hồi trở lại cho ngài, hy vọng nó hướng ta học có sở thành, nhất định trở về trọng tế. Ánh lửa luồn lên, ẩn ẩn có thể thấy được phía trên mấy đi thanh kỳ kiểu chữ, hiện lộ lấy một loại có 102 sơ cuồng, rồi lại cô đơn bi phẫn địa tâm cảnh. Tiên hoàng lập quốc dùng văn nho, kỳ sĩ đa số lễ phép câu. Thiên nước trở về bên cạnh tấu thiểu, rộn ràng sông nhanh bên ngoài chiến công không. Khi còn sống thượng cũng biết cường đến, sau khi chết người phương lụy doanh thủ. Còn sâu cái kiến tiểu thần cô phẫn ý, đêm cửa sổ cùng nước mắt xem dư đồ. Nhìn xem quyển trục tại trong ngọn lửa chậm rãi hóa thành cho tàn, Lệ Hàn chậm rãi đứng dậy, lau khô trên ánh mắt nước mắt, mà sau đó xoay người, sải bước mà hướng phía dưới núi đi đến. Thứ nay về sau, ta không còn có một người thân. Cái này huyền kinh, xấu xa dơ bẩn, vừa tới như thế, không lưu cũng thế. Ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài núi mây mù, bất chi bất giác đã hoàng hôn, thấu hồng dáng đỏ, phảng phất một thất thất con ngựa hoang, tại trên bầu trời tùy hứng mà tản ra. Giờ khắc này, Lệ Hàn trong nội tâm, đột nhiên không hiểu bình địa tĩnh, không bi cũng không hỉ, chỉ có một loại nhìn thấu tình đời bao la mờ mịt, cùng đột nhiên. Cùng với phía sau hắn, trong quan mục Lệ phụ trên mặt thần sắc giống như lúc. Lệ Hàn, ngươi muốn đi đâu? Trong đám người, một gã Lệ gia lão nhân, đột nhiên rung động có chút đi ra, có chút kích động mà đối với Lịch Hàn bóng lưng hô. Hồi trở lại tông. Nghe được thanh âm, Lệ Hàn thân thể chấn động, dừng bước lại, lại không có quay đầu, thản nhiên nói: "Lưu lại a." Lão giả khuyên nhủ: "Chúng ta cũng không nghĩ tới thiên xanh dĩ nhiên là loại người này, gia môn bất hạnh, bất quá ngươi vẫn còn, cũng đừng có sẽ rời đi rồi, ở lại Huyền Kinh, chúng ta đến đỡ ngươi trở thành Lệ vương, cùng nhau trông nom việc nhà tộc phát triển lớn mạnh." "Ha ha, thật không?" Lệ Hàn một tiếng cười lạnh, chỉ sợ là xem ta cái này một náo, sợ thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bóc đi ta Lệ gia vương hầu vị a bất quá, đã trộm, ta đối với đây hết thảy, không có chút nào hứng thú, cáo tử." Nói xong, cũng không dừng lại, quay người rơi xuống Long Thủ Sơn, bóng lưng tại dưới trời chiều kéo được càng ngày càng dài, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất quy về hư vô. Khắp núi thanh quý, trăm ngàn vũ khí, không gây một cái dám ngăn trở. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn ly khai, hai mặt nhìn nhau, đừng nói ngăn trở, liền xuất liên tục hiện ở bên cạnh hắn đảm lượng cũng không có, tự động tách ra một con đường. "Ai?" Lệ Hàn đã ly khai, Long Thủ Sơn lên, lão giả thở dài một tiếng, lúng túng vài tiếng, như muốn nói cái gì nữa, cuối cùng nhất nhưng vẫn là ngậm miệng lại. "Gieo gió gặt bão, gieo gió gặt bão a." Nếu như chúng ta không phải đối với hắn chẳng quan tâm, nhìn trời xanh với tư cách mặc kệ nó, giả bộ như không biết chút nào, há lại sẽ rơi xuống hôm nay. Bốn phía, đông nhiên một đám người dâng lên. "Lệ ông, trong nhà còn có sự tình, hầu mỗ tiểu cáo từ trước." Tên còn lại không đợi phía trước người nọ nói xong, cũng liền ôm quyền nói tiếp: "Lệ ông, xá đệ bệnh nặng, lần này vốn là rút sạch mà đến, hiện tại tang lễ trở thành, vương mỗ cũng muốn rời đi." "Lệ ông, thánh hoàng có lệnh, mệnh mỗ ngay hôm đó ra kinh, Lệ ông có việc đãi vội vàng, tiêu không cần nhiều tiễn đưa, lý mỗ đi trước, ngày sau hồi trở lại kinh, lại thượng cửa phủ quấy rầy khấu tội." Một người tiếp một người, tìm ra các loại lý do, sau khi nói xong, cũng không đợi lão giả hồi phục, liền ôm quyền nhau ly khai, phảng phất e sợ cho chậm một bước. Đảo mắt, trên đỉnh núi, nguyên bản cái kia hối hả đám người, tựu trở nên không vắng vẻ, giải rác không có mấy. Trước sau bất quá một khắc quan cảnh, chuyển biến mà tư. Lệ Lao sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt mà nhìn qua sau lưng nguyên một đám quay người đi xuống núi bóng lưng, phản phất bị rút sạch toàn thân cuối cùng một phần khí lực, may mắn sau lưng một gã lệ gia đệ tử, mắt gấp nhanh tay mà vội vàng đỡ hắn. Nhân tình ấm lạnh, nhân tình ấm lạnh à, lòng người dễ thay đổi, một khi tan hết, nguyên lai là tới nhanh như vậy, báo ứng, báo ứng. Ha ha, Lệ Lao không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ những người này thật sự chỉ là bởi vì còn có chuyện quan trọng. Đám người bên ngoài, cái kia trước khi vẫn đứng ở đó áo bào hồng hoa quan, lúc này chợt cũng đã đi tới, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Lệ ông, bổn quan cũng muốn cáo tử, trong nội cung việc vặt vãnh phồn đa, không lâu ở lâu, hoàng thượng vẫn chờ lao nô đại dân tặng. Lệ Lao cũng không cần đưa tiễn rồi, thỉnh ở tại chỗ này tiếp tục cử hành tang lễ a, Ngụy Mô đi đầu một bước. Nói xong, chắp tay, liền mang theo hai gã thuộc hạ, quay người ly khai. Ai, toàn bộ tản, toàn bộ tản. Lệ Lao vô lực mà vung tay lên, trong nháy mắt, toàn bộ long thủ sơn lên, ngoại trừ Lệ trong vương phủ tư quân, cũng chỉ thừa Lệ vương một phủ đệ tử, giấy hoa phất phới, lại rồi đột nhiên nhiều hơn vẻ cô đơn phiêu linh chi ý. 7 ngày sau đó, chân long vương triều đông nam, có một tòa cao nữa là xuống đất, rời xa Trần Thế Tiên Sơn, đứng sừng sững bao la mở mịt vân hải ở giữa, mây trắng đồng bền, thấp thoáng ở hơn phân nửa chân dung, vẹn vẹn lộ ra thiên phong một góc. Ngọn núi bên trong, tiên hạc rìa lông, khỉ trắng nhảy khe, thanh khê suối chảy, nước rơi treo cao, thỉnh thoảng thấp thoáng lấy vô số treo trên bầu trời lầu cát, tiên khí mở mịt, phong cách cổ xưa hoa lệ, thoát tận phàm trần. Nơi này liền là chân long đại lục lãnh đời tám tông một trong, Trường Tiên Tông chỗ mà, ngàn linh núi. Ngàn linh chân núi, có cửu tòa ngọn núi, thấp hơn một đầu, vẫn còn giống như chín đầu cự long, nếu như chín căn cự liệm dây xích, đem chính giữa ngàn linh núi liên hệ cùng một chỗ. Cái này cửu tòa ngọn núi là được Trường Tiên chính mạch, trong đó, thấp nhất cái kia một tòa, tên là Vong Trần Phong là Trường Tiên Tông tây mạch chỗ trên mặt đất. Tây mạch đã từng cũng là Trường Tiên chính mạch ở bên trong, thượng năm mạch một trong, bất quá về sau lại tự dưng xuống dốc, cuối cùng bị người đổi ra thượng năm mạch, biến thành hôm nay hạ bốn mạch một trong. Thường thụ cũng chỉ là thấp nhất, rốt cuộc quả nhiên đãi ngộ, nhân viên ít nhất. Bất quá, cho dù là hôm nay nhất suy sụp tây mạch một chi ở bên trong, cũng chưa cao thấp giá cả thế nào. Tây mạch chi chủ cùng với đệ tử hệ tâm ở tại tối đỉnh phong thần tiêu nham phía trên. Nội môn đệ tử cùng với một ít bình thường trưởng lão lại cư trú tại sườn núi bộ phận huyền mịt mù tiên vân động. Hạ môn đệ tử cùng với một ít tạp dịch đệ tử lại chỉ có thể ở tại chân núi, cùng với một ít chúng quanh dãy núi, một ít đơn sơ một trong các. Hôm nay, vong trần dưới đỉnh đi tới một thiếu niên. Hắn một thân áo mỏng, khuôn mặt thanh tú, tuổi chừng sơ bất quá 14, 5 tuổi, thân không của nạn nên hồn, trên mặt hơi một tia lặn lội đường xa mỏi mệt cùng phong trần. Ven đường, không có bất kỳ một cái tạp dịch đệ tử cùng hắn chào hỏi, mà hắn cũng giống như tập mãi thành thói quen, trực tiếp lướt qua, cuối cùng nhất, thời gian dần qua đi vào chân núi một góc. Chỗ đó, có một đạo thanh khê chạy qua, thanh khê tầm đó, thúy trúc lâm lập, cây tử đằng thấp thoáng, chính giữa cất giấu một tòa tiểu tiểu một các nhà tranh. Hắn trực tiếp đẩy ra đại môn, đi vào. Nhà tranh không lớn, thứ đồ vật đơn sơ, ngoại trừ một bàn một giường một ghế dựa, tiểu không có vật khác, có thể nói nghèo khó. Nhưng mà thiếu niên kia lại giống như đi tới rất tinh tường chi địa, ánh mắt tim đập mạnh và loạn nhịp sau nửa ngày, vừa rồi tựa hồ quyết định, thân thủ tự dưới giường kéo ra một cái màu xám ba lô ba khỏa, đem treo móc ở bốn phía y phục từng cái nhặt lên, gấp tốt nhét vào trong bao. Cuối cùng, hắn đi vào vách tường một góc, thân thủ đi vào, một lát sau, móc ra một cái tiểu tiểu hộp gỗ, trong hộp gỗ là một phương xích hồng đồng phiến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn thu hồi, tàng vào lòng ở bên trong, rồi sau đó trên lưng ba lô ba khỏa, mở cửa, muốn đi ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phanh một tiếng, nhà tranh đại môn bị người theo bên ngoài đá văng ra. Một đội nhân mã chỉ cao khí ngang xông vào, người cầm đầu là một gã người cao ngựa lớn áo đỏ thanh niên. Ánh mắt mọi nơi quét qua, rất nhanh tựu thấy được cái kia một thân áo mỏng, sau lưng lưng có một cái bao, chuẩn bị ly khai thành tú thiếu niên. Áo đỏ thanh niên trên mặt lập tức vui vẻ, biểu lộ khoa trương mà nói, "Ơ, tiểu tử, ngươi rốt cục chịu bỏ được trở về rồi, trốn chạy đi đâu hơn 10 ngày, rõ ràng dám không giao tiền tiêu vặt hàng tháng, hại đại gia đã chúng vương ca dừng lại thoá mạng, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng a, tháng này 500 đạo tiễn còn không lấy ra." Thiếu niên đánh mở cửa phòng tay, rồi đột nhiên dừng lại, rồi sau đó ngẩng đầu dừng ở đối diện áo đỏ thanh niên, tóc thật dài che lại ánh mắt của hắn, nhưng mà vẫn đang nhìn ra được mặt mũi của hắn thập phần trầm tĩnh, không thấy một tia kinh hoàng, chậm rãi mở miệng nói, về sau ta cũng sẽ không lại giao. Chương 17, ly tông, đi tông. Cái gì? Cầm đầu chính là cái kia cao tráng áo đỏ thanh niên, tựa hồ hoài lộ thai của mình nghe lầm, đưa qua đầu đi, vô vô chính mình bên thai, ngươi nói cái gì, có đảm lượng lặp lại lần nữa. Ta nói về sau ta cũng sẽ không lại giao rồi. Thanh tú thiếu niên như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói ra, ha 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 ha. Áo đỏ thanh niên tựa hồ nghe đã đến cái gì năm nay lớn nhất chế cười, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng 4-5 tên lâu la, nhếch miệng cười to nói, có nghe hay không, cái phế vật này lại hẳn, rõ ràng dám nói, về sau vương ca mỗi tháng cần dám 500 lệ tiễn, hắn rõ ràng dám không giao rồi. Ha ha, ha ha ha. Sau lưng hắn, cái kia 4-5 tên cùng hắn cùng một chỗ đến đây lâu la, tựa hồ đồng dạng đã nghe được cái gì thiên đại chế cười, nguyên một đám cười đến toàn thân rút gân, thượng khí không tiếp thượng khí. Có mấy người, càng là trên mặt đỏ hồng, vẻ mặt trào phúng, chỉ bằng tiểu tử này, cũng dám nói lớn như vậy lời nói. Có thể là xuống núi lâu rồi, đầu có chút không rõ ràng lắm, đến, mọi người, cho hắn thanh tỉnh ý nghĩ, lại để cho hắn hiểu được, cái này Vong Trần Phong, là ai địa bàn. Dẹt sơ. Nghe vậy, chúng đệ tử đều là đại hỉ, không chút do dự, tiểu vọt lên, hướng phía thanh tú thiếu niên trước mặt vọt tới. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp hơn 10 đạo quyền đầu lao ra, mỗi một đạo đều to như bát mạnh, lại tật vừa nhanh, như phảng phất là hơn 10 phát đạn pháo đồng loạt hướng thiếu niên vọt tới, động tác thành thạo vô cùng. Hiển nhiên, loại chuyện này, bọn hắn tại tông môn chung không biết làm qua bao nhiêu lần rồi, làm không biết mệt. Nhưng mà, đối mặt như thế khốn cảnh, cái kia thanh tú thiếu niên rõ ràng làm từng lộ ra mảy may vẻ mặt, tựa hồ sớm có đoán trước. Chỉ thấy hắn vội vàng thối lui một bước, cổ chân nhất chuyển, đã là một trường hướng bên trái hướng chính mình đánh tới chỉ một quyền đầu đánh ra. Đồng thời, quay đầu đi, chân phải vừa nhấc, đã là ở giữa đi đầu một gã áo xanh thanh niên lồng ngực. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên tại vòng trần phong dưới chân, tên kia áo xanh thanh niên một cái không đề phòng, lập tức bị hắn đạp vừa vặn, ngực kịch liệt đau nhức, bay ngược trở về, trên mặt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ biểu lộ. Đáng chết à, rõ ràng dám phản kháng, cái này, cho dù muốn giao cũng không còn kịp rồi, bạn thân đây, lên cho ta, hung hăng mà đánh, đánh cho đến chết ta phụ trách à. Tốt, Triệu Lượng, thật tốt, như thế đau đầu, nếu không giáo huấn, ngày sau còn như thế nào phục chúng. Những thanh đó nam hiển nhiên cũng không có ngờ tới gã thiếu niên này rõ ràng dám phản kháng, lập tức đều là nộ theo trong lòng lên, hỏa tự gan bên cạnh sinh, nguyên một đám độ mạnh yếu xoay mình tăng, tốc độ biến nhanh, thiếu niên dùng một đôi bốn, lập tức đang ở hạ phòng. Nhưng mà, hắn như cũng không có chút nào cầu xin tha thứ nghĩ cách, mặc dù chỗ hạ phòng, như trước cứng ngạnh. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay, rồi đột nhiên toát ra hai luồng xoay tròn ánh lửa, rồi sau đó ở giữa không trung nhanh chóng dung hợp làm một lên, hướng phía trước bay ra. Đạo kỹ. Chúng đệ tử sững sờ, theo mặc dù là cười ha ha, nguyên lai tưởng rằng là rất cao minh đồ chơi. Bất quá là nhân phẩm hạ cấp đạo kỹ mà thôi, âm hỏa xoáy, xem ca ca Huyền Dương liệt hỏa trưởng. Tiếng chưa dứt, hắn một trường đánh ra, trong lòng bàn tay lập tức một đạo hỏa hồng quang điểm tuôn ra, lúc đầu còn nhạt, lập tức càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo chói mắt hỏa long, hướng thiếu niên phóng đi. Thiếu niên chính tránh sau lưng một chân, nhất thời không xem xét kỹ, lập tức trúng chiêu, quần áo đốt lấy, ngực phá một cái độc lớn, làn da cháy đen, loạn choạng lui về phía sau. Chúng đệ tử lập tức cười ha ha, chứng kiến hắn chật vật chi dạng, đều là mỉm cười. Cầm đầu áo đỏ thanh niên cười to nói, tiểu tử, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Đừng nói ngươi một cái tạp dịch đệ tử, tự là một ít ngoại môn đệ tử, cũng không dám vi phạm vương ca định ra lệnh. Hiện tại, xuất ra 500 đạo tiễn, tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, hắc hắc. Thật sao? Thiếu niên thụ này nhất trong kích, thần sắc trên mặt nhưng như cũ thập phần bình thản, hắn theo trên mặt đất bò lên, chậm rãi cởi xuống sau lưng ba lô ba khỏa, đặt mặt đất, rồi sau đó chậm rãi quay người, mặt hướng mọi người. Là các ngươi bức ta đấy, xem ra, ly tông trước khi, thật không ngờ, còn cần dùng một lần này công. Chẳng biết tại sao, nghe hắn bình tĩnh đích thoại ngữ, nhìn xem hắn chật vật bộ dáng, giờ khắc này chúng rõ ràng chiếm cứ thượng phong tạp dịch đệ tử, lại không hiểu trong lòng phát lệnh, đã có một tia dự cảm bất hảo. Liên chính bọn hắn đều cảm thấy hoang đường, làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì ẩn tàng sát chiêu hay sao? Trong lòng ý niệm trong đầu không rơi, đã thấy đối diện cái kia thanh tú thiếu niên gương mặt phía trên, rồi đột nhiên một đạo huyết hồng sắc hào quang lóe lên tức thì, cuối cùng hắn đột nhiên há miệng hét lớn một tiếng, ô hay, với anh, phảng phất sấm rền chi âm ở giữa thiên địa, rồi đột nhiên rung động, sở hữu tất cả mặt hướng hắn Trường Tiên Tông đệ tử, lập tức đều chỉ cảm giác đầu nhói một cái, không tốt. Áo đỏ bàn tử vừa mới tỉnh cảm giác, chỉ thấy thiếu niên thân ảnh, rồi đột nhiên nhảy ra, cả người trên không trung lôi ra mấy đạo trưởng ảnh, lập tức trưởng ngón giữa âm hỏa xoáy phi, giống như tinh thần, từng cái kích tại 4-5 tên hắn mang đến tạp dịch thanh niên trên người. Phanh, 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 4-5 tên thanh niên đều bị lập tức trúng chiêu, phản phất có khô bại cách, hướng về sau ngã bay thối lui, vòng vây lập tức tận giải. Thiếu niên túi người nhặt lên trên mặt đất ba lô ba khỏa, không vui không buồn, lướt qua mọi người, đi về hướng dưới núi. Từ nay về sau, ta nếu không là cái này tông môn người rồi, muốn thu phí bảo hộ. Các ngươi tìm những người khác à? Nói xong, người khác ảnh đã xa, cuối cùng rất nhanh dưới chân núi biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, Đồ Lưu 4-5 tên ngổn ngang lộn xộn, nằm ngửa mặt đất, vẻ mặt chật vật tạp dịch đệ tử, hai mặt nhìn nhau, lên tiếng không được. Nạp khí, 6 tầng. Làm sao có thể, hắn xuống núi thời điểm, không phải còn mới vừa vặn tầng 5 trung kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian? Một người cơ đầu, có chút không xác định địa đạo, mà nói, "Đúng vậy a." Tên còn lại đồng dạng ngây ngốc nói, "Nhưng hắn là chúng ta tông môn trong có tên phế vật, liền nói khi đều ngưng tụ không được bó, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá?" Hừ, một người định nọt tựa như cười nói, cũng là nhóm người mình thất bại kiếm cớ, mánh ca yên tâm, tiểu tử kia đi liền đi rồi, không phải chúng ta tổn thất, là chính bản thân hắn tổn thất. A, nói như thế nào? Áo đỏ thanh niên con mắt sáng ngời. Nếu để cho người biết nói, chính mình 4-5 người đến tìm tông môn chung cái này tầng dưới chót nhất phế vật đến thu phí bảo hộ, chẳng những không có thu được, ngược lại bị một mình hắn đem chính mình 4-5 người một chiêu con ngã, nói ra chỉ sợ dễ nói không dễ nghe. Tự nhiên muốn khác tìm một cái cớ thuyết phục chính mình, cũng nói cấp. Trước khi tên kia nói chuyện tạp dịch đệ tử nói, mánh ca đã quên, lúc trước tiểu tử kia bất quá dựa vào cái kia ma quỷ lão kia vương gia thân phận, rồi mới miễn cưỡng lẫn vào sân môn, đến nay bất quá một kẻ tạp dịch. Hiện tại, chỉ bằng cái kia tư chất, cả đời này chỉ sợ cũng không vào được tiên môn rồi, vĩnh viễn biến thành một kẻ bình dân. Ha ha ha. Là được. Các đệ tử nghe xong, lập tức đều phản ứng đi qua, cười ha ha, mặt hiện ánh sáng màu đỏ. Đúng vậy, rời đi tiểu vĩnh viễn đừng muốn trở về rồi, tiểu tử này, sau này sẽ là một người phạm tục, chúng ta gặp phải, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, một ngày nào đó, hội báo một trưởng này chi thủ. Không tệ, không tệ. Chúng đệ tử nghị luận nhau nhau. Lập tức lại lần nữa khôi phục trước khi hăng hái, vẻ mặt hung hăng càng quái, phản phất không phải mình 4-5 người lấn phục một cái không đầy 16 tuổi thiếu niên thất bại, ngược lại chiến thắng trở về. Cái kia áo đỏ thanh niên lúc bắt đầu, sắc mặt còn âm trầm, càng về sau, sắc mặt cũng chậm chậm trở nên giãn ra cười ha hả, đúng vậy, tiểu tử, không để cho ta tại đạo tu giới lại gặp ngươi, bằng không thì, hắc hắc. Hắn lạnh lùng cười cười, không nói gì, bất quá trong đó khắc cốt hàn ý, lại mặc cho ai đều nghe được rành mạch. Cái kia 4-5 tên cùng sau lưng hắn Lâu La đệ tử, nghe vậy lập tức đều là không khỏi biến sắc, trong nội tâm không hiểu phát lạnh. Dưới núi, Lệ Hàn lưng đeo cái bao, yên lặng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cái này chính mình chờ đợi 5-6 năm địa phương. 5-6 năm, lúc trước, hắn vẫn chỉ là một gã tóc trái đào đứa bé, đảo mắt đã thành tuấn tú thiếu niên. Nhưng mà, 5-6 thâm niên quang đi qua, hắn lại cùng lúc trước mới nhập môn trung thì không có bất cứ gì bất đồng, như trước chỉ là một kẻ tầng dưới chót nhất tạp dịch. Hắn biết nói, lại ở tại chỗ này, chính mình cũng không có cái gì tiền đồ, không bằng một lần nữa bắt đầu, bác đánh cuộc, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Hội sao? Hắn không biết. Bất quá, nhân sinh, tự là cần liều bác. Không liều mạng, làm sao biết chính mình giới hạn thấp nhất ở nơi nào? Không bác đánh cuộc, chính mình cả đời này cũng sẽ chỉ là một kẻ tạp dịch. Nhân sinh, tự là cần cải biến, bằng không thì, như hôm nay chuyện như vậy, sẽ thường xuyên phát sinh. Mình có thể phá được nhất thời, có thể phá được cả đời sao? Không. Đương nhiên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu lại thật sâu nhìn một cái sau lưng sân môn, rồi sau đó không tiếp tục lưu luyến, sải bước mà hướng phía phương xa rậm rạp dãy núi đi đến. Phía trước, sơn hà trắng lệ, sao mà rộng lớn, đường con xa, lòng của mình, như thế nào cái này một cái tiểu trưởng tiên tông có thể khốn góc được đây này. Lệ Hàn thẳng đường đi tới, cũng không quay đầu. Thân ảnh vượt kéo càng dài, rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau lưng trưởng tiên tông sân môn, ẩn vào sông núi, càng ngày càng xa. Phía trước giống như một đám mây sương mù, đem hết thảy che đậy. Chặt đứt Lệ Hàn tại đây 6 năm trùng tại trường Tiên Tông bên trong đích hết thẻ trí nhớ. Nhà của ta lại ở phương nào? Gió thổi tới, trong thiên địa đột nhiên hạ khởi tuyết đến. Sàn sạt. Đầy trời bông tuyết, giống như lông ngông liêu nhứ, bay bổng, phi phi đung đưa, tản ra một cổ lạnh thấu xương hàn khí. Lệ Hàn tóc dài áo vải, mặt mày lạnh nhạt, đi tại hắn lên, thân thể mặc dù cảm giác rất lạnh, nhưng trong lòng phảng phất tởi ra cương con ngựa hoang đang niềm nở. Thiên hạ tuy lớn, không biết phương hướng, nhưng tâm chỗ hướng, không sợ vô hối, cho dù cuối cùng cầu nhân được nhân, chết có ý nghĩa, lại có gì có thể đảm nhận trung tâm? Lệ Hàn thân hình chuyển nhanh, áo vải phất phới, quay người hướng về bông tuyết ở chỗ sâu trong đi ra, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 18, Cao Thiên Thương Thương, Đại Điệu Mang Mang. Cao Thiên Bạc Phơ, Đại Điệu Minh Ngông. Bông tuyết đã mở rơi xuống có cả ngày rồi, phi phi dương dương tự đắc, đồng bền như sợi thô, đại điệu một mảnh ngân bạch, tuyết động phố dày đặc một tầng. Sàn sạt, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, dưới cây cổ thụ là một gian tan hoang chùa cổ. Chùa cổ đã có động, phá mái hiên nhà cỏ khô héo, che lấp hắn lên, trời đông giá rét trăng non, một mảnh tiêu điều. Nhưng mà, nhìn qua thấy phía trước gian phòng này đột nhiên xuất hiện chùa cổ, Lệ Hàn nhưng lại không khỏi trong nội tâm chấn động, lập tức lại hỉ, quay người nhanh chóng mà chạy, trong nháy mắt tiến vào trong đó. Miếu thực tàn phá, nhưng mà, đã tại trong tuyết đi một ngày một đêm Lệ Hàn, lại cảm thấy cái này đúng là thiên đường của nhân gian, quay người đi sau phòng nhặt một đống củi lửa, rồi sau đó tại trên đại điện giấy lên đống lửa, Lệ Hàn trên người hàn ý dần dần đi, chợt cảm thấy thân thể của mình trở lại nhân gian. Vào đêm, khôn cùng hắc mạc bao phủ bốn phía, nhưng mà, tại ánh trăng phản xạ xuống, trên mặt tuyết lại tản ra một cỗ ngân bạch khí tức. Như trước có thể thấy được một ít hơi ảnh. Trong miếu đổ nát, Lịch Hàn ngồi ở bên cạnh đống lửa, yên lặng im lặng, tự hỏi sau này mình con đường. Trường Tiên Tông không được, bởi vì chính mình không cách nào ngưng tụ đạo khí thành bó, cái đó và Trường Tiên Tông công pháp có thập phần đại sai biệt, bọn họ là đem đạo khí ngưng tụ được vượt mạnh càng ngày càng sắc bén vượt tốt, tu luyện công pháp, uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng thiên hạ to lớn, Trường Tiên Tông không được, không có nghĩa là mặt khác tông không được. Tự Mậu Lăng sang sông, ngược lại hướng đông, 5000 dặm khu vực, tựa là lãnh đời 8 tông chi hai, Thần Vương Lăng chỗ mà, Thiên Địa Lăng. Thiên Địa Lăng đi tây phương hơi nam 6000 dặm, thì là lãnh đời 8 tông mặt khác nhất tông, Phạm Âm Tự. Một cái tông môn không được, hai cái tông môn không được, luôn luôn một cái sẽ ở cuối cùng thích hợp chính mình. Tâm niệm kiên định, mặc dù biết chỉ dựa vào hai chân, muốn đi trước những này tông môn, trên đường không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu gian nan hiểm trở, thiên sơn và thủy. Nhưng mà, Lệ Hàn nhưng trong lòng toàn bộ không sợ hãi. Đương nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, sẽ cực kỳ nhanh đứng dậy, tự trong ngực móc ra một quả xích hồng đồng tiền đến. Xích hồng đồng tiền, bắt đầu vướt ve nhìn như thô ráp vô cùng, nhưng mà hắn thượng lại đều có một cổ ôn hòa kỳ lạ lực lượng xuyên vào lòng bàn tay. Đây là Lịch Hàn phụ thân tiễn đưa hắn ly khai lúc, tặng cho hắn ba dạng vật phẩm cuối cùng đồng dạng. Đệ nhất dạng là Lịch Hàn phụ thân năm đó đã từng tự tay viết hòa quyển, ly khai lúc lưu cho hắn tặng làm kỷ niệm, cuối cùng bị hắn tại cha mình trước mộ phần tự tay tiêu hủy. Đệ nhị dạng là được cái tia đồng vạn diệp phi hoa trầm, lưu dùng hắn tại mấu chốt thời khắc bảo vệ tính mạng, bị hắn dùng tại chạy trốn trên đường, toàn bộ khô kiệt. Cuối cùng một vật là được này cái xích hồng đồng phiến. Phía trước lưỡng vật Lịch phụ cũng không nói thêm, chỉ có này cái đồng phiến, Lệ phụ dặn dò Lệ Hàn nhất định phải hảo hảo cất chứa, thiếp thân mang theo, vạn không được mất đi. Nghe nói trong đó đã ẩn tàng thứ nhất tuyệt đại bí mật, bất quá bị người phong ấn, không đến khí huyết cảnh thì không pháp mở ra. Lịch Hàn cũng không biết này là vật gì, chỉ biết là mỗi lần nhìn lên một cái, tâm linh tựu đặc biệt thiết lặng, lệ khí đều không có, trong nội tâm trở nên bình an vui sướng. Mỗi lần tâm phiền ý loạn hoặc là gặp được chuyện bất bình lúc trở lại trong phòng, hắn sẽ lặng lẽ lấy ra này cái đồng phiến, cẩn thận đánh giá. Kể từ đó, trong nội tâm rất nhanh tựu lại khôi phục yên lặng. Như thế cũng là hắn nhiều năm như vậy có thể ở Trường Tiên Tông thừa nhận nhiều như vậy khuất nhục ra roi, nhưng như cũ vẫn còn kiên trì không có lùi bước một đại nguyên, bởi vì lúc này con đường phía trước minh mông, trong nội tâm tư nhớ lại đã mất đi phụ thân, Lịch Hàn ma xui quỷ khiến, lại lần nữa xuất ra vật ấy, nhìn kỹ lại. Đồng phiến phía trên, vẽ lấy một tên hòa thượng, ngồi xếp bằng tại trôi nổi tại mặt hồ một quả trên lá cây, thần sắc yên ổn, hai mắt nhắm nghiền, không lo không vui. Bên cạnh, khắc tám cái chữ nhỏ, chữ chữ như sấm, lập lòe lôi điện hỏa mang, cho người một loại kinh tâm động phách, rồi lại đại đạo tại trường cảm giác. Cái này tám chữ theo thứ tự là đại tính giống như cổ, lôi ta bụng. Vớt ve đồng phiến phía trên cái kia tạo hình mảnh ấn, Lịch Hàn trong đầu không khỏi lần nữa hiện hiện khởi cha mình cặp kia tông nhuộm xương bộ dáng, trong lòng không khỏi một hồi ngạnh chát chát. Phụ thân khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng chỉ nhớ lại vĩnh viễn không phai màu. Nước mắt tí tách đánh ở lòng bàn tay đồng phiến phía trên, Lịch Hàn lại không có phát hiện, chậm rãi đồng phiến phía trên hòa thượng vậy mà bắt đầu chuyển động, hai tay đánh ra một cái kỳ quái thủ ấn, mặt bàn tay chỉ lên trời. Lịch Hàn trong lòng bàn tay một đạo ôn nhuận khí lưu, bởi vậy chui vào, hắn ngồi ở chỗ kia, thể xác và tinh thần vậy mà càng ngày càng yên lặng, con mắt càng ngày càng sáng ngời, như là ngọc thạch phóng xạ ra cực nhạt vầng sáng. Giây lát, chốc lát, nước mắt làm đấu, giống bị bốc hơi, cái kia đồng phiến thượng tiểu hòa thượng lại lần nữa bắt đầu vẫn không nhúc nhích, phảng phất nhập định. Mà Lịch Hàn cũng cuối cùng từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua xa xôi bao la mở mị thiên địa, trong nội tâm một hồi cười khổ, phụ thân a phụ thân, ngươi nói ta không đến khí huyết cảnh, vĩnh viễn cũng không cách nào dòm thấu cái này đồng phiến bí mật, vốn lấy tư chất của ta, đừng nói khí huyết cảnh, bình thường có thể hay không đến hôn nguyên, đều là lương nói, huống chi là trong truyền thuyết khí huyết. Thu hồi đồng phiến, Lịch Hàn đầu dựa vào tường vách tường, ánh mắt xa xưa. Sắc trời dần dần sáng, Lịch Hàn tại tiểu trong miếu đổ nát quận mình một đêm, bất chi bất giác mở mị thiết đi, cũng không biết đống lửa khi nào đã tắt. Hắn rủi rủi mắt, đứng người lên, đứng dậy nháy mắt, đầu đống nhiên một chóng mặt, thiếu chút nữa lần nữa té ngã. Hiển nhiên là một đêm này, rét lạnh bức bách, khí huyết không khoái, chân cơ bắp lạnh như băng cứng ngắc, cho nên làm cho khí huyết suy yếu. Lệ Hàn cắn đầu lưỡi một cái, gian nan mà đứng lên, đứng dậy nhìn về phía cửa miếu bên ngoài, nhưng thấy thiên địa một mảnh mênh mông, đã là tuyết trắng một mảnh. Đống nhiên, trong mắt của hắn, xẹt qua một tia sắc màu ấm. Đó là một cái màu vàng năm cánh ấm, đang trong đống tuyết kiếm ăn, trong bụng lập tức truyền đến một hồi cảm giác đói bụng. Lịch Hàn con mắt sáng ngời, chắp tay trước ngực, ở trước ngực làm một cái ấp, a di đà phật, lỗi lỗi, gà cảnh, xin lỗi rồi. Lặng lẽ tới gần, thả người bổ nhào về phía trước, đem hắn bắt trong tay, tung hắn tất cả dãy rủa, lại há có thể địch nổi Lịch Hàn cái này nạp khí 6 tầng cực lớn khí lực. Rất nhanh, gà cảnh dãy rủa kết thúc, Lịch Hàn đem hắn nổ lông đi tạm, bẩn, tại tuyết trong nước rửa sạch, rồi sau đó cầm lại trong miếu, ngay tại chỗ sinh ra một đống lửa, nấu bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm nồng nặc, liền tràn ngập toàn bộ miếu đổ nát. Những này đều là Lịch Hàn tại đem làm tạp dịch đệ từ lúc vô sự tự thông chứng kiến sở học đến. Một cái tạp dịch thường xuyên muốn tiếp nhận các loại gian nan nhiệm vụ, thường xuyên ra ngoài, bình thường cái ăn vừa già là cắt xén, khó gặp thức ăn mặn, cho nên bọn hắn chỉ có chính mình động tay, cơm no áo ấm. A Di Đà Phật, lỗi lỗi, thí chủ rõ ràng tại trong Phật tự đồ nướng gà cảnh, cũng không sợ Phật tổ trách tội sao? Trong lúc đó, một thanh niên thanh âm truyền đến, lập tức thấy hoa mắt, một cái thanh bảo thanh niên đã ngồi ở Lịch Hàn đối diện, hai mắt loè loè, chăm chú mà chằm chằm vào cái kia trong đống lửa cuốn thịt gà, con mắt đã sáng lên. Lịch Hàn hai thính mắt tinh. Từ khi mở ra âm duy dương duy chư mạch, chẳng những cước lực nhẹ kiện, hơn nữa nhãn lực, hai lực đều viễn siêu thường nhân, trong vòng 10 trượng, lá dụng phi hoa, một mảnh bụi bặm bay xuống, đều có thể nghe thấy. Nhưng mà, thẳng đến cái này thanh bảo thanh niên ra hiện ở bên cạnh hắn, hắn vậy mà tựa hồ như trước không phát giác gì, thẳng đến thanh niên kia mở miệng nói chuyện, hắn cái này mới phát giác sự hiện hữu của hắn. Quay đầu cửa trước bên ngoài nhìn lại, trên mặt tuyết một mảnh ngân bạch, không hề vân chân dấu vết, cái này phạm vi ngàn trượng nội, chỉ có cái này một tòa cô miếu, hắn là như thế nào đến? Lịch Hàn trong nội tâm hoảng hốt, quay đầu hướng đối diện thanh bảo thanh niên nhìn lại. Đã thấy hắn tuy nhiên ngồi ở chỗ kia, nhưng Lịch Hàn linh giác ở bên trong, lại cảm giác cái kia một phương thiên địa, rõ ràng là không, hư hư miểu miểu, hoàn toàn không tồn tại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nhất định cho rằng ban ngày thấy ma. Ngươi! Lịch Hàn trong nội tâm cảnh giác, muốn hướng về sau thối lui, nhưng mà, cái kia thanh bảo thanh niên rỗi ra đôi bàn tay, hư không hơi theo như, Lịch Hàn tiểu cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai sự, như áp vạn cân cự thạch, căn bản động đều không nhúc nhích được một chút. Bất quá, cái kia thanh bảo thanh niên tựa hồ cũng không ác ý, cười hì hì nói, Phật viết, gặp người có phần. Bằng hữu, ngươi phần này gà cảnh có thể nguyện phân ta một phần, cũng có thể điền điền bần đạo bụng. Phật viết, bần đạo. Lịch Hàn trong đầu không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy cái này thanh bảo thanh niên tự xưng hết sức kỳ quái, đã xưng Phật tổ, còn cứ gọi là bần đạo, đây là náo cái gì của quái. Nhưng mà, hắn biết rõ thân thiết với người quen sơ đạo lý, không muốn hỏi nhiều, cuối cùng nhất, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, Phật có nói qua những lời này sao? Có, có. Cái kia thanh bảo thanh niên mặt mày hớn hở, nói, Phật lại viết, cứu một người là cứu hai người cũng là cứu. No bụng một người là quả, no bụng hai người cũng là quả. Hôm nay ta không minh hòa thượng, cái này thịt gà là đoán chừng rồi. Lệ Hàn trong lòng nhất định, nguyên lai cái này cổ quái thanh niên cũng không phải tới tìm phiền toái cho mình đến, vậy thì không có cái gọi là. Hắn lúc này cười nói, ngươi không phải mới vừa nói, lỗi lỗi sao? Hơn nữa nếu là hòa thượng, không phải là như tố, như thế nào cũng có thể ăn cái này thịt gà. Thanh bảo thanh niên ngồi ở chỗ kia, bờ mông chỉ là tưởng tượng vô căn cứ, tựa hồ tùy thời cho đến chạy đi chạy trốn bộ dạng, cười hì hì nói, Phật còn biết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ta không minh hòa thượng tiểu là địa ngục chi phận, há có thể không đến. Lịch Hàn chỉ có thể một hồi im lặng. Tuy nhiên như thế nào cũng nhìn không ra đối phương ở đâu một tên hòa thượng, nhưng đối với phương đã muốn nói như vậy, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa, lời hắn nói, tuy nhiên nhìn như cổ quái, hoang đường, lại nhưng vẫn có đạo lý riêng, chính là bởi vì hoang đường đã đến nhất định được tình trạng, bị hắn như vậy nghiêm trang nói ra, Lịch Hàn vậy mà không biết mình nên như thế nào phản bác mới tốt, chỉ có trầm mặc. Một lát thời gian về sau, thịt gà đã quen thuộc, Lịch Hàn đang muốn thân thủ, nhưng không ngờ một tay nhanh hơn hắn, hai người dùng sức một kéo, thịt gà từ đó tách ra, vậy mà vừa vặn một người một nửa. Lịch Hàn trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, bất quá thật cũng không hề vui mừng, mở cái miệng rộng, ngay tại chỗ bắt đầu ăn, hắn trong bụng xác thực đói khát, cho nên dù cho không có mưa ăn, cũng ăn được miệng đầy chảy mỡ. May mà cái này gà cảnh sát thực mập mạp, bằng không thì cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy bắt. Lịch Hàn ăn hết một nửa, trong bụng đã là tiểu no bụng, vì vậy hắn cũng không nhiều lời nói, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện thanh bảo thanh niên. Đã thấy thanh bảo thanh niên tốc độ nhanh hơn hắn, ăn xong nửa con gà quay, dường như vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, ánh mắt đánh ra xung quanh, hiển nhiên tựa hồ ý định bắt nữa một chỉ qua đến. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhảy lên chân tiểu hướng cửa miếu bên ngoài lao ra, thân hình vậy mà nhanh được kinh người, trong nháy mắt đã chạy ra cửa miếu mấy trăm trượng xa. Lịch Hàn trong nội tâm lấy làm kỳ, như thế một cái thần bí khó lường thanh niên cao thủ, chuyện gì lại để cho hắn cảm giác đáng sợ như thế? Hắn sờ đến cạnh cửa, lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trong đống tuyết, một gã áo xám áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng, chân không dính đất, phi tốc chạy tới, trên mặt hiện ra kinh sợ, vô cùng nhưng, ngươi lại giả mạo của ta pháp danh, tạo này sát nghiệt sự tình, đáng chết, còn không lưu đứng lại cho ta, lần này nhất định phải bắt ngươi hồi trở lại Phạm Âm tự diện bích 9 năm. Hừ. Phía trước, tên kia thanh bảo thanh niên mặt hiện lên kinh thường, một bên chạy trốn, còn một bên quay người mắng, "Sú hòa thượng, ngươi theo Nam Minh một đường truy ta truy đến nơi đây, suốt 3 năm linh tầng tháng, còn không có đủ sao? Ngươi không phiền lụy ta còn mệt mỏi, ta cũng không hay nam sắc, ngươi còn là từ đâu đến chạy về chỗ đó, tìm các ngươi tông tiểu hòa thượng đi thôi." Cái kia áo bảo xám hòa thượng thanh âm không kính không giận, thản nhiên nói, "A Di Đà Phật, thí chủ giết chóc quá nặng, tàn sát nhân gian, chỉ cần bỏ xuống đồ đao, đi theo bần tăng hồi trở lại Phạm Âm tự diện bích 9 năm, đi thêm rời núi, nhất định có thể hối cải để làm người mới, một lần nữa là người." Thanh niên nam tử thanh âm rồi đột nhiên giận dữ, "Phi, đê, mẹ mày một lần nữa là người. Thế gian này, muôn vàn đại đạo, tất cả pháp lý, đại sư một lời không hợp, đã nói ta trầm luân ma đạo, ta nếu vì ma, ngươi chẳng phải cũng phạm vào giận giới? Chẳng lẽ ngươi đạo là được nói, của ta đạo là được mà sao?" Áo bào xám hòa thượng thở dài một tiếng, muốn là cũng biết bằng vào khích lệ là khích lệ không được, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, vị nhanh đuổi theo, đảo mắt hai người tiểu chiến cùng một chỗ, tuyết bọt bay tán loạn, cảnh khô tận gãy. Áo bào xám hòa thượng vẻ mặt không đành lòng, nhưng mà cái kia thanh bảo thanh niên lại một lòng muốn chạy trốn, thời gian dần trôi qua, càng đánh càng nhanh, càng đi càng xa, cuối cùng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Lịch Hàn chỉ cảm thấy im lặng, sờ lên cái mũi, thế mới biết, chính mình lúc trước cũng bị cái kia thanh bảo thanh niên cho xuyến. Hắn nói hắn gọi Không Minh Hòa thượng, nguyên lai là đánh chính là người khác cơ hiệu, hơn nữa còn là cái chết của hắn đối đầu, nếu như lúc trước hắn cũng là như vậy, cái kia Không Minh Hòa thượng đoạn đường này, chỉ sợ cũng không yên ổn a. Mà ngay cả Lịch Hàn đều có chút vì hắn cảm thấy đau đầu. Bất quá, đây là chuyện của người khác, cùng ta có quan hệ gì? Hắn cũng không muốn nhiều quản, lúc này, một lần nữa trở lại trong miếu ngồi xuống, nhìn về phía phương xa thiên địa, tự hỏi cái thứ nhất muốn đi tông môn. Chỉ là, vì cái gì chính mình tổng cảm giác, cái này hai cái danh tự, chính mình có chút quen hay. Nghe nói, một tháng sau, tự là Thần Vương Lăng mở cửa thu đồ đệ ngày, bỏ qua lần này cơ hội, muốn đợi chút nữa cái 3 năm. Không cần suy nghĩ nhiều, hay là tranh thủ thời gian lên đường a, trước chạy tới Thần Vương Lăng. Ừ. Rời đi một khắc này, nhìn về phía hai người đào tẩu phương hướng, bỗng nhiên tầm đó, Lệ Hàn cuối cùng nhớ ra cái gì, trên mặt một mảnh giận mình, rốt cuộc biết vì cái gì cảm giác cái này hai cái danh tự có chút quen hay. Võ Quân Nhưng, Ngũ Quân Thất Hầu bên trong Thất Hầu một trong Thanh Ý Hầu, đạo tu giới đại danh đỉnh đỉnh độc hành tu sĩ, lai lịch không rõ, một thân công pháp thâm ảo khó lường, nghe nói đã nhận được viễn cổ một đại ẩn thế tông cửa, quân tử cửa sở hữu tất cả truyền thừa. Mà truy hắn hòa thượng kia, lai lịch đồng dạng không nhỏ. Nếu như Lịch Hàn không có đoán sai, thế gian này, xuất từ Phạm Âm tự, trẻ tuổi như vậy, lại có thể đuổi theo Ngũ Quân Thất Hầu một trong đuổi sát không phóng, ngoại trừ cái kia ba cái tiểu quái vật, cũng không có người nào khác. Lãnh đời tám tông một trong, Nam Hải Phạm Âm tự hiện giữ thủ tịch đệ tử, diệt luân không, không bị gặp đối thủ, độ Phạm Không Minh. Cũng là lần này nam cảnh thanh niên tu sĩ lôi, trăm thắng liên tiếp, đệ nhất nhân. Không thể tưởng được, dĩ nhiên là nhân vật như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác không phải ta có khả năng quản được đâu rồi, hay là tranh thủ thời gian lên đường đi. Chương 19, liên tục bị cự. Một tháng sau, Đông Hải Chi Tân có một tòa cự đại mộ đất, hình như phần mộ đã có đế vương chi khí ngày ngày tuôn ra, ở trên không hình thành Phượng Vũ Vân Long đồ án. Nơi này đã từng là một vị pháp đan cảnh cường giả huyện, về sau bị Thần Vương Lăng đệ nhất đảm nhiệm sáng lập ra môn phái tổ sư phát hiện, sau ở phía trên thành lập cực lớn ly cung, dần dần đã trở thành hiện tại lãnh đời tám tông một trong. Một ngày này, một gã tóc dài áo vải thanh tú thiếu niên chậm rãi đi tới, đi vào xem trước. Trước mắt bày biện ra một mảnh che khuất bầu trời cực lớn cung điện, đen kịt cửa cung, phảng phất đem toàn bộ giang sơn đều vòng vây lại, nhìn không thấy cuối cùng. Từng đạo cường đại khí huyết chi lực từ đó bay lên trên bầu trời, có người ngồi giao long lôi kéo xe ngựa vốn lượn đi về phía trước, có người chân trần hương sóng, cánh tay liệt thiên, bên cạnh đi theo mánh hổ hùng bi, hai tay mười ngón trên không trung một số vẽ một cái, diễn biến lấy đại đạo áo nghĩa. Sáng sủa ban ngày, tại đỉnh đầu của người kia phía trên lại bày biện ra một mảnh tử sắc xoay tròn tinh không, vô số tử sắc tinh thần ở trong đó sinh ra đời vẫn lạc. Tại đây tự là Thần Vương Lăng đến sao? Thiếu niên hai mắt thất thần, lẩm bẩm, trong ánh mắt chỉ còn sợ hãi thán phục. Nhìn quen trường Tiên Tông Tiên Sơn Linh Thủy, rồi đột nhiên nhìn thấy như thế bao la hùng vĩ sâm nghiêm đại điện, như thế thay trời đổi đất pháp đan cấp cường giả, hắn thật đúng là có một điểm không thích ứng. Ngươi là tới làm gì? Đại trước cửa điện, hai gã ngân giáp thị vệ khinh thường nhìn thoáng qua áo vải phong trần Lệ Hàn, ngội lạnh địa đạo, mà nói: ta muốn tới này tham gia các ngươi nhập môn thí luyện. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Hai gã thị vệ liếc nhau một cái, một người cười lạnh nói: tốt, muốn tham gia thí luyện, xuất ra 5.000 đạo tiên đến. Vì cái gì? Lệ Hàn không có nghe tiếng, không thể tin được mà hỏi thăm. Liên 5.000 đạo tiên thí luyện phí đều cầm không xuất ra,
còn muốn vào ta thần vương lăng, làm ngươi mộng à, xéo đi. Trong đó một gã ngân y thị vệ đột nhiên một cước, ở giữa Lệ Hàn ngực, Lệ Hàn không có phòng bị, kêu rên một tiếng, bay ngược mà ra, trong miệng một ngụm máu tươi, lập tức phun ra. Nhìn xem hắn thật lâu chưa thức dậy, một gã thị vệ bất an mà nói, sẽ không chết ta. Không biết. Vừa mới ra tay cái kia tên thị vệ khinh thường nói, xem hắn cũng có nạp khí 6 tầng thực lực, không có dễ dàng chết như vậy, nói sau cho dù chết, cũng không thể chết được tại chúng ta cửa ra vào, đi, đi xem. Hai người nói xong, tiêu cùng một chỗ đi tới, đã thấy rồi đột nhiên, một mực nằm rạp trên mặt đất cái kia áo vải thiếu niên, gian nan mà theo trên mặt đất chậm rãi bò lên, hai mắt oán độc mà nhìn chăm chú bọn hắn, rồi sau đó đi lại tập tễnh hướng phía xa xa đi đến. Nhìn xem cái kia thê lương chán nản bóng lưng, sau lưng, hai gã ngân y thị vệ vốn là sức sở, tiếp theo cất tiếng cười to, như là đang nhìn một cái chó lang thang. Ha 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 ha. Còn dám cựu thị chúng ta, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đức hạnh, có thể đi vào tiên gia đại môn nói sau. Hai tháng sau, Nam Hải Chi Tân, có hồ viết minh, minh hồ lạnh, rộng lớn không biết mấy vạn dặm, mặc dù minh vi hồ, thật là một mảnh biển cả. Minh trong nước, có một tòa núi cao, tên là Phạm Âm núi. Phạm Âm trên núi, có một tòa kim đỉnh tường đỏ cực lớn miếu thờ, hương khói cường thịnh, cả ngày du khách không dứt, cực lớn giữa hồ cầu đá, liên thông bờ biển, tổng trưởng tiếp cận hơn 10 dặm, có thể đổ sộ. Nơi này là được lãnh đời 8 tông một trong, Phạm Âm Tông. Phạm Âm Tông coi trọng xuất thế vào đời, nhập môn đệ tử, trước hết trong cửa khổ tu 3 năm, tu luyện tốt võ học đạo kỹ về sau, đi thêm xuống núi, lịch độ hồng trần. Cuối cùng kinh nghiệm 3000 hồng trần kiếp, chém hết phàm trần, như thế mới có thể trở thành trong chùa Đại Đức, trở thành trong môn cao tăng. Hôm nay, Phạm Âm dưới núi đã đến một gã nam tử trẻ tuổi, hắn đầy mặt phong trần, quần áo cũ nát, nhưng mà chưa nhập môn liền bị lọt vào cự tuyệt. Ta Phạm Âm núi không thu phàm căn không tuyệt chi nhân, ngươi hồng trần chưa ngừng, thế tục duyên phận còn tại, không cách nào nhập tông, thỉnh xuống núi. Thiếu niên thất vọng mà đi. 3 tháng sau, Tây Phương có thần sơn, đứng sừng sững trong thiên địa, cao vạn 8000 trượng, trong có tiên nhân cư. Thiên Công núi, Thiên Công núi, lãnh đời 8 tông bên trong, duy nhất dùng luyện khí danh vang rền thiên hạ đệ nhất đại tông, hôm nay đi tới một cái đầy mặt bụi đất tuấn tú thiếu niên. Ta Thiên Công núi, tuyển nhận môn đồ, không vốn lớn chất, nhưng trọng nội tính, hơn nữa, thân thể điều kiện muốn đủ, ngươi cái này bẩn cùng gầy yếu bộ dạng, căn bản không có khả năng mua đến khởi hình thiên bố tạng, thỉnh xuống núi. Đông Hải, Nam Minh, Tây Hoang, Bắc Quốc, Cát Giới, Viêm Thành, tái ngoại Hàn Cương, vô tận tuyết vực. Thiếu niên từng bước một, đi về hướng những này trong truyền thuyết tiên đạo hàn loạn, nhưng mà, không khỏi là bị tự chi môn bên ngoài. Lần lượt làm lòng người lạnh tin tức, lại để cho ngày khác biến mất dần gầy, hai gò má không thịt, ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm, trầm mặc. Chẳng lẽ, ta thật sự không thích hợp tu đạo sao? Gần đây kiên định đạo tâm, tại thời khắc này, cũng không khỏi im ắng dao động. Ngươi, tư chất không được. Cự tuyệt. Ngươi, duyên phận không đủ. Cự tuyệt. Ngươi, không phù hợp ta danh hoa lâu khí chất. Cự tuyệt. Ngươi, hắn tông mức bỏ đồ, ta ẩn đan cửa không thu. Cự tuyệt. Ngươi, có thể hạ thủ được sát hại trước mắt cái này mười tên đường nô sao? Nếu không thể, liền ma tâm đều kiên trì không được, còn nhập cái gì chôn cất tàn núi, ly khai à? Suốt một năm thời gian, lịch hàn theo đông đến tây, theo nam đảo bắc, gió thổi ngày phơi nắng, mưa rơi sương mà, hai chân sớm đã không biết ma ra bao nhiêu nốt phồng dày, giày rơm cũng đã ma phá 6 xong. Nhưng mà chờ đợi hắn, không khỏi là cuối cùng cái kia lạnh như băng chữ. Không thu, không thu, không thu, không thu. Nguyên một đám không thu, đánh vào trong lòng của hắn, hoặc bởi vì tư chất, hoặc bởi vì thiên phú, thậm chí còn có nguyên nhân khí chất vừa nói, duyên phận vừa nói. Lịch Hàn biết nói, bọn hắn bất quá là tìm một cái lý do, cự tuyệt chính mình mà thôi, thế gian này, nào có cái gì khí chất chưa đủ, duyên phận chưa tới, cự tuyệt, tự là cự tuyệt. Rốt cục, lãnh đời tám tông, từng cái đi qua, hôm nay, đã là một năm về sau. Lệ Hàn một bộ áo vải, cùng khổ quấn ngược lại, trước khi tại trí không sử trên người lục soát cái kia chút ít kim phiếu, toàn bộ bị hắn tốn hao tại cái này trên đường đi, sớm đã giọt nước không dư thừa. Suốt dùng một năm, hắn dùng giày rơm hai chân, đặc biến lãnh đời tám tông trừ trưởng tiền tông tại bên ngoài 6 mặt khác tông, nhưng mà, chờ hắn, không khỏi là cự tuyệt hai chữ. Thiên Sơn Văn Thủy, gian nan hiểm trở, trong đó thậm chí có hai lần gặp phải sinh tử nguy cơ, thiếu chút nữa chết đi, nhưng mà, Lịch Hàn đều một đường kiên trì ra rồi. Nhưng mà, cho tới hôm nay, Lịch Hàn rốt cục cũng có chút kiên trì không nổi nữa. Bất luận cái gì đầy cõi lòng hy vọng, liên tục một năm đều bị người dùng các loại lý do cự tuyệt, cũng rất khó lại dấy lên hy vọng. Trên người hắn khí tức từ từ tĩnh mịch, trầm tĩnh, trầm mặc, tinh thần càng thêm mỏi mệt, cả người vậy mà hiện ra một tia lao thái. Liên tục bị cự, lại để cho hắn sinh ra một tia dao động, kiên định đạo tâm, tại uy mắng tăng dã, nếu không phải có đồng phiến ngày ngày an ủi, hắn tuyệt khó kiên trì đến đoạn đường này. Nhưng mà, trước mắt, rốt cục xuất hiện cuối cùng một cái ngọn núi, cũng là cuối cùng một ngọn núi cửa. Hắn hy vọng duy nhất, nếu như tại đây cũng không thu, vậy hắn, tiểu thật sự không chỗ có thể trôi đi. Luân Âm Hải Các. Bên hai, ẩn ẩn truyền ra vô cùng vô tận sóng biển sóng tuôn ra thanh âm, phát ra như là đánh đàn tiếng vang, dễ nghe êm tai. Lịch Hàn biết nói, trước mắt, ngọn sơn phong này, tiểu là Luân Âm Hải Các bên ngoài cấm chế, Thiên Đạo Cầu Thang. Chỉ cần có thể bò lên trên cái này tòa Thiên Đạo Cầu Thang, liền có thể tham gia bọn hắn nhập môn thí luyện. Lịch Hàn ngẩng đầu lên. Trên ngọn núi là vô cùng mây mù, mây cuốn mây bay, phản phất thành từng mảnh bay phất phơ. Dưới ngọn núi, từ đỉnh núi một đường kéo dài, thẳng đến núi đủ, thì là một đạo chỉnh thể do mây mù tạo thành trắng muốt cầu thang, phản phất thực chất. Nhưng mà càng lên cao, cái này xương trắng cầu thang lại càng là hư nhạn, phản phất tựa hồ tùy thời có khả năng đổ đứt gãy. Cái này là trong truyền thuyết thiên đạo cầu thang sao? Truyền thuyết hắn nuôi nhất giai bên trong, đều ẩn chứa có một tia thiên đạo pháp tắc, người chân đạp đạp hắn lên, giống như tưởng tượng vô căn cứ mây mù, có thể đi đến rất cao,
đều xem ngộ tính cùng vật khí, nếu không có kiên cường tâm cảnh, rất dễ dàng trượt chân ngã xuống, phấn thân vai cốt. Nhưng mà hôm nay, ta còn có gì có thể mất đi? Không liều cái này một tay, ta ngay cả tiên môn một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ biết đoạn đi. Bên hai, ngọn núi về sau ba đảo thanh âm càng ngày càng tiếng nổ. Hiện tại tuy nhiên không phải tháng 8 năm 1 năm triều sinh thời khắc, nhưng cho dù là ngày thường, này thiên đạo cầu thang về sau cảnh đẹp, chắc hẳn cũng không giống phàm thường. Luân âm hải triều, thiên hạ 10 cảnh một trong, bài danh đệ tam. Hàng năm tháng 8 năm 1 năm, sóng biển mang tất cả tới, đều phát ra đánh đàn đồng dạng tiếng vang, tóe lên bọt nước, bay lên mấy vạn mét không trung, đập nện đá ngầm, dưới ánh mặt trời, bày biện ra bảy sắc cầu vồng đồng dạng nhan sắc. Tại đây, tựu là thế tục người trong suy nghĩ thánh địa, vô số võ đạo người trong cả đời mục tiêu theo đuổi. Độc lập lãnh đời, thiên chỗ một ngẫu, lãnh đời tám tông một trong, cuối cùng nhất tông, Luân âm hải các. Tiểu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Luân âm hải các. Lệ Hàn hai mắt đột nhiên phát ra quang, tựa hồ là sống lại, trong ánh mắt một lần nữa nhiều hơn một phần sáng rọi. Nếu như điểm ấy gian nan, cũng có thể buông tha cho, cái kia chính mình đã qua một năm chỗ trải qua chỗ lịch, hai chân chỗ đi ra cái kia mấy vạn dặm đường dài, chẳng phải tất cả đều phí công. Lệ Hàn hai mắt khẽ động, hít sâu một hơi, đã lập tức quyết định, dưới chân cũng không biết ở đâu sinh ra đến khí lực, sải bước mà hướng phía trước đi đến. Cũng đã đều đến nơi đây rồi, một năm kiên trì, lập tức cái này là cửa ải cuối cùng, hắn há có thể lùi bước. Cho dù bởi vậy ngã được đầu rơi máu chảy, phấn thân vai cốt, thì tính sao? Chỉ cần thử qua, liền không hối hận. Một cước đạp vào, như dâm đông, Lệ Hàn thân thể run lên, thiếu chút nữa tại chỗ trượt chân. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng đi qua, một phát bắt được bên cạnh dây thừng, tiếp tục hướng thượng. Càng lên cao, dưới chân ngưng thực cảm giác vượt nhạt, phản phất tùy thời có khả năng không chịu nổi trọng lượng của hắn, do đó đứt gãy. Nhưng mà, Lệ Hàn thủ vững bản tâm, ý niệm bất động, tuyệt không túi đầu hướng phía dưới liếc mắt nhìn, chỉ là cắn chặt răng, cầm lấy rủ xuống thiên trường dây thừng, từng bước một, nhất giai, chậm rãi hướng thượng trèo đi. Càng chạy, treo trên bầu trời phủ phiếm cảm giác càng là mãnh liệt, hơn nữa đi đến trên đường, dưới chân cầu thang bắt đầu như là nước gợn đồng dạng lay động mà bắt đầu, chợt khó ngừng chân. Nhưng là, Lệ Hàn hay là vững vàng đứng thẳng hắn lên, không nhanh không chậm, hít sâu một hơi, ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu như trước cao không thể chạm đỉnh núi đại đạo, tiếp tục kiên trì hướng thượng trèo đi. Lệ Hàn thân thể lung la lung lay, tựa hồ tùy thời có khả năng ngã sắp xuống. Hơn nữa đến tại đây, bốn phía gió mạnh mãnh liệt, một đạo như là đao tử đồng dạng thổi qua, đập vào mặt đau nhức, thổi chúng Lệ Hàn tóc dài hướng về sau ngược lại cuốn mà lên, giống như điên cuồng. Đến cuối cùng, Lệ Hàn chỉ có vùi ngẩng đầu lên, cong xuống thân, nheo mắt lại, từng bước một, chậm rãi hướng lên leo, lập tức, càng ngày càng gần rồi, 800 cấp, 700 cấp, 600 cấp, 100 cấp, chỉ có thể hơn 400 cấp rồi. Kiên trì, lại kiên trì, nhất định phải kiên trì, ta nhất định sẽ thành công. Lệ Hàn cố gắng bỏ qua đau bứt nhức hai tay, như nhún ra hai chân, dùng ý niệm thôi miên chính mình, lại để cho chính mình rốt cục khoảng cách đỉnh núi, bất quá trăm bước. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh hắn, đột nhiên hiện lên một đạo bóng đen, tại đây vô cùng thang mây phía trên, vậy mà nhanh như tia chớp. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, bóng đen tựu nhảy lên mấy chục cấp xương mù dai, lại một cái lắc mình ở giữa, cũng đã khoảng cách đỉnh núi gần nữa. Ngắn ngủn bất quá một lát, bóng đen cũng đã nhảy lên đỉnh núi, biến mất tại mắt của hắn ở giữa. Lệ Hàn trong lòng chấn động, vừa vặn lúc này một hồi cương gió thổi tới, hắn một cái không có nắm vững, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn kịp thời phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian một tay nắm ở dây thừng, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là vừa rồi cái kia màu đen bóng người cũng đã như là bỏ đi không một dấu vết, triệt để biến mất không thấy. Trong núi, một cổ mùi thơm nhàn nhạt đánh út lại, thấm vào ruột gan, truyền vào chóp mũi, dĩ nhiên là một nữ tử. Tốc độ thật nhanh. Lệ Hàn không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, có được như thế thực lực người, ít nhất cũng là nạp khí 10 tầng, nửa bước hôn nguyên cảnh tu vi. Luân Âm Hải Các không hổ là đệ nhất thiên hạ đại các, liền nửa bước hôn nguyên cảnh đệ tử, cũng muốn tới đây tham gia thí luyện. Như thế, ta càng không thể bị nàng quá mức đã kéo xuống. Bằng không, ta Lệ Hàn chẳng phải là liền một nữ tử cũng không bằng. Thu này kích thích, Lệ Hàn cắn đầu lưỡi một cái, đủ để lập tức hiện lên một cổ sức lực lớn, hắn nạp khí 6 tầng thực lực thi triển hết, toàn thân lập tức ba lô bao khỏa một mây tầng sương mù. Rồi sau đó, hắn mũi chân đạp mạnh, bắt lấy dây thừng, sẽ cực kỳ nhanh hướng lên trèo đi, trong chớp mắt, cả người sẽ không trong mây sương mù đầu ở bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phanh. Mũi chân đạp mà trong nháy mắt, Lệ Hàn quay đầu lại hạ nhìn qua, chỉ thấy dưới bản chân mây mù cầu thang, phảng phất nghiền nát tấm gương, lập tức chia 5 x 7, theo dưới lên trên, nhanh chóng sụp đổ. Trọn vẹn đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, sương mù bậc thang mới lần nữa ngưng thực, một lần nữa sinh ra. Thấy thế, Lệ Hàn không khỏi sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm âm thầm may mắn, khá tốt, bắt được cơ hội cuối cùng, bằng không thì, đừng nói nhập môn, tựu là có thể không có thể còn sống trở về, đều là một cái không biết bao nhiêu. Cuối cùng khá tốt, lên đỉnh núi, không phụ đoạn đường này gian khổ. Lúc này, hắn chính ở vào một chỗ cực lớn đá tròn trên bình đài, đá tròn bình đài hình như bắt quái, bốn phía lập có rất nhiều ụ đá, đang tại ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Mà lúc này, những này hình tròn ụ đá phía trên, trừ hắn bên ngoài, khắc còn có 34 tên cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm đặc biệt đệ tử, đã lúc này hầu gặp. Xem ra, cũng là giống như hắn. Ông trước tới tham gia Luân Âm Hải các nhập môn đệ tử thí luyện mục đích là, ồ, lại đây một cái không sợ chết, không biết là cái nào thế ra người. Ha ha, có thể bỏ lên trên này thiên đạo cầu thang, lực ý chí cũng là không tầm thường, cũng không biết, đợi chút nữa có thể hay không thông qua Luân Âm Hải các nhập môn thí luyện. Nghe nói, cái kia thí luyện thế nhưng mà cực kỳ gian nan, vạn không chọn một. Cũng thế, ai, bất quá Huyền Ý huynh tiểu không cần lo lắng, ngươi có Giang Tạ làm ra bài thiếp, nhập môn lẽ ra không có vấn đề gì cả, đến lúc đó kính xin chiếu cố nhiều tiểu đệ một hai. Lập tức, vừa rồi tên kia nói chuyện áo lam thanh niên, lập tức mặt lộ vẻ tự mãn, hơi có vẻ tiêu căng dương lên đầu, nói, dễ nói, dễ nói. Lệ Hàn không có nhiều mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ánh mắt mọi nơi bắt đầu đánh giá, quả nhiên không trong chốc lát, ngay tại đám người bên ngoài, phát hiện một gã cô độc đứng thẳng cô gái mặc áo đen. Cái này cô gái mặc áo đen, một thân tính chất mềm mại đen nhánh áo bào, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút biểu tình, ngắm thủ nóng về nơi xa xăm, dường như một tòa thạch điêu. Mà bắt mắt nhất, nhưng lại phía sau nàng, lưng đeo một bạch ngọc cái hộp kiếm. Kiếm kia hộp thuần trắng vô hạ, không có bất kỳ hoa văn trang sức, nhưng mà, bên trong đã có một thanh tuyết trắng trường kiếm, hình dáng rất nhỏ trường, không ngừng nhảy lên, phát ra kiếm minh, như muốn thoát hộp bay ra, lại bị một đạo đồng cuốn chặt siết chặt ở. Tựa hồ, nó không phải là bị để vào, mà là bị phong ấn ở này trong hộp. Thấy thế, Lệ Hàn không khỏi mặt mày nhảy dựng, cảm thấy khác thường, như thế cổ kiếm, mới nghe lần đầu, tuyệt đối không chỉ mà còn tinh khiết. Cái này áo đen thiếu nữ lai lịch, tựa hồ cũng không đơn giản à, khó trách thực lực cường đại như thế. Cái kia áo đen thiếu nữ hình như có cảm ứng, rồi đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lệ Hàn, thấy thế, Lệ Hàn cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn nhiều, thu hồi ánh mắt, quay người ngắm nhìn chân núi mênh mang biển mây. Ngọn núi một mặt, là Lịch Hàn bọn người leo lên thiên đạo thang mây địa phương, mà mặt khác, thì là một đạo rộng lớn băng ác, băng lam sắc eo biển. Eo biển bên trong, bạch sắc bọt nước không ngừng xoáy lên, phát ra đánh đàn tựa như bong bong tiếng vang, dễ nghe êm hay. Mà nhất đồ sộ, lại không phải eo biển, mà là eo biển bên trong, xúc đứng lên một tòa phảng phất thông thiên chi trụ tựa như phong cách cổ xưa lầu các. Lầu các giống như xa còn gần, đứng sừng ở chỗ đó, phảng phất ngay tại trước mắt, nhưng mà, rồi lại xa cuối chân trời, vĩnh viễn cách một tầng sương mù. Bên trong lờ mờ, tựa hồ có vô số bóng người tại tu hành. Từng đạo khổng lồ khí huyết chi lực, như là huyết long, xông lên không trung, dẫn động phong vân biến sắc, phối hợp phía dưới eo biển kỳ quan, có thể đổ sộ. Cái này, tựu là trong truyền thuyết lãnh đời tám tông một trong, Luân Âm Hải Các đến sao? Lệ Hàn lòng dạ kích động, khó có thể tự ức, đây là hắn một cơ hội cuối cùng, cũng là hắn duy nhất hy vọng. Nếu như lần này cũng thất bại, Lịch Hàn không dám đa tưởng, có lẽ chính mình tiểu không còn có biện pháp tại đạo tu giới đi tiếp thôi à. Có lẽ từ đó về sau hắn cũng chỉ có thể trở thành một gã nông phu ngư dân, lúc này mọc rễ nảy mầm, chậm rãi niết không ở trên chúng, cuối cùng nhất tuổi già cô đơn cuối cùng đi. Không, ta tuyệt không muốn, ta còn muốn tra rõ ràng cha ta chính thức nguyên nhân cái chết, ta còn muốn nhìn một cái bên ngoài càng thêm rộng lớn thiên địa, tiểu tiểu một cái Luân Âm Hải Các tuyệt đối khó không được ta. Lịch Hàn hai tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời, giờ khắc này hắn mười ngón nắm quá chặt chẽ, đã là quyết định, cho dù chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không thể thất bại. Cho dù trả giá bất cứ giá nào, lúc này đây Luân Âm Hải Các nhập môn thí luyện cũng nhất định phải thành công. Bất luận là vì chính mình hay là vì phụ thân, đều là như thế. Tựa hồ là cảm nhận được nội tâm của hắn chấn động, xa xa, tên kia trong trẻo nhưng lạnh lùng như kiếm áo đen thiếu nữ, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lạnh lùng như lúc ban đầu, băng sắc bén lợi, lại tựa hồ nhiều hơn một đạo khắc phong mang. Thấy thế, Lệ Hàn trong lòng chấn động, tỉnh táo lại, biết đạo đa tưởng hết thảy đều là phi công, hắn ngoại trừ cùng những người này cùng một chỗ tại bậc này đãi, không còn phương pháp. Nghĩ đến chỗ này, hắn rốt cục can tính lại, cũng học những người khác đồng dạng, một mình tìm một ngóc ngách rơi, chậm chậm ngồi xuống, khuynh chân ngồi xuống. Cùng hắn lãng phí thời gian đi vọng tưởng phát tiết, không bằng nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây khôi phục, có lẽ, về sau thí luyện con đường, còn có thể đi được hơi chút vững vàng một ít, thành công tỷ lệ cũng muốn lớn hơn một ít. Trên bệ đá, khôi phục kiên tĩnh, bất quá vẫn là không ngừng có người từ phía dưới thiên đạo sương mù trên bậc leo trên xuống, thời gian dần qua, một ngày một đêm đi qua, trên bệ đá, vậy mà tích lũy khởi trăm người. Tất cả mọi người đều tại bậc này đợi Luân Âm Hải Các phái người tiếp dẫn, mở ra thí luyện, bởi vậy không ngừng có người bất trụ hạ nhìn qua. Nhưng vào lúc này, đông nhiên, chân núi, trên biển xoáy lên, cái kia tòa nhà đủ có vài chục tầng cao, thông thiên cột đá giống như phong cách cổ xưa lầu các, đông nhiên vang lên một tiếng du dương chuông vang. Keng. Theo chuông vang âm thanh lên, sóng biển im ắng cuộn cuộn, rồi sau đó không ngừng nâng lên, cuối cùng, một đạo chỉnh thể hoàn toàn do lam sắc sóng biển trải thành đại đạo, bay thẳng đến mọi người chỗ lập bệ đá chỗ kéo dài mà đến, đảo mắt đã tiếp hợp. Tiếp dẫn đường nước chảy đã đến, mọi người đi mau, đã chậm tiểu bỏ qua cơ hội. Mọi người lập tức đại hỉ, nguyên một đám duy sợ không kịp, nhao nhao phun lên, đủ dẫm bọt nước, đạp tại hắn lên, vậy mà như dẫm đám mây, không có cảm giác không chút nào thích, thập phần vững vàng. Rất nhanh, thì có một nửa người bước qua nước bậc thang, tiến vào đến đó phong cách cổ xưa trong lầu cát, Lịch Hàn thấy thế, cũng không khỏi đứng người lên, lẫn vào trong đám người, cái kia hướng nước bậc thang đi đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía sau thiên đạo trên cầu thang, vang lên một tiếng ai ước kêu thảm thiết. Những cái kia chưa có chạy người quay đầu, chỉ thấy một quái vật khổng lồ, phanh một tiếng vượt không bay tới, rắn rắn chắc chắc mà ngã sấp xuống tại trên bệ đá, giống như một cái màu vàng cự heo. Té ngã trên đất về sau, cái kia tôn quái vật khổng lồ ngẩng đầu, dĩ nhiên là một cái hoàng y mập mạp thanh niên, vẻ mặt trắng nõn, a a. Kêu thảm thiết, hô thống nói, đường mạch tay, ngươi tiện nhân này, lại dám đối với ta như vậy, không sợ ta đã đoạn ngươi đường ra tài lộ sao? Ha ha. Sau lưng, vang lên một tiếng cười khẽ, một gã áo xám thanh niên, hai tay đeo một đôi trong suốt như ngọc bạch sắc cái bao tay, chậm rãi đi đến. Chỉ thấy hắn tóc nâu trắng, tùy ý bó quan, cả người thanh tiếu trung mang theo một cổ lạnh thanh tú, thập phần anh tuấn, rồi lại hơi nghi ngờ âm lệ. Chỉ thấy hắn ha ha, cười cười, thản nhiên nói, Trần Bản Tử, mọi người ai mà không nhà mình biết đạo nhà mình sự tình, ngươi hoa 1000 đạo tiễn mời ta tiễn đưa ngươi lên này thiên đạo cầu thang, ta đây không phải tiễn đưa ngươi lên đây, chẳng lẽ ngươi muốn quy nợ? Ngươi? Hoàng Y Bản Tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ta là thỉnh ngươi tiễn ta đi lên, chưa nói cho ngươi dùng loại phương thức này để cho ta phi đi lên. Như thế sao có thể tính toán? Cái kia tốt, ta sẽ thấy đem ngươi đạp xuống dưới tốt rồi, dù sao cũng không quá đáng coi như nhiều vận động một chút, cái kia 1000 đạo tiễn, ta không dám muốn. Nói xong, người này tên là Đường Bạch tay áo xám thanh niên, tựu đi tới, nâng lên chân trái, lại dục hướng cái kia nằm ngã xuống đất Hoàng Y bản tử bờ mông đá vào. "Đừng, đừng." Vừa thấy áo xám thiếu niên đi tới, Hoàng Y bản tử tựa hồ nghĩ tới điều gì thập phần chuyện đáng sợ, vội vàng khoát tay nói, ta cho vẫn không được sao?" "Ha ha, đã chậm, hiện tại muốn cho ít nhất 2000 đạo tiễn." Cái kia Hoàng Y bản tử lập tức do dự mà bắt đầu, trên mặt hiện tại rết như heo thịt đau thần sắc, áo xám thanh niên thấy thế, lập tức hắc hắc cười cười, chân trái nâng lên, kia chớp đá xuống. Mà lúc này, cái kia Hoàng Y bản tử bỗng nhiên một ngón tay, Đường Bạch tay, "Đừng làm rộn, ngươi xem, nước bậc thang nhanh phai nhạt, nếu không đi liền ngươi cũng mất đi cơ hội, 2000, ta cho còn không được sao?" "A." Áo xám thanh niên quay đầu lại nhìn một cái, quả nhiên chỉ thấy cái này trong chốc lát, đạo kia tốc hành bệ đá lam sắc nước bậc thang đã đoạn đi một đoạn, hắn lập tức bất chấp gì khác, do dự một chút, một tay nhắc tới Hoàng Y bản tử cổ áo, nhẹ như một mảnh lá rụng giống như phiêu hướng đường nước chảy, rốt cục tại đường nước chảy cuối cùng sụp đổ tán một khắc, thành công bước qua, hướng về cổ các đại môn. Một tay lấy trong tay Hoàng Y bản tử ném xuống đất, áo xám thanh niên sắc mặt đen sẫm mà nói, coi như số người gặp may, bất quá, 2000 đạo tiễn, một phần cũng không thể thiếu, hiện tại, trả thù lao. Náo đã đủ rồi chưa? Nếu như không có đủ, mời về đi tiếp tục. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, theo tiếng, một gã tên Khoan Bảo đại tụ, vũ y cao quan trung niên tu sĩ, theo cổ trong các đi ra, đi vào mọi người trước mặt. Nhìn kỹ, tổng cộng 6 người, từng đều là ít nhất hôn nguyên cảnh tu vi. Tất cả mọi người là không khỏi sắc mặt một túc, sắc mặt trầm tĩnh lại, liền liền cái kia nhìn như hung hăng cản quấy áo xám thanh niên, cũng không khỏi túi lầu xuống, lại không nói một câu. Cầm đầu một gã tử y đạo tu, ánh mắt lạnh lùng mà theo Lịch Hàn bọn người trên thân khẽ quét mà qua, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Luân Âm Hải các nhập môn thí luyện, hiện tại bắt đầu. Cửa thứ nhất, chắc đạo căn, nghiệm linh huyết, thử ngộ tính. Xin mời đi theo ta." Nói xong, tử y đạo tu đi đầu, dẫn hơn trăm người, tiến vào một gian tạo hình phong cách cổ xưa ngắn gọn cực lớn màu xanh thạch thất. Trong thạch thất, một hàng bầy đặt hơn 10 tòa hình vuông miệng giếng tựa như bạch sắc cái ao nước. Trong ao, đạo đạo hàn khí không ngừng lao ra, ở trên không ngưng tụ thành đóa đóa băng xương đồng dạng đồ hình. "Đem tay của các ngươi với vào đi, có thể kiên trì một cái thời khắc người, tính toán vượt qua kiểm tra, hai cái thời khắc, xuất sắc, ba cái thời khắc, tinh anh, năm cái thời khắc đã ngoài, có thể thẳng vào nội môn, lựa chọn tiến vào 6 phong tùy ý một phong." Chương 21, nhập môn thí luyện. Thẳng vào nội môn. Nghe xong tử ý đạo tu, tất cả mọi người đều là không khỏi thân thể chấn động, lập tức con mắt sáng rõ. Mọi người đều biết, Luân Âm Hải các chung hết sức cửa, nội môn, đỉnh phong đệ tử ba loại cấp bậc. Mà tiến vào 6 phong thì là trực tiếp tiến vào nội môn, lướt qua ngoại môn đệ tử cửa ải này thẻ, cất bước điểm ít nhất nhanh hơn người khác thứ 3, 5 năm, thậm chí 10 năm. Mà các loại phúc lợi, đặc biệt gặp, thân phận, địa vị các loại, càng là hoàn toàn bất động. Nhất định phải kiên trì vượt qua năm khắc, trực tiếp tiến vào nội môn. Hắc hắc, chính là một tòa loại nhỏ cái ao nước, có gì khó quá thay. Xem ta như thế nào kiên trì vượt qua một canh giờ, hai canh giờ. Hiển nhiên, tất cả mọi người không có đem trước mặt những này hình vuông miệng giếng tựa như bạch sắc cái ao nước để ở trong lòng, nguyên một đám xoa tay, hùng tâm bừng bừng. Hắc hắc. Sáu gã Luân Âm Hải các đạo tu, thấy thế đều là mắt lộ ra cười lạnh, các ngươi thực cho rằng những này cái ao nước như thế đơn giản. Nếu quả thật dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua năm khắc, cái kia Luân Âm Hải các cũng sẽ không biết phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng này. Nội môn đệ tử cũng không phải là tốt như vậy đem làm. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số người nhất định không có chứng kiến bọn hắn trên mặt cái kia thương cảm biểu lộ, thậm chí hơi một tia chờ mong, một tia đùa cợt, bằng không thì tuyệt không đến mức như thế lạc quan. Mà số ít chú ý tới, như áo đen thiếu nữ, áo xám thanh niên, Hoàng Y bản tử bọn người, thấy thế tắc thì đều là không khỏi trong nội tâm lộ bột một tiếng, đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, rất nhanh, đã có người cười không nổi. Theo đệ nhất danh đệ tử tiến lên, tùy ý mà một triệt tay áo cổ tay, liền đem tay của mình vươn vào dưới đáy cái kia mạo hiểm tí ti hàn khí bạch sắc cái áo nước. A hét thảm một tiếng, sau một khắc, phản phất mổ heo cũng tựa như tiếng kêu rồi đột nhiên vang lên, chấn người màng tai. Tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, tay phải như thiểm điện lùi về, trừng mắt xem lúc, chỉ thấy phía trên đã kết đầy băng sương, thậm chí có nhiều chỗ đã đóng băng nứt vỡ, toát ra tinh tế dày đặc huyết châu, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ thủ trưởng, vậy mà biến thành quỷ dị băng lam sắc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không do sắc mặt đại biến, trong nội tâm sợ hãi kêu lên một cái, ngay ngắn hướng lui về sau một bước. Thế mới biết, chính mình trước khi là cỡ nào buồn cười, tự đại, ngu muội. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Lúc này, tên kia tử ý đạo tu lúc này mới vẻ mặt lạnh lùng, nhìn xem mọi người, cười lạnh mà mở miệng nói, các ngươi cho rằng cái này hàn chỉ như thế đơn giản? Đây là hàn giám cái ao nước chuyên môn giám máu người mạch đạo căn, bên trong hàn độ cao, liền ngay cả chúng ta hôn nguyên cảnh tu sĩ cũng kiên trì không được mấy khắc, huống chi các ngươi. Nếu như không biết dùng đạo khí bao trùm cánh tay của mình, đừng nói ở bên trong kiên trì một khắc, tựu là một hơi, lương tức đều là thập phần gian nan sự tình. Không quá quan, kế tiếp. Theo tử ý đạo tu lạnh như băng vô tình thanh âm mở miệng, tất cả mọi người biết nói, vừa rồi tên kia lô mang đệ tử là có nhiều đáng thương. Hắn chẳng những đã trở thành các đệ tử đùa cợt đối tượng, hơn nữa, triệt để đã mất đi tiến vào Luân Âm Hải các cơ hội. Quả nhiên, nghe được cái kia cầm đầu tử ý đạo tu cái kia lạnh như băng không quá quan ba chữ, trước khi cái kia tên liều lĩnh đệ tử thất hồn lạc phách mà lui qua một bên, trên mặt đã là một mảnh hôi bại. Ta đến đây đi. Do dự thật lâu, một gã hạt ý đệ tử đi ra, nhìn xem đã hơi sinh không kiên nhận chúng khảo hạch đạo tu ánh mắt, hít sâu một hơi, trên cánh tay trái lập tức nhiều hơn một tầng màu xám khí thể, như là hộ sa, đưa hắn cả cánh tay ba lô bao khỏa ở trong đó. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, phản phất làm cỡ nào trọng đại quyết định, cắn răng một cái, đột nhiên đem tay của mình đối với lên trước mặt Hàn Chỉ rũa ra. Phốc. Phản phất giọt nước tung tóe tiến sôi dầu đáng sợ thanh âm vang lên, cái ao nước trên không lập tức bốc lên một cổ sôi trào khói trắng. Hạc Y thiếu niên lúc bắt đầu, sắc mặt còn nhạt, đó lấy, lại không ngừng run rẩy, run, lam sát hàn khí nhanh chóng dọc theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên. Chỉ trong chốc lát, hắn toàn bộ tay, toàn bộ thân hình cũng đã đông lạnh được không có chi giác, sắc mặt cũng phát xanh, trắng bệch. Căn bản không tới một khắc, phốc một tiếng, bàn tay của hắn thoát ly Hàn Chỉ, cả người y mắng hướng về sau ngã sấp xuống, đã là chịu không nổi, triệt để hôn mê bất tỉnh. Không quá quan, kế tiếp. Thử Y đạo tu lần nữa lạnh lùng mà vô tình địa đạo, mà nói. Nhưng mà, lúc này đây, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không còn có người tiến lên. Bọn hắn giờ mới hiểu được, đừng nói là không có chuẩn bị, tự là đã có chuẩn bị, dùng đạo khí ba lô bao khỏa cánh tay, tại đây hàn ao ở bên trong, đừng nói kiên trì một cái thời khắc, hai cái thời khắc, tự là từng phút từng giây, đều là thập phần xa xỉ sự tình. Chớ đừng nói chi là, trước khi vọng tưởng, một canh giờ, hai canh giờ. Từ Y đạo tu cũng không nóng nảy, lặng lặng yên nhìn xem mọi người, đã qua sau nửa ngày, gặp hay là không người đứng ra, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, một phút đồng hồ ở trong, vẫn không có người nào tiến lên, lần này khảo thí đến đây là kết thúc, tất cả mọi người bộ thất bại, rời khỏi âm biển. À, tất cả mọi người khẽ giật mình, lập tức đều là sắc mặt không khỏi nhất biến, này làm sao khả dĩ, chúng ta còn không có thử, ta đến. Lần này, tất cả mọi người xôi trào, lập tức không cam lòng rút lại phía sau, nhao nhao phun lên. Tất cả mọi người đều là thiên tân vạn khổ mà đến, mặc dù biết lần này thí luyện không dễ, nhưng đã đến nơi này, há có thể liền thử đều không thử một chút liền bị phán án tử hình, tự nhiên không muốn buông tha như cơ hội này. Thấy thế, Từ Ý đạo tu trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, quả nhiên môi giới đều là hào không cái gì mới lạ thủ đoạn a. Cái này chút tiểu quỷ, căn bản thiếu kiên nhẫn, tiểu đơn giản như vậy một kích, liền toàn bộ chịu không được. Trong đám người, chỉ có số ít mấy người, như trước lặng im mà đứng tại nguyên chỗ, phản phất hạc giữa bầy gà, trên mặt như trước không sợ hãi không thích, lại để cho hắn không khỏi nhiều hơn nhìn mấy lần. Sau một lúc lâu, những này luồng thứ nhất phun lên đệ tử, liền đem sở hữu tất cả hàn chỉ chiếm hết, hơn 10 cánh tay đồng thời duỗi ra, hướng lên trước mặt những cái kia hình vuông miệng giếng tựa như bạch sắc cái ao nước với tới. Phốc, 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 phốc. Lúc này đây đã có chuẩn bị, quả nhiên hoàn toàn bất đồng, chúng đệ tử ở bên trong, dù sao luôn luôn một hai cái thiên phú xuất sắc người. Rất nhanh, chịu không được liền bị bước lui xuống, mà những cái kia kiên trì xuống người ở bên trong, đã có một hai cái, trước mặt cái ao nước rất nhanh bắt đầu biến sắc. Cái thứ nhất, là đệ tử nước miếng chỉ cái kia, một gã áo xanh thanh niên, trước mặt bạch sắc trong ao, hàn khí lờ lờ, nhìn như và những người khác thủ hạ cũng không có gì bất đồng, nhưng sau một lúc lâu về sau, trong đó, lại có một đạo lục quang, xông lên trời mà lên, tối cao đạt tới chừng nửa thước, cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán. Sáu gã khảo hạch đạo tu, giúp nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lá ớt một đạo thể, không tệ không tệ, lần này khảo hạch, nhanh như vậy tiểu xuất hiện một gã dị thể hẳn giống, xem ra có tương lai à. Chỉ là, dị quang xông lên trời thời gian ngắn điểm, độ cao cũng hơi thấp, nhưng cũng xem là tốt. Chờ mong kế tiếp. Ừ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia hơn 10 miệng vuông hình cái ao nước, áo xanh thanh niên giữ vững được một cái thời khắc nửa về sau, rốt cục không chịu nổi, lui xuống dưới, vị trí của hắn tự nhiên có người đền bù. Một lát sau, đệ lục đạo cái ao nước mở, một đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời, trong nước hồ, ba quang hiện bích, bên trong phảng phất có một đầu lam sắc rồng nước tại du động. Ồ, đây là Hàn Lam băng thể, người nọ là? Ừ, là Giang Tạ Lam gia đưa tới cái kia hạt giống, giống như tên là Lam Huyền Y, không tệ không tệ, tương lai mới có thể tấn chức nội môn đệ tử, thậm chí có cơ hội tiến vào đỉnh phong. Người này dẫn động nước ao biến dị thanh niên, một thân áo lam, sắc mặt kiêu căng, chính là trước kia ngay tại trên bệ đá, được người xưng là có được một trương Giang Tạ Lam gia bái thiếp họ Lam thanh niên. Lam gia? Nghĩ đến đây, Lịch Hàn không khỏi hai mắt hơi động một chút, quay đầu nhìn cái kia áo lam thanh niên. Nhưng hắn là còn nhớ rõ, trong tay mình cái kia quản vạn diệp phi hoa trầm, tựu là xuất từ cái này thần bí Giang Tạ Lam gia, địa phương một phương bá chủ. Ồ. Trong lúc đó, trước mắt ánh sáng tím lóe lên, một gã thiếu nữ áo tím, đứng ở số 10 Hàn Chỉ Chi bên cạnh, một cái tiêm tú ngọc trượng, xuyên thẳng trong đó, nước ao bắt đầu còn hiện lên bình thản, sau một lúc lâu, lại toàn bộ phát ra mãnh liệt ánh sáng tím. Thanh từng mảnh hàn khí, thẳng tràn mà đến, phản phất hàn băng tuyết phiến. Bốn phía sở hữu tất cả tới gần người, rõ ràng không chịu nổi, đạp đạp. Liên lui lại 5-6 bước, mặt mày tông phát, đều nhuộm từ xương. Cái gì? Sáu gã khảo hạch đạo tu, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng, đây là, chẳng lẽ lại là tím hàn quang thể? Đây chính là cùng Tử Long đạo thể tịnh xưng là máu hiếm có mạch trung phẩm đạo thể. Người này thiếu nữ, chúng ta chân đan phong đã muốn. Phi, dựa vào cái gì là các ngươi chân đan phong, chúng ta bách hoa phong cũng đặt trước. Đều đừng cãi, như thế hạt giống, ta Luân Âm phong không có khả năng ngồi nhìn, dùng tư chất của nàng, đủ để học tập chúng ta Luân Âm phong chí cao vô thượng áo nghĩa, thu thủy lượng Luân Âm. Ha ha, Thiên Kiếm phong cũng không rơi người về sau, tím hàn quang thể, đúng là tu luyện ta phong phủ đầy bụi gần 40 năm tử quang kiếm bí quyết tuyệt hảo người chọn lựa. Tất cả mọi người nhất thời cãi lộn không ngớt, vậy mà thiếu chút nữa tại chỗ là võ. Đủ thấy người này thiếu nữ áo tím tư chất như xuất sắc gì. Lịch Hàn đợi một chúng đệ tử ở một bên nhìn xem, đều là không khỏi mặt lộ vẻ quen mắt chi sắc. Người khác vẫn còn là có thể hay không tấn chức ngoại môn đệ tử mà tranh đoạt, mà nàng lại rất rõ ràng, vừa vào cửa ở bên trong, liền đem thẳng vào nội môn, hơn nữa là 6 phong tranh đoạt đối tượng. Luân Âm Hải các 6 phong, Thiên Kiếm, Chân Đan, Bách Hoa, Luân Âm, Huyền Đạo, Thánh Cầm, đều có các độc môn công pháp, đều có các đặc thù tiêu chí. Trong đó, lại dùng Thiên Kiếm, Chân Đan, Huyền Đạo 3 phong, địa vị tối cao là thượng 3 phong. Bách Hoa, Luân Âm, Thánh Cầm thứ 2
là Hạ Ba Phong. Nhưng là, bất luận là ai, đối với có được dị loại đạo thể, hoặc là thiên phú huyết mạch đệ tử xuất sắc, tranh đoạt cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Mà trung phẩm đạo thể, càng là trong đó người nổi bật, viễn siêu bình thường đạo thể. Chương 22, danh kiếm phi tuyết. Nhân thể huyết mạch, tiên thiên tư chất, tổng hợp lại, gọi chung đạo thể. Đạo thể đẳng cấp, chung chia làm, kém, xuống, ở bên trong, lên, cực năm cấp ở. Loại kém, tự là thân thể phàm thai, không cách nào tu đạo. Hạ đẳng, mới khó khăn lắm nhập môn. Trung đẳng, cũng đã tương đối ít thấy, tương lai tiền đồ, tiến bộ không gian, viễn siêu những người khác. Về phần thượng đẳng, cực đợi các loại, cũng không cần nói, bách niên khó gặp, ngàn năm không gặp, một khi xuất hiện, đều dẫn động tất cả tông môn động, toàn lực bồi dưỡng. Cho nên, trung phẩm đạo thể, tự là tông môn chúng tất cả phong cần tranh đoạt đích thiên tài, tự là một ít hạ phẩm đạo thể bên trong đích cực các loại, cũng sẽ biết bị người tranh đoạt. Được rồi, đừng cãi rồi, việc này không phải chúng ta có thể quyết định, đợi chút nữa toàn bộ khảo hạch xong, giao cho trưởng tòa trong tay, do trưởng tòa định đoạt. Cuối cùng nhất, từ ý đạo tu nộ mà đánh nhịp, nghe được trưởng tòa hai chữ, còn lại năm người, tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng chỉ có đem còn lại lời nói nghẹn cãi lại ở bên trong, ngậm miệng không nói. Bọn hắn tuy nhiên phụ trách ngoại môn khảo hạch, nhưng cũng không có nhận người nhập môn đặc quyền, cho nên chỉ có tiếp tục quan sát khởi còn lại chúng đệ tử khảo thí mà bắt đầu, hy vọng tái xuất hiện một gã như vừa rồi cái kia thiếu nữ áo tím như vậy trung phẩm đạo thể. Nhưng mà, trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ thời gian, vừa rồi cái kia sóng người đã toàn bộ thi kiểm tra xong tất, ngoại trừ ba người này, lại không mặt khác bất luận cái gì một người, có thể khiến cho Hàn Trì dị biến. Hơn nữa, cũng không có người có thể kiên trì vượt qua hai cái thời khắc, đại đa số người cũng chỉ là một cái thời khắc không đến, rất ít người vượt qua một khắc, miễn cưỡng xem như vượt qua kiểm tra, khả dĩ nhập môn. Mà xuất sắc nhất, tự nhiên là được cái kia áo xanh thanh niên, áo lam thanh niên, cùng với cuối cùng tên kia tím hàn quang thể thiếu nữ áo tím. Áo xanh thanh niên kiên trì vượt qua một khắc nữa, áo lam thanh niên kiên trì vượt qua lưỡng khắc, mà tím hàn quang thể thiếu nữ áo tím Chu Tử Quyên thì là xuất sắc nhất, vượt qua lưỡng khắc nữa, khoảng cách canh ba cũng không quá đáng một bước ngắn. Còn có nghĩ là muốn tham gia thí luyện rồi, nhanh, đám tiếp theo. Tại Tử Y đạo tu không ngừng dưới sự thúc dục, từng đám đệ tử run như cầy sấy tiến lên, hoặc là lòng tràn đầy cuồng hỉ mà đứng lên, hoặc là chán ngán thất vọng rời đi, triệt để mất đi tư cách. Một đám, hai nhóm, ba đợt, bốn phê, năm đám, sáu phê, bảy phê, rốt cục đến cuối cùng một đám. Trong chàng đã chỉ còn lại có cuối cùng bốn người. Thân lưng bạch ngọc cái hộp kiếm áo đen thiếu nữ, béo béo mập mập giống như một cái khổng lồ con vị hoàng y bản tử, lạnh lùng hai tay mang một đôi bạch sắc cái bao tay áo xám thanh niên, cùng với bộ dạng phục tùng rủ xuống ngủ, tóc dài áo vải lệ hàn. Nhanh, lại kéo dài, các ngươi toàn bộ mất đi tư cách. Thử Y đạo tu lạnh lùng địa đạo, mà nói. Thấy thế, áo đen thiếu nữ không nói một lời, đi đầu trên một người trước, đem bàn tay nhập ao ở bên trong. Hô, ông. Theo bàn tay của nàng rũ ra, bạch sắc hàn ao ở bên trong, nước ao điên tuôn, phảng phất đã bị cái gì kích thích, vậy mà bắt đầu khủng bố mà sôi trào lên. Xôn xao, xôn xao. Nước ao cuồn cuộn, một đạo chói mắt kim quang, tự trong đó xông lên trời mà lên, thẳng đèn tẩy trời cao, vậy mà đem những đám mây trên trời đều nhuộm thành kim sắc. Cái gì? Đây là Thiên Thiên kiếm thể. Một gã khảo hạch đạo tu, hai mắt thất sắc, lẩm bẩm. Mà năm người khác cũng rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, tất cả đều động dung, hai mắt sáng lên mà nhìn xem người này áo đen thiếu nữ. Phong cách cổ xưa trong lầu các, không ít người giống bị cái tia đạo kim quang kinh động, từng đạo tản ra cường đại chấn động chi lực nhìn xem ý niệm, lặng yên mà đến, tại trên thân mọi người dạo qua một vòng, rơi xuống áo đen thiếu nữ trên người. Lập tức, từng tiếng sợ hãi thán phục chi âm hưởng lên. Một lát sau, màu xanh thạch thất bên ngoài, tiếng xé gió rồi đột nhiên vang lên, từng đạo như là giống như núi cao cực lớn khí tức, phô thiên cái địa mà đến, ba đạo nhân ảnh một trước nhị hậu, hóa phong mà vào. Chứng kiến đứng tại Hàn Trì bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt áo đen thiếu nữ, đều là mắt phóng tinh quang. Người tên là gì? Ứng Tuyết Tỉnh. Áo đen thiếu nữ đứng lên, ánh mắt lườm ba người, lạnh nhạt mà nói, lại không thấy chút nào kích động chấn động chi sắc. Tên rất hay. Ba gã lao giả đều là liên tục tán thưởng, mắt hiện nóng bỏng, trong đó một gã khí tức khổng lồ nhất, ống tay áo thượng vẫn có một cỗ tam hoa ngũ sắc xích dây cung đàn cổ hoàng ý đạo tu, lúc này không chút do dự vươn cảnh ô lưu. Ứng Tuyết Tỉnh, ta là Luân Âm Hải các sáu phong một trong, Thánh Cầm Phong võ đạo giáo viên, Hoàng Cầm chân nhân, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Dựa theo quy củ, chỉ cần ngươi gật đầu, liền lập tức có thể trở thành ta Hoàng Cầm chân nhân thân truyền đệ tử, thẳng vào đỉnh phong. Ta. Áo đen thiếu nữ đang muốn mở miệng, rồi đột nhiên, từng tiếng cuồng cười to rồi đột nhiên truyền đến, tốt như vậy hẳn giống, há có thể cho ngươi Thánh Cầm Phong mang đến. Theo tiếng, trong lúc đó, màu xanh trong thạch thất, quang ảnh khẽ động, kỳ màu xoay quanh, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền gặp trong thạch thất, rồi đột nhiên nhiều hơn một gã mặc bạch sắc tinh thần bảo, đỉnh đầu xoay tròn lấy vô cùng kiếm hải cô đơn đạo tu thân ảnh. Chỉ thấy hắn phong thần tuấn lãng, mục như lang tinh, đứng ở nơi đó, tuy không phải chân nhân, cũng đem trong thạch thất sở hữu tất cả vầng sáng tất cả đều dẫn động. Một đạo ảo ảnh lại tản mát ra một cổ đáng sợ sắc bén khí tức, tựa hồ có thể thiết cát, cắt thiên địa, hoành đẩy nhật nguyệt. Trong thạch thất mặt khác tu vi hơi thấp đệ tử, lập tức nguyên một đám không khỏi bị áp chế được sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy. Liên liên tên kia mấy khảo hạch đạo tu, cùng với lúc trước đã đến ba gã hoàng y nhân ảnh, cũng không do từng cái sắc mặt đại biến, thốt ra Thiên Kiếm Tiên Nhân. Đạo kia cô đơn đạo tu ảo ảnh, ánh mắt đánh giá áo đen thiếu nữ vài lần, lại thật sâu hướng phía sau nàng chỗ lưng cái kia, chiếc có bạch ngọc cái hộp kiếm phía trên nhìn một cái, lập tức lạnh nhạt mở miệng, Tiên Thiên Kiếm Thể, danh kiếm phi tuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Ứng Tuyết Tỉnh, ta chính là Thiên Kiếm Phong chủ Nguyên Đạo Thực, ngươi có thể nguyện bái Mộ Vi sư, học tập chính thức vô thượng kiếm đạo chi thuật. Ta nguyện ý. Lúc này đây, áo đen thiếu nữ không chút do dự, trực tiếp một chút đầu, không người nói. Tới trước cái kia ba đạo hoàng y nhân ảnh,
tất cả đều phẫn nộ muốn điên, nhưng mà, nhìn thoáng qua cái kia toàn thân phảng phất tinh hoa lưu chuyển, kiếm khí tung hoành đạo tu ảo ảnh, rồi lại không thể làm gì, chỉ có lộ ra thật sâu ước một cánh quân sắc, quay đầu rời đi. Ha ha, tốt, tốt. Ta Thiên Kiếm Phong lại lấy được một lân bích, như thế, cái kia liền theo vi sư đến đây đi. Tiếng chưa dứt, chỉ thấy cô đơn đạo tu, rồi đột nhiên vung tay lên, lập tức, từng đạo tử sắc lưu quang, theo hắn thủ trưởng bay ra, đem áo đen thiếu nữ đủ để nâng, phảng phất 49 khẩu tử sắc tinh thần luyện chế trường kiếm. Rồi sau đó, hai người thân ảnh nhoáng một cái, tự lập tức phá toái hư không, đột ảnh mà đi. Thấy thế, tại chỗ chỉ để lại một đám trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ chúng đệ tử, cùng với 6 gã mắt lộ hâm mộ khảo hạch đạo tu. Ai, không nghĩ tới, tiên tiên kiếm thể, lại dẫn động thiên kiếm tiên nhân xuất quan, người này tên là Ứng Tuyết Tình áo đen đệ tử, cũng coi như cơ duyên không tệ. Bất quá, cũng đáng, thiên kiếm tiên nhân gần đây mạnh như thế thế, khó trách có thể trở thành 6 phong thứ nhất, danh bất hư truyền. Hôm nay, Thiên Kiếm Phong lại phải này một tuyệt thế lương tài, tương lai chưa hẳn không thể trở thành kế tần sư huynh về sau, lại một gã khóa giới thiên kiêu một trong, nổi tiếng chân long quần tinh bảng. Ai, chúng ta cả đời này chỉ sợ cũng không đạt được bực này độ cao. Chân long quần tinh bảng, không người nào là tuyệt thế thiên tài. Không nói tần sư huynh, đơn nói trái, hoàng hai vị sư tỷ cũng nhân trung trì lòng, tại ta Luân Âm Hải các bài danh top 5, trước 6, nhưng ở chân long quần tinh trong bảng, cũng chỉ có thể tính cùng ghế hạng bét, đứng hàng thứ 78, 79 vị. Bất quá khá tốt còn có tần sư huynh, cho ta Luân Âm Hải các làm vẻ vang, quần tinh bảng thứ 3, cùng chôn cất tàn núi, phạm âm tự lưỡng đại quái vật cùng tồn tại, nổi tiếng năm quân đứng đầu, hoàng thiên quân tần thiên bạch. Đúng vậy à, nghe nói tần sư huynh 9 năm trước cũng đã đi khóa giới bích chứng chỗ, không biết hắn có thể hay không thành công đánh vỡ hàng rào, tiến về trước mặt khác 9 đại tiên châu, tham gia khóa giới chân long chiến, dương lên ta chân long tiên vực chi uy. 6 gã khảo hạch đạo tu nghị luận nhau, cuối cùng không khỏi cảm thán, mà nghe được bọn hắn trong miệng chỗ thuật, các đệ tử cũng là không khỏi mắt lộ ra tinh quang, lộ ra cực nóng. Khóa giới thiên tiêu, chân long quần tinh bảng, khóa giới chân long chiến. Những này danh tử, cách bọn họ quá xa, quá xa. Nhưng ai chưa từng có loại này khát vọng. Tốt rồi, nhiều lời vô ích, tiếp tục khảo hạch, chúng ta cũng có thể tiếp tục cố gắng, tăng cường bồi dưỡng, tranh thủ một ngày kia tiến vào chân long quần tinh bảng, không cầu đánh vỡ hàng rào, ít nhất cũng phải trở thành một phương thiên tài a. Đúng vậy, kế tiếp. 6 gã đạo tu mắt lộ không kiên nhẫn chi sắc, hướng về mọi người vung tay lên. Trăm tên trong hàng đệ tử đã xuất hiện như thế một gã thiên tài, bách niên không thấy, bọn hắn không cho rằng đợi chút nữa đến trả sẽ xuất hiện cái gì lại làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng đích nhân vật. Hoàng Y Bản Tử trong mắt nhanh như chớp chuyển động nhúc nhích, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi tới. Chỉ thấy hắn duỗi ra một cái trượt không trượt tay béo bạch bàn tay lớn, hướng phía hàn ao ở bên trong cẩn thận từng ly từng tí mà duỗi đi vào. Chi. Lúc bắt đầu, hàn trì không động tĩnh, chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Cái kia vài tên đạo tu chỉnh dục lại để cho hàn xuống, liền nhưng vào lúc này, đột nhiên, ánh sáng màu xanh vừa hiện, hàn trì có chút hiệp quang, sau một lúc lâu, lại lần nữa biến mất. Ừ, rõ ràng cũng là đạo thể một trong, mặc dù chỉ là dưới nhất phẩm thanh linh đạo thể, nhưng cũng xem là tốt rồi, vượt qua kiểm tra. Từ ý đạo tu trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng nói. A. Nghe được thanh âm, Hoàng Y Bản Tử lập tức nhảy lên 3 thước cao, nhảy dựng lên, đầy mặt vẻ mừng như điên, hiển nhiên, với hắn mà nói, chỉ cần vượt qua kiểm tra, về phần có thể hay không thẳng vào nội môn, cái kia đều không trọng yếu. Hắn lúc trước hắn cũng đã bị xuyến xuống dưới thấp kém đạo thể đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ mà nhìn qua hắn, tuy nhiên thoạt nhìn một bước này không chút nào thu hút, nhưng một bước này, tự là tiên phạm chi cách. Thứ nay về sau, bọn hắn chính là hai cái bất đồng thế giới người. Kế tiếp, Từ Ý đạo tu tiếp tục mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng còn lại hai người. Áo xám thanh niên ánh mắt nhìn Lịch Hàn, gặp Lịch Hàn mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, căn bản bất động, bất đắc dĩ một nhún vai bằng, đi ra ngoài. Hắn đang muốn thân thủ, chợt nghe cái kia cầm đầu Từ Ý đạo tu đạo, "Hỡi ngươi trưởng bộ đồ, dùng tay không vươn vào trong đó. Nếu thực như thế sao?" Áo xám thanh niên mắt lộ ra một tia kỳ quang, bị cười quay đầu hỏi. "Hừ, như lại kéo dài, trực tiếp cách đi tư cách." Thấy thế, áo xám thanh niên bất đắc dĩ, chỉ phải trước mặt mọi người tại tất cả mọi người trước mặt, hởi xuống chính mình bảy tay trái thượng cái kia cái bạch sắc cái bao tay. Cái bao tay vừa hái xuống đến về sau, tất cả mọi người thấy rõ hắn trưởng bộ đồ phía dưới cái con kia bảy tay trái, lập tức đều bị do hít sâu một hơi, hai mắt đại trừng, đạp đạp đạp, rút lui ra 4-5 bước. Mà ngay cả cái kia 6 gã khảo hạch đạo tu cũng không khỏi mắt lộ vẻ mặt. Chỉ thấy áo xám thanh niên cái bàn tay này, vậy mà hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết sẹo, nguyên một đám hoặc là to như chén khẩu, hoặc là tiểu như lỗ kim, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu đổ máu, sinh ngủ, hồng thịt lăn mình. Những này vết sẹo, làm như hỏa thiêu, lại như nào đó độc trùng căn xé, còn có một bộ phận đã hư thối, vậy kết, hiện ra một loại mục nát cho thanh nhan sắc. Chỉnh thể nói đến, tựu là dữ tợn đáng sợ, không có một tia hết thịt. Cái này, như thế một màn, 6 gã khảo hạch đạo tu đều hoàn toàn không có dự liệu được, Từ Ý đạo tu hai mắt trừng, lui ra phía sau một bước, mắt lộ ra kinh ngạc, thanh âm khàn giọng mà nói, chết cốc đường lâu đài. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 23, sinh tử kiên trì. Trong âm thanh của hắn, hơi một tia khô khốc, còn có một tia kinh nghi. Một cái thế tục danh tiếng, rõ ràng có thể làm hắn vị này tiên gia đệ tử lộ ra như thế kỳ lạ biểu lộ, chết cốc đường lâu đài, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lịch Hàn âm thầm kinh ngạc. Toàn bộ thạch thất lặng ngắt như tờ. Phản phất này bốn chữ, có được lấy cái gì thần ma sức mạnh to lớn, quỷ dị được làm cho lòng người kinh. Tất cả mọi người giật mình kêu to một tiếng, ý mắng cách này áo xám thanh niên xa hơn chút ít. Áo xám thanh niên thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, nói, ta cứ nói đi, các ngươi không nên ta giải, nếu như khó hiểu, chẳng phải hết thảy sự tình cũng bị mất. Nói xong, hắn cũng không để ý người khác cái kia ghét bỏ ánh mắt kinh ngạc, duỗi tay ra, liền đem chọn cánh tay trưởng đâm vào trước mặt bạch sắc trong ao.
Xuy,
kịch liệt băng hàn dọc theo áo xám thanh niên cái kia ngàn vết lở loét trăm khổng thủ trưởng nhanh chóng lan tràn. Áo xám thanh niên mặt mày méo mó, hiển nhiên thừa nhận kịch liệt đau nhức là người khác nghìn lần, gấp trăm lần, nhưng mà ánh mắt của hắn như trước không thấy một tia thống khổ, ngược lại hơi một tia hưởng thụ, một tia thoải mái. Thời gian dần qua, toàn bộ bạch sắc cái ao nước bắt đầu phát cho hiện hắc, cuối cùng toàn bộ ao vậy mà đã trở thành một mảnh đen kịt, phảng phất một cái đầm mực nước, thấu triệt lấy một cổ làm lòng người kinh hãi rét lạnh. Cái này, sáu ga khảo hạch đạo tu hai mặt nhìn nhau, lên tiếng không được, cuối cùng mới không thể không bất đắc dĩ nói, huyền thương độc thể. Được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Áo xám thanh niên nghe vậy, hắc hắc cười cười, thủ trưởng rút ra, không coi ai ra gì một lần nữa đem cái kia bức bạch sắc cái bao tay đeo lên, sau đó đi qua một bên. Nhưng mà, lúc này đây, tất cả mọi người lại nhìn thấy hắn cặp kia bạch sắc cái bao tay lúc, tiêu không còn là hâm mộ, mà là sợ hãi, còn có một tia đồng tình. Kế tiếp, Từ Ý đạo tu hiển nhiên có chút khống chế không nổi phẫn nộ của mình, ánh mắt hướng về trong đám người, duy nhất còn lại một người, Lịch Hàn. Nghe vậy, Lịch Hàn thân thể chấn động, hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng nhất, hay là tại ánh mắt mọi người ở bên trong, mở ra đi nhanh, đi tới. Đi vào bạch sắc cái ao nước trước, Lịch Hàn hít sâu một hơi, đứng thẳng hắn bờ, chưa hoàn toàn dựa vào gần, liền có một cổ lệ tuyết băng hàn chi khí đập vào mặt, hơi lạnh bức nhân. Nhưng là Lịch Hàn hồn nhiên không sợ, hắn chỉ có chút tâm thần bất định, lại có chút kiên quyết, tuyệt như lực, đem bàn tay của mình chậm rãi vươn vào đã đến trước mặt cái kia bạch sắc trong ao. Là thành, là bại, ngay tại này một lần hành động. Dù cho tâm tính như hắn, lúc này thời khắc này, cũng không khỏi trái tim nhảy được bang bang rung động, khó có thể khống chế, thật sự là, lúc này đây cửa khẩu, đối với hắn quá mức trọng yếu. Người khác có lẽ lúc này đây thất bại, còn có một lần nữa lại quật khởi cơ hội, nhưng là hắn. Cái này cùng nhau đi tới, hắn hiểu được, đây chính là hắn hy vọng cuối cùng. Tuyệt, không, cho, bại. Lệ Hàn dưới đáy lòng im ắng quát tầm lên. Chỉ mặt nhất bình trong như gương, xích nước không sóng, cũng không có bất kỳ vầm sáng phát ra. Sáu ga khảo hạch đạo tu mắt lộ ra xem thường chi sắc, đều là chuyển xem qua quang, không hề nhìn kỹ, chỉ chờ hắn hôn mê, liền là tuyên bố thí luyện chấm dứt, tuyên bố kết quả. Nhưng mà, Lịch Hàn lại gắt gao kiên trì, hắn hiểu được, tư chất của hắn tuy nhiên không tính thượng giai, nhưng nghị lực tuyệt đối siêu nhân nhất đẳng, mặc dù không có cái gì bất phàm đạo thể, nhưng là, kiên trì vượt qua một cái thời khắc, hắn cũng nhất định phải làm đến. Không làm đến, chớ cận kề cái chết. Gắt gao cắn răng, cho dù trong lòng bàn tay đã lạnh thấu xương, toàn bộ tâm phảng phất đều đông lạnh trở thành băng xương, thủ trưởng trong kinh mạch có một mảnh dài hẹp rất nhỏ hàn trùng tại bò, vạn trảo não tâm, tư duy đều giống bị đông cứng ở. Nhưng mà, hắn hay là chết cắn không lùi, mặc dù thực chết ở chỗ này thì tính sao? Không kiên trì vượt qua một khắc, hắn hữu vĩnh viễn không nữa bái nhập tiên môn hy vọng, từ nay về sau, tiên phàm lưỡng cách, chọn đời biến thành một người phàm tục. Một cái hô tức ở giữa đi qua, hai cái hô tức ở giữa đi qua, ba cái hô tức ở giữa đi qua. Ồ, chờ đợi hồi lâu, cho rằng rất nhanh tựu có kết quả vài tên khảo hạch đạo tu, đồng thời mắt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu, nhìn về phía một màn này. Trong đó một gã xích đi đạo tu ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng nói, dừng tay, ngươi nếu không tối lui, như vậy xuống dưới, cho dù ngươi thành công kiên trì vượt qua một khắc, thân thể cơ có thể cũng hoàn toàn phế bỏ, từ nay về sau biến thành một kẻ phế nhân, cho dù tiến vào tông môn, lại có làm được cái gì? Nhưng mà, Lịch Hàn không đáp, như trước cắn răng kiên trì, đầu óc của hắn dần dần chóng mặt mê, trong thai đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, liền huyết mạch lưu động, tựa hồ cũng đã đóng băng ở. Không tốt. Nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị băng xương bao trùm bộ dạng, sáu gã khảo hạch đạo tu đều là mắt lộ ra dị sắc thần sắc kinh nghi, mà những người khác cũng không khỏi mặt lộ vẻ một tia xấu hổ ý. Tu luyện chi đạo, tự là cùng trời tranh mệnh, dùng nhân lực mà người tiên, tranh đoạt cái tia tối tăm bên trong đích một đường sinh cơ. Nếu không có cùng thiên đánh cuộc dũng khí, cho dù có lại cao tư chất, lại có gì dùng? Mọi người ở đây, trong đó thể chất so Lịch Hàn tốt, khối người như vậy, nhưng mà bọn hắn tại đây hàn ao ở bên trong, kiên trì không đến giải rác mấy tức, liền cảm giác chịu không được, vội vàng rời khỏi. Có chút tính tình cứng cỏi, cũng chỉ miễn cưỡng nhiều hơn mấy hơi. Một khi cảm giác thân thể không chịu nổi, kinh mạch sắp tổn thương do giá rét, đã có nguy hiểm đến tính mạng, cũng tiểu liên tục không ngừng rời khỏi. Nhưng mà, như Lịch Hàn như vậy, đem sinh tử đều không để ý, một lòng muốn kiên trì vượt qua một khắc, lại tuyệt vô cần hữu, chỉ lần này một người. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là nên phải hỏi hắn nghị lực viễn siêu thường nhân, hay là chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn, ngu ngốc. Nếu như ngay cả cánh mạng đều đã mất đi, cuối cùng đạt được hết thảy, lại có gì dùng? Tất cả mọi người yên lặng im lặng, chỉ có thể như vậy nhìn xem cái kia tóc dài áo vải, mặt mày lạnh nhạt đệ tử, tại dùng sinh tử của mình, đánh bạc trận này cơ duyên. Thời gian từng phần đi qua, rốt cục cuối cùng một giọt chìm cắt rơi xuống, cái thứ nhất đồng hồ cắt đã hoàn tất, đại biểu đệ thời khắc này đã kiên trì thông qua. Lịch Hàn trong nội tâm buông lỏng, rốt cuộc không kiên trì nổi, mắt nhắm lại, cả người triệt để đã hôn mê. Một gã ngân ý đạo tu thân hình lóe lên, đã đến bên cạnh hắn, một tay lấy hắn sao ở, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay người này đã toàn thân cứng ngắc, hơi thở mong manh, đã là ở vào bên bờ sinh tử. Thấy thế, hắn không dám lãnh đạm, trong lòng bàn tay một đạo nguyên lực thấu trưởng mà ra, tốc hành Lịch Hàn trong cơ thể, du chuyển chỉ chốc lát về sau, lúc này mới lui về, Lịch Hàn trong cơ thể hàn khí tận hóa, chậm rãi tỉnh lại. Ngu xuẩn. Ngân Y đạo tu lạnh lùng nhìn Lịch Hàn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại, nhảy về sáu gã đạo tu trong đội ngũ, không bao giờ nữa hướng hắn nhìn lên một cái. Hiển nhiên, tuy nhiên cứu sống Lịch Hàn, nhưng hắn lại cũng không có thể nhận đồng cách làm của hắn. Bất quá, thì tính sao? Lịch Hàn trong nội tâm một hồi cười khổ, con đường của ta nhất định gặp gánh nhất đô, nếu như ngay cả điểm này bác mệnh dũng khí cũng không có, vậy thì thật sự liền cuối cùng một tia tiên duyên cũng muốn đã mất đi. Người khác ánh mắt, tổn hại khen ngợi, đều chẳng qua vân bên ngoài phong thanh, mờ mịt qua thân mà thôi. Tại mình, lưu không dưới chút nào dấu vết. Nhưng vào lúc này, Từ Ý đạo tu ánh mắt cũng vào lúc này quét tới, nhìn thoáng qua còn lại mấy người, rồi ngón điểm nói, ngươi. Tổng cộng 16 người, chính thức thông qua cửa thứ nhất. Tiếp theo quan, khảo nghiệm đạo khí ngưng tụ trình độ, nhất phẩm như sợi tóc, nhị phẩm như đũa chứ, tam phẩm như mảnh đồng, tứ phẩm như ngón cái, ngũ phẩm phía dưới, toàn bộ đào thải. Về phần những người khác, không có kiên trì vượt qua một cái thời khắc người, hoặc là không có dẫn động hàn chỉ phát sinh dị biến người, toàn bộ ly khai, không được ở lâu. Nói xong, Từ Ý đạo tu quay người, ánh mắt nhìn cũng không nhìn còn lại cái kia chút ít thí luyện đệ tử, xoay người rời đi, còn lại 5 tên đạo tu cũng là đồng dạng biểu lộ. Từ giờ khắc này bắt đầu, những cái kia không có thông qua cửa thứ nhất người, liền tính toán chính thức tuyệt con đường tiên đạo, trừ phi ngày sau khác có cơ duyên, nếu không, cuộc đời này tiểu vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một người phàm tục. Thế thế, những cái kia trước khi bởi vì sinh ra tâm mang sợ hãi, rõ ràng có thể lại kiên trì một vòng, lại lo lắng sẽ làm bị thương đến thân thể, hoặc là trực tiếp có nguy hiểm đến tính mạng, đều bị xấu hổ mà túi lầu xuống. Bọn hắn thầm hận nhìn thoáng qua Lịch Hàn, rõ ràng tất cả mọi người đồng dạng, dựa vào cái gì ngươi muốn can thiệp vào, không nên làm ra bực này sự tình, sống qua cửa thứ nhất. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không biết lộ ra như thế ti tiện, như thế thấp kém, đáng chết. Bất quá, ngươi cho rằng thông qua được cửa thứ nhất, liền có thể thông qua đằng sau cửa khẩu sao? Cái này Luân Âm Hải các nhập môn thí luyện, thế nhưng mà một cửa so một cửa gian nan, dùng tư chất của ngươi, căn bản không có khả năng thông qua còn lại cửa khẩu, cuối cùng nhưng muốn giống như chúng ta bị loại bỏ, tội gì nhận không tội. Những này phẫn hận bất bình, vừa thẹn tạm hối hận đệ tử, cuối cùng nhất toàn bộ bị Luân Âm Hải các một gã ngoại môn chấp sự mang đi, trong chẳng, chỉ còn lại có đến 16 người, ngươi nhìn xem ngươi, ta nhìn xem ta. Ngoại trừ Lịch Hàn, tất cả mọi người là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Từ Ý đạo tu đem 16 người dẫn vào một cái khác ở giữa thạch thất. Trong thạch thất, có một trương thật dài bàn đá, trên bàn đá có một quả toàn thân trong suốt, mượt mà phát quang xám trắng thạch châu. Cái thứ nhất, vứt bỏ tạp niệm, ý thủ đan điền, đem chính mình toàn thân sở hữu tất cả đạo khí nguyên lực, toàn bộ rót vào thạch châu ở bên trong, tận lực đem hắn áp xúc kéo dài. Ngưng tụ đạo khí bó vượt mạnh, vượt sắc bén, thành tích càng cao. Phía dưới, cái thứ nhất, bắt đầu. Vâng. Theo đệ nhất danh đệ tử đi đến trước, rất nhanh, thạch châu ở bên trong che kín từng đạo hỏa hồng khí tức, cuối cùng, hỏa hồng khí tức chậm rãi ngưng co lại, cuối cùng nhất biến thành ngón cái mấy mảnh. Gã thiếu niên này trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vô cùng cố gắng như muốn lần nữa áp xúc, nhưng cuối cùng nhất không cách nào thành công, ảm đạm lui ra. Tứ phẩm xuống, miễn cưỡng thông qua, kế tiếp. Từ Ý đạo tu mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Đệ nhị danh tiến lên đệ tử, tay cầm thạch châu, từng đạo màu vàng khí lưu tràn ngập thạch châu ở trong, nhưng mà, sau một lúc lâu, hắn chỗ ngưng tụ nguyên khí tí tí, còn là vượt qua một ngón tay chi rộng, vô luận như thế nào cố gắng cũng áp xúc không được, chán nản lui ra. Ngũ phẩm xuống, khu trừ. Đệ tam danh tiến lên đệ tử, là tên kia trước khi từng dẫn động nước áo biến lục gất một đạo thể thanh niên. Hắn thành công đem chính mình đạo khí tại thạch châu ở bên trong áp xúc trở thành một căn mảnh đồng hình dạng, đứng hàng tam phẩm, đã nhận được cầm đầu Từ Ý đạo tu khẳng định. Đệ tử danh, đúng là tên kia có được tím hàn quang thể thiếu nữ áo tím Chu Tử Quyên. Tại tất cả mọi người chú mục xuống, chỉ thấy nàng chỗ năm thạch châu bên trong đích đạo khí, cuối cùng vậy mà ngưng tụ trở thành chỉ có một căn đũa chứ lớn nhỏ, Từ Ý đạo tu ánh mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng tán thưởng. Lập tức, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất người, từng cái thử qua, lại không thiếu nữ áo tím thành tích như vậy. Đại đa số người, chỉ có tam phẩm hoặc tứ phẩm, số ít mấy người, lần nữa xuyến đi. Theo thí luyện trong hàng đệ tử xóa tên, vẻ mặt chán nản. Đệ bắt người, lại là trước kia tên kia Giang Tả Lam gia họ Lam thanh niên. Chỉ thấy hắn tay cầm thạch châu ở bên trong, một đạo lam sắc khí lưu không ngừng áp xúc, cuối cùng nhất ổn định tại mảnh đồng trình độ. Tam phẩm lên, thông qua, kế tiếp. Sáu gã đạo tu trên mặt lần nữa hiện ra vẻ vui mừng, hiển nhiên, đây là trừ thiếu nữ áo tím bên ngoài, thiên phú đệ nhị kiệt xuất chi nhân, bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 24, ta thu ngươi làm đồ đệ. Đệ cửu, đệ thập danh, thứ 11. Đệ thập nhị người, là cái kia một thân mập mạp, thịt vụ vụ béo lùn chắc địch hoàng y thiếu niên, hắn vẻ mặt tâm thần bất định mà đi tới, duỗi tay nắm chặt thạch châu. Một lát sau, thạch châu trung vầng sáng lóe lên, một đạo hoàng sắc quang mang, không ngừng co duỗi, kéo dài, cuối cùng vậy mà ngưng tụ như bó, chỉ có một tia phẩm chất. Lập tức một màn này, ở đây tất cả mọi người đều không do chấn động, cầm đầu Tử Ý đạo tu, càng là hai mắt nhắm lại, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ừ, thật cường đại đạo khí ngưng tụ năng lực, không tệ, không tệ, nhị phẩm ở bên trong, thông qua. Hoàng y bản tử lui ra, dương dương đắc ý mà quét mắt áo xám thanh niên, cất tiếng cười to. Thế thế, không đợi còn lại cái kia vài tên đệ tử tiến lên, áo xám thanh niên cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong đám người xuyên ra, đi vào bàn đá trước khi. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, trên mặt bàn cái kia miếng thạch gốc liền là nhảy lên nhập trong lòng bàn tay của hắn, sau đó, hắn lòng bàn tay nhẹ xuất, nguyên tức một đạo, hăng hái hướng về thạch châu bên trong dũng mãnh lao tới. Một lát sau, sở hữu tất cả nguyên tức lại bị ngưng tụ một căn tú hoa châm lớn nhỏ, lóe ra âm cho hào quang, phảng phất chỉ cần tùy ý vung lên, liền là có thể xuyên tường phá vách tường, đâm vào thạch tâm. Thế thế, toàn bộ thạch thất, một mảnh ngốc trệ. Cái kia Tử Ý đạo tu cũng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, nửa bước nhất phẩm, thật là nửa bước nhất phẩm, chỉ kém nửa bước xa rồi, trời ơi, đây cũng là trời sinh đỉnh cấp thiên phù à, chỉ tiếc, đáng tiếc, cũng không biết hắn tại đáng tiếc mấy thứ gì đó. Thông qua, áo xám thanh niên lui ra, đối xử lạnh nhạt quét mắt cái kia hoàng y thanh niên, lập tức, cái kia trước khi vẻ mặt đắc ý hoàng y thanh niên, trên mặt mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng mà xuống, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất được sạch sẽ, chỉ còn sầu khổ. Ta, trong chàng chỉ còn lại có cuối cùng ba người. Lịch Hàn, một gã thanh sam thanh niên, cùng với một gã áo đầy thiếu nữ. Nhìn còn lại hai người, thanh sam thanh niên, áo đay thiếu nữ trước sau đi đến, cuối cùng, một người dùng ngũ phẩm ở bên trong, bị xuyên xuống, một người vừa vặn tứ phẩm nữa, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Đến tận đây, toàn trường lại chỉ còn Lịch Hàn một người. Ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn chăm chú đi qua. Nhưng mà, một bước này, lại phảng phất vạn khe ngàn rãnh mương, điện tại hắn cùng cái kia miếng thạch gốc tầm đó, lại để cho hắn chết sống giơ lên bất động một chút tức bộ. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rời rạc, lại là lần đầu tiên có chút khiếp sợ. Dù cho trước khi tại đối mặt sinh tử tuyệt cảnh, hắn cũng không có biểu hiện được không chịu được như thế, đây là làm sao vậy? Tất cả mọi người khó hiểu, nhưng mà, thời gian không đợi người, Từ Ý đạo tu hừ lạnh một tiếng, cho ngươi thêm một lát thời gian, như chả không được trước thăm dò, lập tức diệt trừ thứ tự, khu trừ ra luân âm hải các. Thân thể run lên, Lịch Hàn tựa hồ cuối cùng theo thần du, xuất khiếu bay bay, trung thanh tỉnh lại, hắn vẻ mặt mờ mịt biểu lộ, đi hướng tiền phương bàn đá, nhưng mà, biểu lộ tim đập mạnh và loạn nhịp, thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên vẫn là không có tỉnh táo lại bộ dạng. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Hắn tại trong lòng ý mắng nặng hô. Từ lúc Từ Ý đạo tu tuyên bố đệ nhị hạng thí luyện nhiệm vụ lúc, trong lòng của hắn liền không khỏi lập tức lộ bộ một chút, đã có dự cảm bất hảo. Nếu bàn về tư chất, hắn tuy không phải thượng giai, nhưng bằng nghị lực cũng miễn cưỡng khả dĩ vượt qua kiểm tra. Nhưng nếu luận đạo khí ngưng tụ năng lực, không hề nghi ngờ, hắn liền tại chàng một ít sớm được xác nhận khu tức thì nhất phế vật tuổi mục cũng không bằng. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì không chỉ là trường tiên tông, liền luân âm hải các nhập môn thí luyện cũng có cái này hạng nhất nội dung. Lịch Hàn không biết, hắn đã sớm thử qua. Người khác ít nhất cũng có thể đem đạo khí ngưng tụ thành một đúm, mặc kệ cái này một nhúm là thô là mạnh, ít nhất là một đúm. Nhưng là, hắn đạo khí, một khi rót vào thạch châu ở bên trong, lại có vẻ vô cùng phân tán, đừng nói một đúm, có thể hay không đem nó tụ lại cùng một chỗ, đều là một cái không biết bao nhiêu. Cái này, vẫn là hắn lớn nhất bí mật. Cũng là hắn nhiều lần bị Trường Tiên Tông cự tuyệt nguyên nhân thực sự. Hắn không cách nào đem đạo khí ngưng tụ thành bó, phản phất, những cái kia đạo khí, sớm đã có tánh mạng của mình, căn bản không bị hắn khống chế. Lịch Hàn sắc mặt tái nhợt, đi đến trước, ý mắng mà đưa bàn tay chụp lên thạch châu. Quả nhiên, đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa. Cùng với dĩ vãng vô số lần tình cảnh như vậy đồng dạng, thạch châu ở bên trong tràn đầy một loại pha tạp, hỗn tạp, năm màu khí tức. Nhưng mà, những này pha tạp, hỗn tạp, năm màu khí tức, vô luận hắn như thế nào điều động, như thế nào đem ra sử dụng, như thế nào khống chế, đều như trước vẫn không núc đích, không cách nào tụ lại. Lúc bắt đầu, còn các cứ một bên, càng về sau, đoán chừng là bị hắn khống chế phiền liền rồi, vậy mà ý niệm vừa chạm vào, liền là lập tức tự động tách đi ra, chủ động né tránh. Toàn bộ thạch châu ở bên trong, ngũ thải quang mang đại phóng, nhưng cũng không cách nào hình thành một cổ. Chớ nói chi là, giống như người khác, làm được ngưng tụ một ngón tay, một chữ, thậm chí một phát phẩm chất rồi. Ha ha ha. Như thế khác thường tình huống, sớm được trong thạch thất những người còn lại xem tại trong mắt, trước khi những cái kia nhận thua thất bại đệ tử, lập tức nguyên một đám phảng phất ăn hết các mật đào, nhịn không được cười ha ha. Chứng kiến người khác thất bại, hơn nữa liền bọn hắn cũng không bằng, tựa hồ như vậy, khả di thoáng khu đi một điểm bọn hắn trong lòng cái loại nầy thất bại bóng mờ. Từ Ý đạo tu, Xích Ý đạo tu, Ngân Ý đạo tu bọn người, cũng là nguyên một đám vẻ mặt bất khả tư nghị, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại tình huống này, bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp phải, mới nghe lần đầu. Buông tha đi. Trong đó một gã áo lam đạo tu, có chút không đành lòng mà mở miệng nói. Không, tuyệt không. Lịch Hàn lần lượt mà thúc giục ý niệm, đi khu động thạch châu bên trong đích những cái kia đạo khí, nhưng mà, những cái kia đạo khí, lại phảng phất là rời rạc tại hắn ngoài ý muốn bên ngoài con cá, một khi tới gần, liền là kinh chạy. Ý niệm tới gần càng nhanh, năm màu đạo khí chạy càng xa, vượt loạn. Trong thạch thất, dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt mồ hôi, làm lấy vô dụng công, nhưng lại tựa hồ như vĩnh viễn không muốn ngừng thiếu niên. Nhiều người như vậy đều bỏ cuộc, một mình ngươi, vì cái gì không nên như thế kiên trì? Buông tha cho một chút, thật sự có như vậy gian nan sao? Ai? Đột nhiên, trong thạch thất vang lên thở dài một tiếng, tất cả mọi người đã dự liệu được kết quả. Như vậy thiên phú, căn bản không có khả năng bị luân âm hải các hấp thu. Đừng nói luân âm hải các, tự là mặt khác thất tông, cũng giống như vậy, căn bản không có khả năng có người hội thu hắn nhập môn. Thiên địa tu đạo, vốn là coi trọng tinh một mà. Tinh khiết, vô luận là kiếm, hoặc là khí, đều là như thế. Kiếm giả, vương đạo vậy. Vô kiên bất tồi, tán chi là khí, tụ chi là mang. Hóa chi để ý, ẩn chi là niệm. Một kích, thiên địa kinh, một kích, quỷ thân phá, một kiếm, chạm trời xanh, một kiếm, đoạn bao la mở mịt. Khí người, đại đạo bổn nguyên, chợt tụ chợt tán, lúc dài lúc ngắn, chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, chợt gần chợt xa. Khống chế đều là một cái tuyệt đối trọng yếu nhân tố. Nếu như ngay cả đạo khí đều khống chế không được, còn nói gì nói, tu cái gì tiên, chứng nhận cái gì phận. Cho nên, bất kỳ một cái nào tông môn ở bên trong, bất luận một loại nào công pháp, đều là coi trọng đối với đạo khí khống chế năng lực càng cường đại vượt tốt, khống chế độ chính xác vượt rậm rạp mới cường. Như thế, tương lai mới có thể học tập cường đại hơn công pháp, có được càng quang minh tiền đồ. Đây cũng là tất cả đại tông môn ở bên trong, thí luyện nội dung ở bên trong, phần lớn đều có cái này hạng nhất một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, chứng kiến Lịch Hàn như vậy đặc thù tình huống, đừng nói luân âm hải các, tự là cả lãnh đời tám tông ngàn năm thời gian ở bên trong, cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Thậm chí, có thể nói, là một lần cũng không có. Cái này, mọi người đã chỉ có thể dùng tương cảm, thậm chí đồng tình ánh mắt, nhìn qua hắn. Thiếu niên chính ở chỗ này, một lần, dùng ngốc mà chết lặng động tác, một lần mà nếm thử, không muốn lùi bước. Không tiếp thụ thất bại. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, nghìn lần. Nhưng mà, động tác như vậy, rơi trong mắt người chung quanh, lại sao mà bật cười. Đã đủ rồi. Cầm đầu Tử Y đạo tu, trong mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn, thời gian đã qua nhiều như vậy, không có khả năng là ngươi một người phá lệ, cựu phẩm xuống, thất bại, khu tức thì ra tông. Hắn lời ấy, làm như đã tuyên án, lập tức, trong chàng những người còn lại, đối với hắn đồng tình tựu càng nhiều. Nhưng mà, thiếu niên thân thể tại cứng đờ về sau, nhưng như cũng không có thối lui, mặt hiện lên kiên quyết, trong lòng bàn tay, lại là một đạo nguyên tức nổ ra, như trước tại siêng năng mà nếm thử, đồng thời trong miệng hiện ra khẩn cầu chi sắc, cầu ngươi, để cho ta lại thử một lần, cầu ngươi, một lần nữa cho ta một cơ hội cuối cùng. Và ngươi, thiếu niên đau khổ cầu khẩn, nhưng mà, rơi vào tử ý đạo tu trong hai, nhưng chỉ là lại để cho sắc mặt của hắn càng lộ ra lạnh lùng. Không có tác dụng đâu. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cho ngươi thêm 10 lần, 100 lần, 1000 lần cơ hội, kết quả cũng giống như vậy, ly khai à, thiên đạo vô tình, chưa bao giờ thường cảm kẻ yếu, ta không hy vọng ngươi để cho ta lại lần nữa phục tuyên án lần thứ 3. Không, ta không dứt tình nguyện thất bại, ta nhất định phải thử lại, lại thử một lần, thử lại. Thiếu niên quay người, không hề để ý tới sau lưng tử ý đạo tu, trong lòng bàn tay, lại là thêm nữa. Nguyên tức, điên cuồng nổ ra, chết sống không muốn ly khai cái kia đá vương bàn. Đưa hắn kéo đi ra ngoài. Tử ý đạo tu thấy thế, ánh mắt chuyển lệ, quay đầu lại lạnh lùng nói. Lập tức, hai gã áo lam thị vệ phi thân mà vào, cướp được áo vải thiếu niên bên người, hai cặp dùng sức thủ trưởng, hướng hắn hai tay chỗ kéo đi, cho đến đem hắn kéo đi. Phanh. Thiếu niên bày tay trái một vòng, vẽ một cái, phân ra hai đạo hỏa hồng quang ảnh, công kích hướng hai người, thấy thế, hai gã thị vệ phẫn mà giận dữ, còn dám phản kháng. 3. Một tiếng trầm đục, thiếu niên ngực ở giữa một cước, hắn ngửa mặt phi nổ ra một ngụm máu tươi, phanh một tiếng ngã bay ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nhưng mà, hắn trong tay phải, nhưng như cũ nắm thật chặt cái kia miếng thạch cầu, một bên điên cuồng hướng trong đó rót vào nguyên tức, một bên điều động ý niệm, khống chế hướng thạch châu bên trong đích đạo khí, chết sống không muốn buông tay. Thấy thế, tử ý đạo tu thanh âm lần nữa vang lên, vẻ mặt lạnh lùng, kéo ra hắn. Hai gã áo lam thị vệ lần nữa nhảy lên. Mắt thấy hai gã áo lam thị vệ rốt cục lần nữa đi vào Lịch Hàn trước người, một trái một phải, hai cặp cự trường, một mực kìm ở thiếu niên hai tay, đưa hắn về phía trước kéo đi, thiếu niên trong mắt hào quang, rốt cục rất nhanh ngẩng đi. Cho tới hôm nay, thạch châu bên trong, sở hữu tất cả đạo khí, như cũng là tán loạn một đoàn, bất thành phương viên. Chẳng lẽ, cái này chính là ta thiên mệnh sao? Chẳng lẽ, ta nhất định kiếp này cùng tiên đạo vô duyên sao? Thế nhưng mà, ta sao mà không cam lòng, sao mà mối hận, trời cao tạo ta, vì sao rồi lại độc đối với ta như thế tàn nhẫn, cho ta hy vọng, rồi lại đem hắn tự tay tại trước mắt ta bóp chết. Ta không cam lòng a. Lịch Hàn nhắm mắt lại, song trưởng chăm chú nắm lấy, nắm được nổi gân xanh, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nhưng mà, nắm lấy hắn cái này hai gã áo lam thị vệ, ít nhất đều là hôn nguyên sơ kỳ thực lực, hắn nếu không cam, không tiếp tục lại cũng chỉ có bất lực. Nhưng vào lúc này, thạch cửa phòng, chẳng biết lúc nào, đứng một gã áo tơ trắng nhẹ nhàng, phảng phất lãnh nguyệt ánh xanh rực rỡ tựa như bạch y nữ tử. Chỉ nghe nàng chậm rãi mở miệng nói, không có người nguyện ý thu ngươi. Ta, thu ngươi làm đồ đệ. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 25, huyễn trí nhất mạch. Ừ. Từ ý đạo tu đột nhiên quay đầu lại, lập tức giống như gặp được cái gì bất khả tư nghị sự tình, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, là ngươi. Lãnh phong chủ, ngươi tới này làm cái gì? Người này bạch y nữ tử, tuổi chừng hơn 20 hứa, tuổi còn trẻ, một bộ bạch y tự nhiên, cả người thanh thanh lãnh lãnh, phảng phất biển nguyệt ánh xanh rực rỡ, đứng ở nơi đó, lại không giống ở nhân gian. Chỉ nghe nàng lạnh như băng mà nói, hôm nay không phải nhập môn đệ tử thí luyện mở ra ngày ấy ư, ta tới đây cho ta Huyễn Diệt Phong thu một gã đệ tử, chẳng lẽ cũng không được. Từ ý đạo tu trong ánh mắt lập lòe khó lường hào quang, chậm rãi nói, lạnh phong chủ, cái này không hợp quy củ a, gã thiếu niên này, tựa hồ cũng không có thông qua nhập môn đệ tử khảo hạch. Bạch y nữ tử ánh mắt bất động, tựa hồ không hề nhân loại biểu lộ, thản nhiên nói, có thể ta nghe nói, tất cả phong chủ cũng có thể tự hành tuyển nhận một gã chính mình thân truyền đệ tử, không cần thông qua tông môn trình báo. Đã như vậy, ta thu hắn làm đồ đệ, có gì không thể? Cái này, Từ ý đạo tu nhất thời nghẹn lời. Bất quá lập tức, hắn liền mặt lộ vẻ cười lạnh, ha ha, Huyễn Chi nhất mạch chán nản đến tình trạng như thế sao? Không có người nguyện ý gia nhập, liền liền như vậy tuổi mục cũng muốn, quả nhiên là phế mạch xứng phế nhân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe Từ ý đạo tu châm chọc đích thoại ngữ, bạch y nữ tử lại không chút biểu tình, nhàn nhạt phất một cái ống tay áo, cái này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, thân hình nhất chuyển, vậy mà liền đi tới Lịch Hàn trước mặt, tất cả mọi người không thấy rõ nàng là như thế nào quá khứ đích. Một đôi thanh tịnh như là lưỡng hoàng suối nước con ngươi, nhìn chằm chằm Lịch Hàn, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi, nguyện ý làm đệ tử của ta sao?" "Nguyện ý, nguyện ý." Hạnh phúc từ trên trời giáng xuống, Lịch Hàn chưa từng có ngờ tới, chính mình khoảng cách tiên môn, cơ hồ đã vinh thành tưởng tượng, lại đột nhiên kỳ phong nổi lên. Lúc này, mặc kệ người này bạch y nữ tử lai lịch như thế nào, thân phận gì, chỉ cần nàng nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, dù là phía trước là núi đao biển lửa, rừng nhiệt đới kiếm uyên, Lịch Hàn cũng sẽ biết không chút do dự theo sau. "Như thế, cái kia hãy đi theo ta a." Bạch y nữ tử nhìn cũng không nhìn còn lại những người kia, xoay người rời đi, quần trắng lau nhà, như phảng phất là một đóa tách ra nước liên hoa. Lịch Hàn nghe vậy, lúc này không hề do dự, dãy rùa khai mở hai gã áo lam thị vệ cưỡng ép, dùng sức một lách vào, theo hai người thân hình tầm đó xuyên việt mà qua, hướng phía bạch y nữ tử phương hướng ly khai đuổi theo. Nhìn xem một trước một sau, rất nhanh theo trong thạch thất biến mất hai đạo thân ảnh, tại chỗ chỉ để lại một đống mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trợn mắt há hốc một người. Những cái kia trước khi thất bại, càng là hối hận cũng biết, sớm biết như vậy khóc lóc om sòm đánh hồ đồ, có thể có như cơ duyên này, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua rồi. Đáng tiếc, cơ duyên đã mất, bị cái kia tiểu tử nghèo cướp đi, còn muốn bắt trước cũng không kịp. Nghĩ đến này, tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng ngửa, rồi lại hối hận cuống quýt. Từ ý đạo tu bị người trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, sắc mặt âm trầm được dục chảy ra nước, hắn đối xử lạnh nhạt quét mắt trước khi cái kia một ít thất bại đệ tử, lạnh giọng hướng hai gã áo lam thị vệ nói, đưa bọn chúng tống xuất âm biển, còn dám có người không tuân, tại chỗ đánh gãy hai chân, văng ra.
Vâng.
Hai gã áo lam thị vệ cũng là vẻ mặt phiền muộn, hung dữ mà đi về hướng mọi người, thấy thế, trong lòng mọi người không khỏi là một cái kích linh, cái đó dám phản kháng, nhao nhao đi theo hai người rời đi. Cuối cùng, tại chỗ chỉ để lại 6 người. Áo lam thanh niên, hoàng y bản tử, áo xám thanh niên, thiếu nữ áo tím, cùng với trước hết nhất cái kia tên xích đi thiếu niên, cùng cuối cùng hai người một trong cái kia tên áo đầy thiếu nữ. Suốt trăm người, tới đây khảo thí, cuối cùng, dù cho tăng thêm miễn cưỡng được phá cách nhập môn lịch hẳn, cùng với sớm bị thiên kiếm phong chủ mang đi cái kia tên áo đen thiếu nữ. Trăm người ở bên trong, sự thành công ấy, vậy mà cũng chỉ có giải rác 8 người. Như thế phần trăm, thật sự nhìn thấy mà giật mình. Bởi vậy cũng có thể cách nhìn, thiên đạo vô tình, tiên đạo rất vô tình, muốn đạp vào trường sinh chi lộ, nhất định phải theo thiên quân vạn mã chung giết ra một con đường. Con đường này, khả năng thi cốt như núi, khả năng thoáng qua sinh tử, đáng tiếc, không ai có thể lùi bước. Lùi bước một bước, từ nay về sau là được tiên duyên người qua đường. Hôm nay nhập môn 8 người này, sau này, tiền đồ của bọn hắn, lại đem sẽ như thế nào? Không có ai biết. 3 ngày sau, tiến hành phong tuyển, cùng tuyển phong bất đồng, phong tuyển là do 6 phong tự chủ tuyển bạn, bị tuyển bạn người, chính thức tiến vào ngoại môn. Mà có tuyển phong tư cách đệ tử, tắc thì đem thẳng vào nội môn, trực tiếp học tập 6 phong tuyệt kỹ. Bất quá, cái này 6 phong, không bao hàm vừa rồi người nọ theo như lời Nguyễn Diệp Phong. Hơn nữa, về sau, các ngươi để cũng không cho để, lại càng không hứa trước mặt người khác nói lên, nếu không, tiểu coi là cấm kỵ, nhớ lấy, nhớ lấy. Còn lại 6 người, hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ, âm hải lục phong bên ngoài, vì sao lại nhiều ra một phong? Đồng thời, vì cái gì cái này một phong, rồi lại không bị đều là âm hải lục phong người chỗ thừa nhận, hơn nữa không tại phong tuyển liệt kê. Bất quá, nhìn xem tử ý đạo tu cái kia đen sẫm sắc mặt, 6 người lại đều thông minh không có người nào mở miệng hỏi thăm. Sư phó, chờ ta một chút. Sư phó, vì cái gì âm hải lục phong bên trong, không có Huyễn Diệt Phong danh tự? Sư phó, sư phó. Lịch Hàn ở phía sau theo đuổi không bỏ, bạch y nữ tử ở phía trước chậm chạp hành động. Nhưng mà, chỉ thấy nàng cước bộ liên vẽ, nhìn như đi được cực chậm chạp, nhưng mỗi một bước bước ra, đều phảng phất nạp đại địa tại một tấc vuông, lốm đa lốm đốm tinh quang tại hắn dưới chân ngưng hình, sau đó tản ra. Cho dù Lịch Hàn đem hết khí lực toàn thân, cũng như trước truy chi không lên, ngược lại khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn thở hững hộc, xuất mồ hôi trán, nhưng mà nhìn xem phía trước cái kia đạo bạch y thân ảnh, cũng đã mơ hồ chỉ có thể gặp một đạo ảo ảnh, mà hắn lại không muốn buông tha cho, cắn răng đuổi sát. Rốt cục, thấy hoa mắt, triệt để mất đi bạch y nữ tử thân ảnh. Lịch Hàn lại truy đoạn đường, như trước không thấy, không khỏi chán nản thất vọng ngồi ngay đó, chẳng lẽ chính mình vừa đã có một đường hy vọng, vừa muốn lúc này phá diệt. Ngay ở chỗ này, ánh mắt của hắn khẽ động, lại chợt phát hiện, phía trước, đáy biển ở chỗ sâu trong, xuất hiện một tòa cự đại thanh đồng cung điện. Thanh đồng cung điện chỉnh thể do bạch sắc ngọc thạch trúc cơ, thanh đồng tím làm bằng sắt tạo, tại sâu dưới biển tản ra nhàn nhạt hàn quang. Thẳng đến lúc này, Lịch Hàn mới phát hiện, bất chi bất giác, hắn lại bị người này nữ tử mang ra cổ cát, tiến vào đã đến đáy biển. Nhưng mà, trên đỉnh đầu, một phương khung màn, phảng phất màn hào quang, đem sở hữu tất cả nước chảy toàn bộ cự ngăn tại bên ngoài, cái này đáy biển dưới mặt đất, vậy mà mới được là luân âm hải các chính thức tông môn chỗ trên mặt đất. Bảy tòa cự đại, cao ngất kỳ tôi ngọn núi, đứng sừng sững khung màn bên trong, hoặc cao hoặc thấp, xếp thành một loạt. Trong đó, nhất đông phương cái kia một tòa lên, mây trôi phi quang, hà sương mù lưu chuyển, biểu hiện ra nhất phái tiên gia khí phái, lại để cho mặt khác ngọn núi so ra kém cỏi, lại có vẻ có chút lánh lánh thanh thanh, cô độc tịch liêu. Cái kia tòa cự đại thanh đồng cung điện, tiêu đứng sừng sững hắn thượng. Cung điện có cửa, cửa thượng huyền biển, cái này là một khối xích đồng sắc cự biển, nhưng mà, thập phần đặc dị chính là, như thế cự biển phía trên, lại không có bất kỳ một chữ dấu vết, tựa hồ là không. Như thế một tòa cự điện, vậy mà dắt một khối không biển. Lịch Hàn trong nội tâm nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đuổi sát mà đi. Sau một lúc lâu, rốt cục phát hiện, tên kia bạch y nữ tử đã xuất hiện tại đồng điện chi đỉnh, ánh mắt xa xưa, nhìn qua hướng tiền phương. Tại trước người của nàng, cự điện chi đông, mấy ngàn dặm xa, có một tòa cự đại màu đen thành trì, người ở đều không, phảng phất phế tích, vô biên vô hạn, thẳng kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, nhưng mà trống trải thưa thớt, giống như có lẽ đã hoang phế hồi lâu. Lịch Hàn bò lên trên đồng điện, đi vào sư phó sau lưng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn xem một màn này, nhịn không được hỏi, sư phó, cái kia là địa phương nào? Bạch y nữ tử thân thể run lên, tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút phức tạp, nhìn Lịch Hàn, do dự một chút, vẫn đáp, chỗ đó đã từng cũng là một chỗ cự đại tông môn địa chỉ, hơn nữa đứng hàng chín tông đứng đầu. Bất quá về sau, bởi vì làm việc quá mức kịch liệt bá đạo, chọc giận ngay lúc đó bát đại tông phái, tám tông liên thủ, đem hắn bị diệt, về sau tiểu tạo thành hiện tại Yên Tĩnh Tông di chỉ. Ngay lúc đó tám đại tông môn đã đem Yên Tĩnh Tông đại bộ phận phần thứ tốt đều vơ vét không còn, bất quá vẫn là có một ít che giấu địa phương, bị thiết hạ rất nhiều cấm chế, nhất thời khó có thể tận móc. Về sau, tổ sư lập phái lúc này, nơi đây là được chúng ta Luân Âm Hải các thí luyện một chỗ hiểm địa, tên là Yên Tĩnh Phế Tích. Tương lai, ngươi nếu có thể đạt tới Hôn Nguyên cảnh, cũng có cơ hội tiến vào trong đó. Yên Tĩnh Phế Tích. Lịch Hàn một hồi nghi hoặc, cái danh từ này, hắn chưa từng có nghe nói qua, dù cho đang ở Trường Tiền Tông cửa như vậy địa phương nhiều như vậy năm, cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Bạch y nữ tử không có nhiều lời, đông nhiên thản nhiên nói, đã bái ta vi sư, tiểu tự giới thiệu một chút đi, cũng tốt lại để cho ta đối với ngươi không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Vâng. Lịch Hàn không dám làm trái, phi tốc đem thân phận của mình lai lịch giảng thuật một lần, bạch y nữ tử lặng lặng nghe, cũng không phát biểu bất luận cái gì giải thích. Sau một lúc lâu, mới nghe nàng chậm rãi nói, Lịch Hàn, cũng thế, mặc kệ ngươi tên gì, lai lịch vì sao, hôm nay đều đã trở thành ta Huyễn Diệt Phong duy nhất đệ tử. Ta thu ngươi làm đồ đệ, kỳ thật cũng không có gì nguyên nhân khác, bất quá là nhìn ngươi quật cường, có chút giống ta, hơn nữa, không quen nhìn ngươi bị những người kia ức hiếp, nhục nhã, như thế mà thôi. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, đã danh phận đã định, cái kia chính là đã có thầy trò chi thực. Bất kể như thế nào, ngươi đều đã trở thành ta Lãnh Huyễn duy nhất đệ tử, cũng là ta Huyễn Diệt Phong duy nhất truyền nhân. Trở thành ta chi đệ tử, tương lai kéo dài tiếp tục ta Huyễn Diệt Phong nhất mạch chân truyền, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo sư, không tàng tư tâm.
Vâng.
Lịch Hàn Thế mới biết, vì cái gì người này Bạch Y nữ tử lại có thể biết vừa ý tư chất vô cùng nhất tuổi mục chính mình, nguyên lai là động chắc gần chi tâm, trong nội tâm âm thầm cảm động, nhưng lại không tỷ lệ phát sinh cao một lời.
Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt.
Ngự tỷ, coi mắt.
Chương 26, tẩy chân trà.
Đồng thời, hắn cũng chính thức đã biết sư phó chân thật danh tự.
Lãnh Huyễn.
Quả nhiên tên nếu như người, cùng bản thân nàng đồng dạng, thanh thanh tự nhiên, thiểu nói quả ngữ, thập phần quận cũ é. Ta Huyễn chi nhất mạch, là âm biển thất mạch một trong, bất quá từ khi mấy trăm năm trước, một hồi đại biến, Huyễn Diệt Phong tự luân âm hải các xóa tên, trở thành những người khác quên đi tồn tại. Hiện tại, thế nhân ứng chỉ biết âm hải lục mạch, sớm đã quên đã từng danh chấn nhất thời Huyễn Diệt ngọn núi a. Bạch Y nữ tử thần sắc bình thản, cho dù ở nói xong chính mình một chi hương thay chuyện cũ, cũng không cái gì tình cảm chấn động hình dạng. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói ra, bất quá, dù cho nhân khẩu rất thưa thớt, Huyễn Diệt Phong vẫn là âm biển bảy phong một trong, đây là không hề nghi ngờ sự tình, chỉ có điều, chúng ta không tham dự nữa thế sự, cũng tựu dần dần không người biết được. Hôm nay, ngươi đã trở thành ta Huyễn Diệt Phong thủ tịch đệ tử, tựu có quyền lợi biết đạo những ngày lịch sử, ngày sau tự nhiên sẽ có người hướng ngươi giải thích. Phía dưới, ta đơn giản hướng ngươi giới thiệu một chút, ta Huyễn Diệt Phong tôn chỉ, cùng với sở học đạo thuật tên.
Vâng, cung linh sư phó dạy bảo.
Lịch Hàn cung kính mà không người ấp bái nói.
Bạch Y nữ tử nhìn Lịch Hàn, không bi không hỉ nói, ta Huyễn Diệt Phong, tu tập chính là Huyễn Diệt chi đạo, chỉ trưởng luân hồi, một đồng tử thiên huyễn, trước kia đã từng danh chấn nhất thời.
Về sau, mọi người dần dần phát hiện, ảo thuật uy lực càng ngày càng nhỏ, công dụng càng ngày càng yếu, ta Huyễn Diệt Phong mới bị dần dần quên đi, cuối cùng nhất suy bại. Cuối cùng, đã đến ta lần này, càng là chỉ còn một người, mà ngươi tự là trừ ta bên ngoài, Huyễn Diệt Phong còn sót lại người thứ hai.
A,
dù cho sớm có đoán trước, lần này Lịch Hàn hay là thật có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, to như vậy âm biển bảy phong một trong, Huyễn Diệt Phong vậy mà lưu lạc đến tận đây, vậy mà chỉ còn hắn cùng với sư phó hai người. Cái này Huyễn Diệt Phong cũng thật đúng là suy sụp được khả dĩ a, khó trách ở đằng kia tự ý đạo tu cùng với trong mắt mọi người, Lãnh Huyễn xuất hiện như vậy kỳ quái. Bạch Y nữ tử không để ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục nói, con đường này đem vô cùng gian nan, dù cho cuối cùng nhất đi tiếp thôi, khả năng kết quả cũng xa không bằng thường nhân, vĩnh viễn không đạt được tối cao cảnh giới. Cho nên, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, là lựa chọn lưu lại hoặc là ly khai. Một khi lưu lại, liền muốn trở thành ta Huyễn Diệt Phong kế tiếp nhiệm kế thừa đệ tử, gánh chịu khởi ta Huyễn Diệt Phong tương lai kéo dài vĩnh viễn kế phát triển trách nhiệm. Một khi ly khai, tắc thì từ nay về sau cùng ta Huyễn Diệt Phong lại không cái gì quan hệ.
Ta lưu lại.
Nghe vậy, Lịch Hàn không chút do dự nói.
Tốt.
Bạch Y nữ tử thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không biết là tán thưởng hắn kiên định, hay là chê cười hắn ngu xuẩn, cùng với không đường có thể đi. Chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, ảo thuật chi đạo, thiên biến vạn hóa, đạo thể thiên tâm, chỉ trưởng vạn vật.
Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, Huyễn nói, không có bọn hắn muốn đơn giản như vậy.
Thế gian này hết thảy, thiên đạo nhân đạo ta nói yêu đạo ma đạo kiếm đạo quỷ đạo, kỳ thật cuối cùng nhất không ai bất quá là thầm nghĩ.
Tâm cảnh mới được là hết thảy con đường tu hành.
Tâm cảnh dài đằng đẵng, tu tâm luyện tâm, khắp nơi bậy dập, từng bước khó đi, thiên đạo vô tình, lại thế nào so qua được nhân đạo gian nan.
Thanh thiên càng có thể lên, nhân đạo không thể thành.
Chỉ có tâm tính luyện được cứng cỏi rồi, mới có thể cuối cùng nhất dòm nộ đại đạo.
Cho nên, nhân tâm tu đạo, không ứng là tu đạo, mà là vì rất tốt còn sống, càng có chất lượng còn sống, như thế, trường sinh mới có ý nghĩa.
Uống xong cái này chén tẩy chân trà, từ nay về sau, ngươi chính là ta Huyễn Diệt Phong đệ tử, chấp trưởng kế thừa ta Huyễn Diệt Phong tương lai đạo thống đại nhiệm, liền muốn rơi vào trên vai của ngươi rồi.
Lòng bàn tay một phen, chẳng biết lúc nào, Bạch Y nữ tử trên tay, vậy mà nhiều hơn một chiếc bạch ngọc cổ chén.
Cổ chén chất phác, thượng điêu ngân long, trông rất sống động, phóng ánh trong suốt.
Cổ trong chén, một hoàng bích lục thanh tấu, tản ra nồng đậm mùi thơm lạ lùng linh trà, hương khí xông vào mũi, doanh tâm mà đến, cuốn mũi ba táp, đưa cho Lịch Hàn.
Lịch Hàn tiếp nhận, một ngụm uống cạn, lập tức cảm giác cả người toàn thân thông thấu, cơ thể óng ánh, phảng phất trong nháy mắt, phàm chân diệt hết, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, hoảng hoảng hốt như một bước thành tiên.
Cái này là tiên nhân chi trà sao?
Quả nhiên không giống người thường.
Lịch Hàn âm thầm địa đạo, mà nói,
tẩy trần, từ đó hồng trần thế tục, một bước đi xa, tiên đạo thần đạo, ở trước mặt ta, mở ra đại môn.
Tốt.
Nhìn thấy Lịch Hàn uống hết tẩy trần trà, Bạch Y nữ tử lòng bàn tay một phen, chén ngọc thu hồi, tan biến tại tay áo ngọn nguồn.
Chỉ nghe nàng mở miệng lần nữa nói, nhập môn về sau, ngươi chỉ cần mỗi tháng hoàn thành mấy cái tông vụ các tuyên bố tiểu nhiệm vụ, đây là quy định, ta cũng không cách nào thay người tránh cho.
Bất quá, trừ lần đó ra, ta Huyễn Diệt Phong không còn quy củ, cho nên cũng không có mặt khác chuyện quan trọng, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện sẽ xảy đến.
Ừ, đây là một cửa huyễn thuật tổng cương, cho ngươi 3 ngày, lưu vào trí nhớ học thuộc lòng, 3 ngày về sau, ta sẽ lại đến khảo hạch ngươi.
Trong cung điện, phòng ốc phần đông, ngươi đảm nhiệm viện một gian, ngoại trừ phía trên nhất tầng 3 ngươi không có thể vào bên ngoài, còn lại chúng thất đều có thể là ngươi chi chỗ ở bình thường vô sự, đừng tới quấy rầy ta, nếu có nghi vấn, 3 ngày một hỏi ý kiến.
Nói xong, Bạch Y nữ tử ném ra một bản nhạt bạch sách cổ, lập tức, thân hình nhoáng một cái, tựu nhảy xuống cổ điện, lại nhoáng một cái, liền tiêu tại đồng trên điện không không thấy.
Thấy thế, Lịch Hàn không khỏi cười khổ.
Như thế không chịu trách nhiệm sư phó, cũng là hiếm thấy, bất quá, có thể dẫn hắn nhập môn là được cân điển. Hắn cầm lấy trong tay cái này bản nhạt bạch sách cổ, liền hướng hắn thượng ảo thuật tổng thép bốn cái lục sắt chữ to thượng nhìn lại. Dạ tinh sương bạch, nguyệt chiếu cửa sổ linh, trước mắt mắt lạnh. Vô danh cổ trong điện, Lịch Hàn tùy ý tìm một gian thạch thất, khoanh chân ngồi xuống, lập tức suy nghĩ viết vòng, yên lặng suy tư. Chính mình thành công tiến nhập Luân Âm Hải Các, bất quá lại đã trở thành trong đó không được hoan nghênh nhất mạch, huyện chi mạch duy nhất đệ tử, hơn nữa, chỉ vẹn vẹn có một cái liền hắn cũng không biết dựa vào không đáng tin cậy sư phó. Bất quá, có thể đi vào tông môn là được tiến bộ. Còn lại đến, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn co rụt lại, trong nội tâm đã có quyết định. Giơ tay lên, ban ngày cái kia bản nhạt bạch sách cổ, huyền thuật tổng cương, xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của hắn. Xem lên trước mặt cái này bản nhạt bạch sách cổ, Lịch Hàn lâm vào trầm tư. Dĩ ngươi là huyền, cái gọi là huyền chữ, đó là hư không, không chân thực. Ảo ngộng, tưởng tượng, ảo ảnh, huyền cảnh, đều là như thế. Duy kỳ biến hóa, phương thành hắn huyền. Ảo thuật sớm nhất xuất hiện, tên viết ảo thuật, khởi nguyên tại tôn giáo, phát triển tại Vu Man, Phong Vũ Lôi Điện, nước lửa sơn hà, đều có thể trở thành ảo thuật một loại. Chư pháp nhân duyên hòa hợp mà sinh, nhân duyên ly tán mà diệt, hết thảy sự tình giống như đều không kỳ thật thể tính, cố có thể viết huyền, đây là Phật gia thuyết pháp. Cho nên nói, kỳ thật ảo thuật, tựu là một loại chướng nhãn pháp, là một loại lừa gạt người khác tâm linh kỹ năng, nếu như ngươi tinh thần lực vượt cường, ảo thuật mới càng cường đại. Tu luyện ảo thuật có 3 cái trọng yếu nhất. 1, là một đôi con mắt. 2, là một đôi ngón tay. 3, là nung tinh thần của mình năng lực. Ảo thuật tu luyện, dựa vào là không phải bản thân tu vi, mà là chú ý dùng một đã chi lực, động đến thiên địa chi biến hóa, cho nên tinh thần rất quan trọng yếu, bản thân thực lực phản mà không phải rất trọng yếu. Đương nhiên, tu luyện tinh thần chỉ có theo thực lực tăng lên cái này một đường, cho nên thực lực càng là cường đại, có thể sử dụng ảo thuật càng là đẳng cấp cao, cho nên bản thân thực lực đồng dạng là đòn bẩy. Lãnh Huyễn cho Lịch Hàn cái này bản huyễn thuật tổng cương, trung trung tổng cộng liệt ra thập đại pháp môn. Trong đó, chuyên môn tu luyện ngón tay, linh chỉ bí quyết, tu luyện đồng tử, phá ma đồng tử, phong ấn đồng tử, giám vạn vật đồng tử, tìm linh mạch đồng tử, thấu bổn nguyên đồng tử, chiến đồng tử, cùng với cuối cùng một loại, vĩnh sinh chi đồng tử. Cuối cùng, tựa là hai đại tu luyện tinh thần lực cấp thấp pháp môn, thủy mãn tắc giật thuật, cùng với quan tinh chiếu nguyệt pháp. Thế nhân đều cho rằng ảo thuật bất quá con đường nhỏ, tu luyện gian nan, mới bắt đầu thời điểm, cũng không có thể tăng lên bản thân, cũng không công kích phòng ngự đợi các loại phụ trợ chi lực. Cho nên ảo thuật chi đạo, càng chạy càng là gian nan, càng chạy càng là xuống dốc, đến nay đã khó hiện hà tung. Bất quá, nhìn cái này huyền thuật tổng cương, Lịch Hàn mới hiểu được, những người kia căn bản chưa từng minh bạch qua ảo thuật đích chân lý. Huyền đến tận cùng, là được giống hư không. Có người cho rằng huyền cảnh chỉ có thể mê hoặc tâm thần, giết không được người, kỳ thật sai rồi. Ảo thuật tu luyện tới cực trí, có thể khiến người điên, khiến người cuồng, khiến người không tự chủ được, thậm chí không cần chính mình động tay, liền có thể giết người ở vô hình tâm đó, thậm chí có thể đem đối thủ biến thành chính mình chiến lực. Như vậy tuyệt học, há lại mặt khác đạo kỹ có khả năng bằng được. Hơn nữa, ảo thuật cũng không phải sẽ không có cỡ lớn uy lực. Lớn nhất kiểu ảo thuật, xuyên sơn sông, một mực động nhật nguyệt, 10 ngón vẽ phát thảo, khả dĩ đem thiên địa sông núi là vải vẽ tranh sơn dầu, dùng vạn vật sinh linh là cảnh tượng huyền ảo, nạp tận sinh tử khô vinh biến hóa, hết thảy thế giới diễn dịch chi đạo. Chỉ trưởng tâm đó, khô vinh sinh diệt, khám phá, sơn hà đảo ngược. Cái kia mới thật sự là hủy thiên diệt địa lực lượng. Bất quá, loại cảnh giới này, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Chứng kiến như thế, Lịch Hàn đã con mắt sáng rõ. Thật không ngờ, nhân duyên tế hợp, luân hồi xảo diệu, tiến vào cái này huyền chi nhất mạch, cuối cùng có thể học được cường đại như thế cao thâm công pháp. Huyền đạo huyền nói, một ngày nào đó, ta có thể đem ngươi chính thức dung hội quán thông, phát dương quang đại. Nghĩ đến này, Lịch Hàn khoanh chân ngồi xuống, dựa theo huyền thuật tổng cương bên trong đích yêu cầu, bắt đầu tu luyện đồng tử lực. Trong óc, đồng tử lực thất truyền đạo thứ nhất uy tắc trùng, không ngừng trong lòng ở giữa hồi tưởng lại, chỉ dẫn lấy hắn tu luyện phương hướng. Luyện đạo tại thể, không bằng luyện đạo trong lòng, luyện đạo tại thiên, chi bằng luyện đạo tại mắt. Chuyện tương lai nói sau, mà bây giờ, ta liền muốn là tiền đồ của ta, bắt một đường sinh cơ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian nhoáng một cái rồi biến mất. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Chương 27, Bách Lậu Vông Ngân Thể. Đây đã là Lịch Hàn sư phó Lãnh Huyễn, cùng hắn ước định ngày thứ 3. Trong 3 ngày qua, nàng một mực không có xuất hiện. Lịch Hàn cũng không có lại đi tìm nàng, chỉ là một người yên lặng mà tu luyện. Ngày thứ 3, sáng sớm. Đáy biển, Luân Âm Hải Các. Một phương màu thủy lam cung màn, chắn nước chảy, toàn bộ đáy biển tựa như trạng thái chân không, phảng phất một cái đặc biệt lớn số bát to, móc ngược trong đó. 7 tòa cự đại, cao ngất kỳ tôi ngọn núi, đứng sừng sững khung màn bên trong, hoặc cao hoặc thấp, xếp thành một loạt. Trong đó, nhất đông phương cái kia một tòa lên, cổ xưa đồng điện, tản ra nguy nga tráng lệ chi quang. Đồng điện chi đỉnh, từ sắc ánh mặt trời chiếu xạ mà xuống, ở giữa thiên địa bảy biện ra một mảnh mờ mịt màu sắc rực rỡ, phảng phất cảnh tượng huyền ảo.